Chương 76, hất bàn chương 76, hất bàn ban đêm, giả ra từ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhảy vọt ánh nến nhường trong phòng quang ảnh giao thoa, lờ mờ. Cao lớn bài vị theo thứ tự sắp xếp, trang trọng mà trang nghiêm khí tức tràn ngập ở giữa. Giả Cù lặng lặng đứng lặng tại từ đường trung ương, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những cái kia bài vị, trong lòng giống như thủy triều suy nghĩ ngàn vạn. Một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, hóa ra là hai đạo nhân ảnh đội vàng đi tới, mang theo gió nhấc lên cửa sổ mạng, cũng cắt ngang giả Cù kia khó phân phức tạp suy nghĩ. Gì nên như thế? Đại trượng phu làm gì như thế không quả quyết? Lấy lại tinh thần, giả Cù hai mắt kiên định, cả người khí chất giống như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra không sợ phong mang. Giả ra, chỉ có thể có một thanh âm. Cú huynh đệ gọi chúng ta đến từ cái này từ đường thật là có chuyện tốt gì muốn nói a? Giả Chân phụ tử đi vào từ đường, trước tiên mở miệng hỏi thăm chính là Giả Chân, thường ngày lúc này, hắn muốn nên là tại sau khi cơm nước no nê đi kêu hoang dâm sự tình. Giả Cù giờ phút này không có chút nào tâm tình ứng phó, trên mặt một mảnh hờ hững, nói mà không có biểu cảm gì nói, Chân đại ca đừng nội, trước trở Vinh quốc phủ chư vị trưởng bối tới lại nói, việc này không thể coi thường, cực kỳ trọng đại, nhất định phải cần đoàn người cùng nhau thương nghị mới có thể định đoạt. Không bao lâu, Giả Mẫu tại Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn chen chúc hạ đội vàng chạy đến. Giả Liễn trước tiên mở miệng nói, Cú huynh đệ, sao như vậy chậm còn đem chúng ta gọi vào từ đường đến? Đến tột cùng cần làm chuyện gì, như vậy vội vàng? Không chờ Giả Mẫu bọn người lại mở miệng, Giả Cù liền vẻ mặt hờ hững đảo mắt đám người, hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, nói rằng, các vị, thỉnh cầu xem trước một chút trên bàn những vật này. Đám người nghe vậy, nhao nhao cầm lấy trên bàn chứng cứ cẩn thận lật xem. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của bọn hắn càng phát ra đỏ lên, phẫn nộ cảm xúc tại trong mắt thiếu đốt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Giả Cù chờ đám người xem hết, ngữ khí lạnh lùng nói, hôm nay triệu tập đại gia tới đây, thực là bởi vì chúng ta Giả gia đã xảy ra đại vấn đề. Linh Minh nhị phủ lại ra, còn có kia rất nhiều ăn cây táo rào cây sung ăn nô, bọn hắn không kiêng nể gì cả, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham mặc Giả gia vô số kể tài sản. Càng là ghê tởm chính là, bọn hắn ỷ vào Giả gia uy danh bên ngoài làm sằng làm bậy, làm cho người vô tội mất mạng. Giả Mẫu tức giận đến toàn thân run rẩy, bàn tay dùng sức đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ quát, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Bọn này ăn nô, càng như thế gan to bằng trời, hoàn toàn không đem Giả gia để vào mắt. Mọi người đều tức giận không thôi. Giả Sáng nghiến răng nghiến lợi nói, định không thể dễ tha những này ác đồ, chỉ cần một hai cái lại quản gia liền tham mặc gần trăm vạn ngân lượng nhiều, nhất định phải nghiêm trị, lấy đang ra phòng. Trên thực tế lại ra càng nhiều hơn chính là mượn nhờ Giả gia uy danh, tại bên ngoài tùy cơ ứng biến tiền kiếm được, bất quá dù vậy cũng tại nhị phủ bên trong tham ô ngân lượng cũng có mấy chục vạn lượng nhiều. Giả Chính cũng đầy mặt vẻ giận dữ, nói rằng, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, truy hồi tổn thất, cho gia tộc một cái công đạo. Giả Chân cũng là vẻ mặt không thể tin, không nghĩ tới chính mình dưới đáy quản gia lại có cái loại này bản sự tại nhà mình ăn nhiều như vậy ngân lượng. Nhà mình ra lớn như vậy quỷ cũng không biết, thật không rõ các ngươi là như thế nào còn ra, cơm ăn không? Giả Cù kia lạnh lùng lại tràn ngập trách cứ ý vị thanh âm, giống như một đạo lạnh thấu xương hàn phong, thẳng tắp truyền vào cả đám trong hai. Mọi người đều là sững sờ, Giả Xá sắc mặt biến càng thêm khó coi, nói rằng, Cú huynh đệ, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ lại cái này tất cả đều là lỗi của chúng ta? Chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Có phải hay không ta không nên đem những này bày ở chư vị diện trước, dạng này chư vị liền không có sai. Giả Cù trợn mắt nhìn, trên trán nổi gân xanh, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà biến có chút run rẩy. Có phải hay không? Nói a, Giả Cù lời nói này nhường từ đường bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, đám người sững sờ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Giả Mẫu thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, đều chớ ồn ào, bây giờ không phải lẫn nhau chỉ trích thời điểm, việc cấp bách là ngẫm lại giải quyết như thế nào cái này cái cọc chuyện phiền toái. Giả Xa ừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói thêm gì nữa, bất quá hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt lại là toát ra tinh quang hiện lên. Giả Chính thì chân mày nhíu chặt, trầm tư một lát sau nói rằng, Cú huynh đệ nói tuy có chút quá kích, nhưng cũng không phải không có lý. Chúng ta xác thực sơ sót đối hạ nhân quản lý, mới khiến cho bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Giả Chân phụ hòa nói, đúng nha, bây giờ nói những này cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là thương lượng đối sách quan trọng. Giả Cù hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc, nói rằng, tối nay các ngươi thông chi nha môn cùng một chỗ trước đem lại ra người cùng những cái kia tay chân không sạch sẽ toàn bộ khống chế lại, tách ra thẩm vấn, lại phái người thanh tra quản, cần phải đem bọn hắn tham ô tài vật đều đổi trở về. Giả Cù quét đám người một cái, nói lần nữa, tóm lại tối nay nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đem ra công lý. Chuyện này không khó, dùng điểm tâm liền có thể làm được. Nói xong, Giả Cù quay lưng đi, không muốn lại nhìn bọn hắn kia ngu xuẩn ánh mắt, đứng chắc tay, nói rằng, trước đây ta cùng các ngươi nói qua, kế tiếp bệ hạ sẽ mới xây một doanh, tên là Thần Sách Doanh, mà ta đem đảm nhiệm cái này một doanh đô chỉ huy sứ, trưởng quản quân quyền. Đến lúc đó ta đem thân cư cao vị, tất nhiên sẽ có càng nhiều người nhìn trộm vị trí của ta. Ta thân làm người nhà họ Giả, cùng Linh Binh nhị phụ khẳng định có lấy thoát không ra quan hệ, ta không hy vọng bởi vì điểm này phá sự mà liên lụy đến ta hoa lộ. Ta chỉ có thể nói, nếu như tối nay chuyện này còn xử lý không tốt, thậm chí còn xuất hiện cái loại này tình huống, kia đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đám người nghe xong Giả Cù lời nói này, trong lòng đều là run lên. Đúng vậy à, trước mắt cái này nhà mình hậu bối, thật là đại khánh quân công phong tức thần võ hầu, nhưng tuổi trẻ khuôn mặt luôn luôn cho bọn họ mang đến lừa gạt tính, luôn luôn coi là người trước mắt vẫn là hai năm rơi trước Giả Cù không có gì khác biệt. Chúng ta Giả ra có thể trọng trưởng quân quyền đến cỡ nào không dễ chắc hẳn các ngươi so ta còn muốn tin tưởng. Ta thậm chí có thể không chút khách khí giảng, về sau ta chính là Giả ra bề ngoài. nhưng là các ngươi dường như vẫn một mực đang coi ta là làm chưa thế sự con nít, chính mình không nguyện ý đối mặt hiện thực. Các ngươi nên làm gì lựa chọn, các ngươi đều tự suy nghĩ một chút, đương nhiên nếu như cho là ta không đủ tư cách, mời đứng ra nói chuyện. Đang ngồi 6 người đều là có thể ở Giả Gia đương gia làm chủ người, đương nhiên năng lực bên trên là có thể có chút, nhưng là về mặt thân phận đều là hoàn toàn đúng quy cách, đối với Giả Gia tình cảnh, cùng người khác đối đãi Giả Gia thái độ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được. Giả Mẫu vẻ mặt nghiêm túc, mí mắt cấp hiệu, cuối cùng mím môi một cái chậm rãi nói rằng, "Cú huynh đệ, chớ có tức giận, lao thân minh bạch khổ tâm của ngươi, từ trên xuống dưới nhà họ Giả chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi." Nguyên Lai tưởng rằng, ngươi còn cần chút thời gian khả năng bước lên gia tộc này đoàn rồng, lão thân là thật không nghĩ tới a, ta thế mà lại như thế nhìn nhầm, cú huynh đệ, thì ra ngươi dứt khoát đều có ý nghĩ của mình cùng dự định. Giả Mẫu cười khổ lắc đầu, tự nhiên minh bạch trước mặt lời nói là cho nàng cái lao bà tử này nghe được, về phần Chính Nhi, Xá Nhi chờ thậm chí cái khác hậu bối, đoán chừng cú huynh đệ chưa hề đem bọn hắn để vào mắt a. Có Giả Mẫu dẫn đầu, Giả Xá vội vàng tỏ thái độ, "Cú Nhi, các thúc bá sao lại không biết nặng nhẹ, chuyện tối nay ổn thỏa làm tốt, tuyệt sẽ không cho ngươi cản trở." Nhìn về phía Giả Cù ánh mắt không giống trước đó như vậy đục ngầu, mà là nhiều hơn mấy phần thanh minh cùng trịnh trọng, dường như lại có loại cảm giác không giống nhau toát ra đến. Giả Chính cũng nói, "Cú huynh đệ, chúng ta biết rõ việc này liên quan đến gia tộc Vinh Lục, ổn thỏa cẩn thận làm việc." Giả Chân nói rằng, "Tất cả toàn bằng Cù huynh đệ phân phó." Giả Liễn, Giả Dung hai người cứng tại nguyên địa, hai mắt sáng lên nhìn xem Giả Cù, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, tựa hồ đối với Giả Cù hôm nay cường ngạnh cùng quả quyết cảm thấy khó có thể tin, nhưng cùng lúc lại hình như từ đó dần dần có chỗ minh ngộ. Giả Cù hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện đảo qua đám người, nói rằng, "Tốt, vậy liền nhìn hành động của các ngươi." Dứt lời, quay người nhanh chân rời đi từ đường. Đám người nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cảm xúc chập trùng phía sau cùng tướng mạo rõ xét. Giả Gia, biến thiên rồi. Chương 77, xét nhà chương 77, xét nhà Giả Cù quay người nhanh chân rời đi từ đường sau, từ đường bên trong tất cả mọi người có chút sững sờ. Dường như còn chưa theo vừa rồi trong không khí khẩn trương lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn qua Giả Cù rời đi phương hướng, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Giả Mẫu trước hết nhất phá vỡ trầm mặc, thở dài một hơi nói rằng, "Đứa nhỏ này, từ nhỏ cũng không phải là kim lân trong ao nhân vật tầm thường. Hắn từ đầu đến cuối đều có ý nghĩ của mình cùng cách làm. Sau này nếu là có cái đại sự gì, đều gọi Cù huynh đệ cùng một chỗ tham khảo một chút, không thể lại làm mẫu." Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Giả Xá liên tục không ngừng đáp, "Mẫu thân lời nói rất là, về sau chúng ta xác thực được nhiều nghe một chút Cù nhi chú ý, miễn cho giống như hôm nay như vậy lâm vào như thế hồ đồ cục diện." Giả Chính ra thâm dĩ vi nhiên phụ hòa nói, "Lần này nếu không phải Cù huynh đệ dụng tâm điều tra, chỉ sợ việc này không biết còn muốn tới năm nào tháng nào mới phát hiện, trong nhà tổn thất cũng sẽ càng thêm không thể vãn hồi." Giả Chân ngay sau đó cảm khái nói, "Về sau chúng ta đều đến dựa vào Cù huynh đệ, có hắn tại, chúng ta Giả Gia có lẽ có thể nên đón mới cơ hội xoay chuyển." Giả Mẫu lại như tiết khẩu khí, cả người dễ dàng không ít, nhưng lại tựa hồ có chút mờ mịt, nàng nói tiếp, "Chúng ta tất nhiên là muốn duy trì Cù Nhi. Các ngươi ngày sau làm việc đều muốn cẩn thận, không được liên lụy hắn." Đám người lần nữa nhao nhao xưng là. Giả Xá cau mày, hai tay ôm ở trước ngực, nói rằng, "Theo ta thấy, ta dẫn người đi binh mã tư, điều ít nhân thủ đến hiệp trợ." Nói, còn cần lực cơ cơ ống tay áo, vẻ mặt tức giận. Giả Chính khẽ bước cái cằm, thần sắc nghiêm túc, nói, "Vậy ta đi nha môn, cùng quan phủ khai thông tốt việc này." Vừa nói vừa khẽ bước cằm. Giả Liễn vội vàng tiến về phía trước một bước nói rằng, "Ta đi thống kê những cái kia bị Giả Uy danh hãm hại người, còn có thụ hại tình huống." Giả Dung cũng không cam chịu yếu thế, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, "Vậy ta trước tiên đem những cái kia tay chân người không sạch sẽ danh sách sửa sang lại." Nói xong, còn vô vô bộ ngực của mình, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Giả Mẫu gật đầu nói, "Tốt, đều hành động lên, hôm nay cần phải đem những người kia đều xử lý thỏa đáng. Nên phân phát, nên đưa quan phủ. Còn có những cái kia bị ép hại, đều muốn từng cái đền bù, không thể hỏng chúng ta Giả Gia thanh danh." Sáng sớm hôm sau, Vinh Quốc phủ bên trong, Bình Nhi Vương Hi Phượng dựa nghiêng ở trên giường, mày ngài nhíu chặt, trong tay khăn rào đến rào đi, kia không có lương tâm ma quỷ, tối hôm qua một đêm đều không có về nhà, lại chạy chỗ nào lăn lộn đi. Bình Nhi bận bịu đi lên trước, nhẹ giọng trả lời, "Nhị mãi mãi, ta cũng không biết đâu, nhị gia xác thực một đêm chưa về." Không chỉ là nhị gia, ngay cả đại lao gia cùng nhị lao gia cũng đều không có trở về. Vương Hi Phượng đột nhiên ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn, cất cao giọng, "Đây là náo cái nào ra? Thế nào đều một đêm không có bóng hình?" Bình Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Nhị mãi mãi, chỉ biết là đêm qua, hầu gia phái người đến mời lao thái thái, còn có hai vị lao gia cùng nhị gia cùng đi Ninh Quốc phủ, về sau lao thái thái trở về, những người còn lại cũng không thấy trở về." Vương Hi Phượng cắn môi một cái, con mắt vòng vo mấy vòng, thư lạnh một tiếng nói, "Cái này nhất định là có cái gì đại sự, không phải như thế nào như thế. Chẳng lẽ lại thọc cái gì ra dối?" Bình Nhi trấn an nói, "Nhị mãi mãi đừng nội, có lẽ là có quan trọng gia tộc sự vụ phải xử lý, chờ nhị gia trở về liền biết được." Vương Hi Phượng nhếch môi, "Ta có thể không nội. Cái này không có tin chính xác nhi, trong đầu tổng không nỡ. Ngươi lại đi hỏi thăm một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Bình Nhi ứng tiếng là liền quay người ra ngoài nghe ngóng tin tức. "Phu nhân, Dung đại mãi mãi mời đến Tình An." Vưu Thị nghe được Ngân Điệp Nhi thông báo, liền trong phòng chờ. Làm Tần Khả Khanh bước vào cửa phòng, Vưu Thị dương mắt nhìn lên, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Khả Khanh, ngươi đã đến." Tần Khả Khanh khẽ khom người hành lễ, ôn nhu nói, "Cho phu nhân Tình An." Vưu Thị bận bịu đưa tay ra hiệu, "Mau dậy đi, mau dậy đi." Tần Khả Khanh đứng thẳng người, ngước mắt nhìn về phía Vưu Thị, nhẹ giọng hỏi, phu nhân hôm nay nhìn vẻ mặt không tốt, thật là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Bưu thị khẽ thở dài, nói rằng, ai, đêm qua cái này trong phủ làm ầm ĩ đến cực liệt, ta cái này trong lòng nhà, một mực không nỡ. Tần Khả Khanh như có điều suy nghĩ, mặt lộ vẻ lo lắng đến gần Bưu thị hỏi, phu nhân, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nhường ngại như thế lo lắng. Thị khẽ thở dài, nhìn chung quanh một chút, nói rằng, đêm qua chúng ta giả ra có đại sự xảy ra, hầu ra bỗng nhiên triệu tập mọi người tại từ đường thương nghị. Nghe nói là muốn chỉnh trị những cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, giống như lại ra những năm này mượn giả ra thanh danh, ở bên ngoài trắng trợn vơ vét của cải, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn ức hiếp bách tính, chọc tới không ít tai họa. Bây giờ bị hầu ra phát hiện, liền tại đêm qua triệu tập đám người thương nghị xử trí như thế nào? Tần Khả Khanh trong lòng giật mình, lông mày nhíu chặt, hỏi đội, càng như thế nghiêm trọng. Khó trách cái này trong phủ hôm nay sao cảm giác có chút dị dạng, dường như người hầu ít đi rất nhiều. Bưu thị cau mày nói rằng, không phải nghiêm trọng đi. Bây giờ Dung huynh đệ, Liễn nhị gia, còn có các vị lão gia đều tại nha môn hoặc là lại gia vội vàng thẩm vấn đâu, tính toán những năm này đến cùng bị tham mặc nhiều ít ngân lượng, nhà chúng ta lại tổn thất nhiều ít. Tần Khả Khanh trầm ngâm một lát, nói rằng, chuyện này xác thực khó giải quyết, cũng không biết cuối cùng có thể truy hồi nhiều ít tổn thất. Đang nói, một nha hoàn vội vàng chạy vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng nói, phu nhân, mãi mãi, vừa truyền đến tin tức, nói lão gia nhóm cùng các đại gia đều trở về, đem kê biên tài sản lại ra tài vật đều đem đến từ đường, hiện tại triệu tập mọi người cùng nhau đi qua đâu. Bưu thị cùng Tần Khả Khanh nghe vậy, vội vàng đứng dậy hướng từ đường tiến đến. Tới từ đường, chỉ thấy mọi người đều đã ở trận, giả cụ cũng ở trong đó. Giả Liên đi lên trước nói rằng, lần này tra rõ lại ra cùng những cái kia ăn cây táo rào cây sung gian ô, tổng cộng hơn 100 người. Tổng cộng tham ô ngân lượng ước chừng khoảng 100 vạn, trong đó lại ra chỗ tham ô ngân lượng liên tiếp cận mấy chục bạc nhiều. Đám người nghe nói, đều là giật mình. Vương Hy Phượng trong lòng âm thầm kinh hãi, nàng lâu dài trông coi Vinh Quốc phủ bên trong hiện ngân nhiều nhất cũng bất quá 10 vạn, không nghĩ tới một nô bộc ra lại có như thế tài phú kết sủ. Giả Dung nói tiếp, cái này lại ra ngày bình thường đặt vào kết xù lợi bay, làm hại không ít người cửa nát nhà tan, càng là mượn giả ra danh nghĩa phạm vào tối kỵ, còn cưỡng chiếm dân ruộng, làm cho bách tính trôi dạt khắp nơi, càng là khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Đang ngồi người nghe xong đều là âm thầm kinh hãi. Giả Mẫu càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ về đằng trước những tài vật kia nói rằng, bọn này ác đồ dám như thế làm sằng làm bậy, còn mượn ta giả ra danh nghĩa, quả thực là vô pháp vô thiên. Thanh danh cực kỳ trọng yếu, xuất ra chút tiền tài trấn an những cái kia bị lại ra lấn ép bách tính, vãn hồi chúng ta giả ra thanh danh. Còn nữa, đối với những cái kia tay chân không sạch sẽ gian ô, cũng cần nghiêm trị, gian đe. Chương 78, Thánh chỉ chương 78, Thánh chỉ Giả Mẫu phát xong lời nói sau, mọi người đều trầm mặc không nói, trong lòng đều có đăm chiêu. Vương Hy Phượng thấy bầu không khí ngưng trọng, lúc này đứng ra, mang trên mặt vô cùng nhận đồng thần sắc, giòn tan nói rằng, Lao Thái Thái nói có thể qua đúng. Cần bồi thường vậy dĩ nhiên là đến bồi, cũng không thể hỏng chúng ta giả ra thanh danh. Về phần kia còn lại bạc nha, không bằng liền toàn bộ đưa về công bên trong cho phải đây. Cái này trong phủ mở ra tiêu có thể lớn đâu, ngày sau chỗ tiêu tiền có nhiều lắm, cũng tốt là trong phủ sớm làm chút dự định nha. Lão tổ tông ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Vinh Quốc phủ bên trong trải qua những năm này dày vò, sớm đã là nhập không đủ suất, bây giờ có khoản này bạc, có thể nói là có thể điền như thế một cái lỗ thủng, cũng có thể nhường nàng tại quản gia bên trong thiếu chút giật gấu vá vai xấu hổ. Lớn như vậy Vinh phủ cần cho vay nặng lãi tiền để duy trì tiêu xài, thật sự là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ, cái này khiến Vương Hy Phượng thật là có thể thật tốt thở một ngụm. Giả Sa nhíu mày, nói rằng cái này trong phủ lập tức dò xét nhiều như vậy người hầu, bây giờ hạ nhân ít đi rất nhiều, còn đến bổ sung mới là. Giả Liên phụ hòa nói, phụ thân nói đến có lý, cái này trong phủ sự vụ phức tạp, không có nhân thủ không thể được. Giả Mẫu vẻ mặt bệnh dung, khoát tay áo nói rằng, bây giờ hai phủ chủ nhà là Phụng Nha Đầu cùng Khả Khanh, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi hai tổ tịt, ta giả cũng lười sửa lại. Về phần hai phủ đại tổng quản vị trí, các ngươi cũng nhìn xem chọn lựa. Vương Hy Phượng đội bằng nói, đa tạ Lao Thái Thái tín nhiệm, chỉ là cái này chọn lựa nhân thủ nhưng phải cẩn thận lấy chút, không được lại để cho vụ kia tử lòng mang ý đồ xấu trà trộn vào đến. Tần Khả Khanh tiến về phía trước một bước, kính cẩn nghe theo nói, Lao Thái Thái cứ việc an tâm đem việc này giao cho Tôn Tức cùng Nhị Thẩm Tử, Tôn Tức ổn thỏa tận tâm tận lực, không có nhục sứ mệnh. Chỉ là cái này mới bổ nhân thủ sự tình, còn cần Nhị Thẩm Tử nhiều hơn đề điểm. Vương Hy Phượng khép cười một tiếng, nói rằng, Khả Khanh muội muội nói gì vậy, chúng ta tỉ muội đồng lòng, nhất định có thể đem chuyện này làm được thỏa đáng. Giả Dung vẻ mặt khâm phục, cho dù thể xác tinh thần mọi bệnh, nhưng nhìn hướng Giả Cụ ánh mắt lại là không giống bình thường. May mà Cụ Nhị Thúc nhìn rõ mọi việc, nếu không phải ngài sớm cho kịp phát giác, hai chúng ta phụ sợ là muốn bị những cái kia sâu mọt cho móc giống. Giả Chân cũng rất là tán đồng gật đầu nói, đúng vậy à, lần này thật đúng là mạo hiểm, về sau chúng ta đều phải bao giải mấy cái tâm nhãn. Bây giờ Ninh Quốc phủ thật là hắn đưa ra, do xét nhiều tiền như vậy, có thể nói ở trong đó hơn phân nửa cũng là về hắn, cái này một khoản của cải đáng giá cũng đủ làm cho hắn trong phủ thời gian càng. Hắc hắc, nghĩ tới đây không khỏi kìm lòng không được cười thầm vài tiếng, khóe miệng khống chế không nổi đi lên giường, dâm đạm chi tướng hiện lộ mà ra. Giả Cụ thần sắc ung dung, tiến về phía trước một bước nói rằng, cái gọi là có thể một không nhưng tại hai, xét nhà tiến hành mặc dù lấy được tài, tuy nhiên tổn thương nguyên khí, lúc này lấy đây là dám, nghiêm quản gia buộc, trọng trấn gia phong, ta không hy vọng được nghe lại dạng này hoang đường chuyện xảy ra, thế mà bị gia phó tham ô trăm vạn ngân lượng mà không biết. Cho dù trắng đêm chưa ngủ, vẻ mệt mỏi hiện thị rõ, nhưng Giả Chân vẫn vẻ mặt xuân phong đắc ý, nói rằng, Cú huynh đệ cứ yên tâm, ta Lời còn chưa dứt, lúc này bên ngoài có một nhà nô vội vàng đi vào, nói rằng: "Lão thái thái, Chân đại gia, ngoài cửa tới vị trong cung thái giám, nói một hồi muốn truyền thánh chỉ." Giả Mẫu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía giả cụ, vẻ mặt khó coi: "Cú huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta trong phủ cái này chuyện xấu nhi truyền đến trong cung đi? Phải làm sao mới ở đây?" Giả cụ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Giả Mẫu, trong lòng không khỏi có chút im lặng, thật coi hoàng đế thanh nhàn như vậy, vẫn là đem nhà mình nghĩ đến quá là quan trọng. Liên là chút chuyện này hàng chỉ. Việc này chớ hoảng sợ, đừng tự làm loạn trận cước, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút tiếp chỉ sự tình, vô luận như thế nào, cũng nên đối mặt, thánh chỉ không phải các ngươi có thể tùy ý phỏng đoán. Mọi người tại đây nghe xong giả cụ lời nói, cảm thấy an tâm một chút, bận điệu theo giả cụ hướng chính sảnh đi đến. Mọi người đều là trở lại chính sảnh, cấp tốc sai người dọn lên hương án, mở rộng trung môn, bởi vì trước đây Giả Mẫu không tốt suy đoán, từng cái đều là tâm thần có chút không tập trung. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy sáu cung thái giám hạ thủ chung đến mái hiên nhà trước xuống ngựa, đầy mặt nụ cười, đi đến trên sảnh, mặt phía nam mà đứng, đứng tại trong sảnh, trong tay cầm vàng sáng thánh chỉ. Hạ thủ trung âm thanh nói rằng: "Thánh chỉ tới, giả ra đám người tiếp chỉ." Đám người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, triệu nói: "Đêm qua đêm đó, Giả Nguyên Xuân ở nữ quan trụ sở bên trong, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương, cũng không biết trong nhà bây giờ là dáng dấp ra sao, ta cái này trong lòng luôn luôn lo lắng lấy." Giả Nguyên Xuân nhẹ trao lại lông mày, nhìn về phía trên trời kia vòng trăng tròn trong mắt tràn đầy tưởng niệm, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh ôm đàn khe khẽ thở dài, nói rằng: "Tiểu thư, ngài chớ có quá mức lo lắng, trong nhà nghĩ đến tất cả trôi chảy." Giả Nguyên Xuân ngoái nhìn về phía ôm đàn, chỉ thấy nàng ngày thường một trương mặt trứng nõng, mày như sa lông mày, mắt dường như làn thu thủy, chỉ là bây giờ tại cái này trong tâm cung, cặp con mắt kia bên trong linh động hào quang đã bị làm hao mòn hơn phân nửa, có vẻ hơi ảm đạm vô thần. Tiến cung thật được không? Giả Nguyên Xuân nhớ tới những năm gần đây chỗ qua đủ loại, nếu không phải là mình điệu thấp nội liễm, lại thêm chính là Vinh Quốc phủ về sau thân phận, trong cung người đều hơi cho chút tình mọn, nhưng vẫn cũ cần lo lắng đề phòng. Hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cái này nhìn như vinh hoa cung đình sinh hoạt, kỳ thực như giống trên băng mỏng. Mỗi ngày lục đục với nhau, làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Tuy có cẩm y ngọc thực, lại khó kiếm chân tâm nét mặt tươi cười. Chính mình tại cái này trong thâm cung nguyện, như là tù chim đồng dạng, đã mất đi tự do cùng khoái hoạt. Không biết cuộc sống như vậy khi nào mới là cuối cùng, cũng không biết chính mình nỗ lực có thể hay không vì gia tộc mang đến chân chính vinh quang cùng an bình. Nghĩ đến đây, Giả Nguyên Xuân không khỏi lại thật dài thở dài một hơi, trong lòng vẻ u sầu càng thêm dày đặc. Không biết trong nhà bọn tỷ muội có thể từng có tiến bộ, chỉ mong các nàng đều có thể bình an trôi chảy. Cùng là gia tộc nữ quyến, Giả Nguyên Xuân biết rõ các nữ tử vận mệnh, chỉ mong các nàng đều có thể tìm tới. Không, phải nói chỉ mong trong nhà đều có thể cho các nàng tìm được như ý lang quân, hôn nhân mỹ mãn, không giống ta như vậy. Ôm đàn mỉm cười nói: "Tiểu thư yên tâm, trước đây trong nhà thư từng nói, nên Xuân tiểu thư càng thêm dịu dàng nhã nhặn, Thám Xuân tiểu thư càng là tài tình xuất chúng, Tích Xuân tiểu thư vẽ tranh kỹ nghệ cũng ngày càng tinh xảo." Ôm đàn nói tiếp: "Còn có Bảo Ngọc thiếu gia, vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ, rất được đám người yêu thích." Giả Nguyên Xuân hé miệng cười một tiếng, nhớ tới khi còn bé chiếu cố Bảo Ngọc lúc cảnh tượng, tâm tình cũng không khỏi tốt lên rất nhiều. Bảo Ngọc đứa bé kia, trời sinh tính hoạt bát, liền sợ hắn quá mức tinh lịch, dẫn xuất mầm thai bạn. Ôm đàn che miệng cười khẽ: "Tiểu thư quá lo lắng, có Lao Thái Thái cùng Lao ra đám bà lớn chiếu khán, không có việc gì." Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên áo, Thái thượng hoàng thánh chỉ tới. Chương 79, song đế tranh nữ. Chương 79, song đế tranh nữ. Giả Nguyên Xuân thân thể run lên, vẻ mặt trong nháy mắt khẩn trương, lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian chỉnh lý tự thân mặc cùng dung mạo, vừa nói: "Cái này Thái thượng hoàng thánh chỉ đến tột cùng cần làm chuyện gì, thế mà lại đi vào cô gái này sử trụ sở đến ban bố?" Ôn Đản cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu: "Tiểu thư, đừng đợi, chúng ta lại cùng nhau thuận theo hắn nữ quan tiến đến tiếp chỉ, nghe một chút ra sao ý chỉ." Giả Nguyên Xuân hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình bình phục lại, mang theo ôm đàn đội vàng đi ra ngoài tiếp chỉ. Thấy nữ quan chỗ bên trong người cùng Giả Nguyên Xuân đều tới đông đủ, Phùng Bảo triển khai Thái thượng hoàng thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc lên: "Phụ thiên thừa vận Thái thượng hoàng, sắp nói, cô mặc dù kém vị, tâm vẫn hệ thiên hạ. Nay giả gia chi nữ Nguyên Xuân tú tuệ đoan trang, hiền lương thục đức, cô tâm rất duyệt. Đặc biệt phong làm đức phi, nhập cư hậu cung, lấy bạn cô bên cạnh." Nhìn bệ hạ giá lâm, một tiếng này to rõ mà bén nhọn hô to nhường mọi người tại đây phải sợ hãi, Phùng Bảo tuyên đọc cũng im bặt mà dừng. Chỉ thấy đương kim hoàng đế Khánh Đế long hành hổ bộ mà đến, mặt không biểu tình. Thái thượng hoàng ý chỉ bị nửa đường cắt ngang, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà quỷ dị. Vốn là bởi vì tiếp chỉ mà quỳ xuống đất, Giả Nguyên Xuân cùng mọi người vội vàng thay đổi phương hướng hành lễ, nhưng trong lòng càng là thấp thỏm lo âu, trong cung người không có bao nhiêu đồ đần, đều là ít nhiều có chút bản sự cùng trí tuệ mang theo, tự nhiên minh bạch đường kim bệ hạ cùng Thái thượng hoàng ở giữa không hợp. Giả Nguyên Xuân càng là kinh hồn bạc vía, đều bởi vì trước đây Thái thượng hoàng trong thánh chỉ thật là rõ ràng nâng lên nàng, muốn phong nàng là đức phi, làm bạn Thái thượng hoàng tả hữu, bây giờ lại. Giả Nguyên Xuân biết rõ tự thân có khả năng đã không hiểu thấu cuốn vào tới hai vị này chí tôn tranh đấu trong nước xoáy. Giờ phút này, trán của nàng đã che kín mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệnh, tim đập như trống trầu, khẩn trương đến cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng nàng cố gắng duy trì mặt ngoài trấn định, không để cho mình sợ hãi toát ra đến. Khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng đế lạnh lùng nhìn lướt qua Phùng Bảo trong tay thánh chỉ, lại nhìn về phía quỳ xuống đất cả đám, tại hạ thủ trung ám chỉ nhìn xuống hướng Giả Nguyên Xuân, ánh mắt thâm thúy khó dò, cũng không nhường đám người bình thân. Giờ phút này Phùng Bảo cầm trong tay Thái Thượng Hoàng Thánh Chỉ, quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cuối cùng tại Khánh Võ Đế khí thế cường đại áp bách, vội vàng quỳ xuống lễ bái, nô tài Phùng Bảo, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh Đế trầm mặc như trước không nói, không khí dường như ngưng kết đồng dạng, cả đám quỳ trên mặt đất đại khí không dám thở. Thật lâu, Khánh Võ Đế mới quay đầu hướng bên người hạ thủ trung nói rằng, tuyên chỉ. Hạ thủ trung vội vàng đáp, là, bệ hạ. Phụ Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, triệu nói, chấm duy càn khôn định vị, nói hiệp tại âm dương. Trong ngoài có trương, trị long vu gia quốc. Tư ngươi giả thị nguyên xuân, dục tú danh môn, bẩm tư mất tuệ, hiển hiếu tài đức, lâu lấy cung đỉnh. Tự vào cung đến nay, tận hết chức vụ, cẩn thận có thừa, cùng nhau giải quyết hậu cung sự vụ, dốc lòng phụng dưỡng chấp cung, công tích rõ rệt, chấm lòng rất an ủi. Nay đặc biệt tấn phong ngươi là Phượng Tảo cung thượng thư, gia phong hiền phi, ban thưởng cư Phượng Tảo cung, lấy rõ ngươi trì hiền năng, lộ ra chấm chi long ân. Nhìn ngươi lo liệu kính cẩn nghe theo, ích thêm chăm chỉ, xả sủ kệ hoàng hậu, nghiêm túc cung đình, hòa thuận chúng thần, là sáu cung chi làm gương mẫu, chớ bắt chấm kỳ hàn nhìn. Khâm thử. Nay chỉ vừa ra, mọi người tại đây đều khiếp sợ không thôi. Giả Nguyên Xuân trong lòng run lên, nàng giờ phút này đã sớm bị cái này hai đạo thánh chỉ chấn kinh đến quỳ xuống đất không dậy nổi, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Song đế tranh phi, cho dù đọc qua sách sử cũng là phần độc nhất tồn tại, không biết bất thình lính sắc phong là phúc là họa. Thằng đến hạ thủ trung nhắc nhở, hiền phi nương nương, còn không mau lên tiếp chỉ tạ ơn. Giả Nguyên Xuân mới chợt hiểu ra, lúc này dập đầu nói cảm ơn, thần thiếp tạ bệ hạ long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này muốn hai tay tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên, chấm dãi. Một đạo thanh âm hùng hậu tự nơi xa truyền đến. Trong cung đều là nữ quyến cùng thái giám, có thể có như thế hùng hậu nam tính tiếng nói rõ ràng, Thái thượng hoàng. Đám người lại là giật mình, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Thái thượng hoàng tại một đám thái giám cung nữ chen chúc hạ, chậm rãi đi tới. Hắn sát mặt tâm trầm, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Khánh Võ Đế trên thân. Khánh Đế lại trên mặt ý cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mơ hồ lộ ra kia không dễ dàng phát giác khiêu khích ý vị, nhưng lại cũng không phải là như vậy rõ ràng. Hắn hướng phía Thái thượng hoàng có chút không mình hành lễ, thong dong nói rằng, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, tức giận nói: "Hoàng đế, ngươi cuối cùng là ý gì? Cô ý chỉ chưa tuyên đọc xong, ngươi liền vội lấy phong phi, chẳng lẽ coi là thật không đem cô để ở trong mắt?" Khánh đế vẫn như cũ ngậm lấy kia xóa như có như không cười, chậm rãi nói rằng: "Phụ hoàng bất giận, nhi thần cử động lần này thực là vì hậu cung an ổn suy tính, càng là vì đại khánh giang sơn xã tắc suy nghĩ." Giả Nguyên Xuân hiền lương tục đức, vừa xinh đẹp lại thông minh, như thế nữ tử, lẽ ra nên thụ phong. Thái thượng hoàng giận không tìm được, chợt quát lên: "Hoang đường đến cực điểm! Cô sớm đã trước hạ chỉ phong nàng là đức phi, nhường làm bạn cô tả hữu, ngươi dám công nhiên chống lại cô ý chỉ, quả thật bất hiếu chi đạo cũng dám xưng là đại khánh xã tắc làm ớn, cô lúc trước thật sự là mắt bị mù đem hoàng vị chuyển cho trong tay ngươi." Giả Nguyên Xuân quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy như run rẩy, trong đầu trống rỗng, buồn muốn giơ tiếp chỉ hai tay giờ phút này chăm chú dán tại trên mặt đất, cả người đầu giảm xuống đất quỳ phục, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao cái này khó giải quyết cục diện. Một bên ôm đàn cũng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể của nàng khẽ run, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Nàng cắn chặt môi, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là dùng ánh mắt còn lại lo lắng nhìn về phía tiểu thư nhà mình Giả Nguyên Xuân, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc này, hạ thủ chung cùng đi theo Khánh Võ Đế đến đây, bọn người thấy xong Đế Dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, đều dọa đến mặt không còn chút máu, phù phù quỳ xuống đất, đầu dính sát, không dám có chút ngẩng đầu cử động. Theo Phùng Bảo tuyên đọc thánh chỉ quỳ đến bây giờ, những người còn lại đều là một hồi chết lặng, thân thể sớm đã cứng ngắc, cũng không dám có chút động đậy, chỉ cảm thấy cái này cung đình phong vân biến ảo thật là khiến người kinh hoàng khiếp sợ, nhưng cũng làm cho người gọi thẳng, đặc sắc. Trong điện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Khánh Đế một bước cũng không nhường, nụ cười trên mặt không giảm, trực tiếp ném ra ngoài đòn sát thủ, cất cao giọng nói: "Phụ hoàng, thực không dám giấu giếm, hiền phi đã sớm bị nhi thần sủng hạnh qua nhiều lần, gần đây càng là ác ngăn không ngừng, hư hư thực thực mang thai nhi thần dòng dõi. Cho nên không phải là nhi thần bất hiếu tại phụ hoàng, như phụ hoàng khăng khăng muốn đem nhi thần hiền phi mang đi, nhi thần vi biểu hiếu đạo, nguyện nhường hiền phi cùng phụ hoàng tại Thái Cực trong cung tu dưỡng nuôi dưỡng tuổi thọ, tất cả đều có thể thành toàn phụ hoàng." Thái thượng hoàng nghe lời ấy lời nói, vừa kinh vừa sợ, sắc mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ tía, ngón tay run rẩy chỉ hướng Khánh Võ Đế: "Có hay không sủng hạnh, ác ngăn những chuyện này Thái thượng hoàng không biết sao? Hắn hảo nhi tử lại nói lên như thế nói đến đây đến, cái này khiến thế nhân như thế nào bố trí hắn? Phỉ báng, đây quả thực là tại phỉ báng hắn khí tiết tuổi già." Chương 80, kết thúc chương 80, kết thúc. Khánh Đế tiếng nói vừa rơi xuống, lại là nhường quỷ trên mặt đất một đám người không biết chuyện lôi đến kinh ngạc. Trần Kinh. Song đế thế mà đồng thời thích một vị nữ tử, càng là không tiếc ở trước mặt giao đấu tranh chấp. Trần Kinh. Giả Nguyên Xuân thế mà bị đương kim bệ hạ sủng hạnh nhiều lần, càng là hư hư thực thực mang thai long thai. Trần Kinh. Đương kim thánh thượng muốn đem mang thai Giả Nguyên Xuân tặng cho Thái thượng hoàng, cuối cùng là đạo đức không có, vẫn là nghịch tử. Ngươi đây là muốn đem cô đặt chỗ nào? Dám như thế ăn nói bừa bãi, nói xấu cô thanh danh. Thái thượng hoàng giận không kìm được, thanh âm đều biến khàn giọng. Khánh Đế nhưng như cũ mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia giờ phút này có vẻ hơi băng lãnh. Phụ hoàng bất giận, nhi thần lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa, lấy tận nhi thần chi hiếu. Thái thượng hoàng hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt âm trầm xem hướng Khánh Đế cùng Giả Nguyên Xuân, chậm rãi nói rằng: "Đã Giả Nguyên Xuân đã sớm bị ngươi sủng hạnh, lại khả năng có mang long tự, việc này cũng không sao. Nhưng ngươi nghịch tử này..." Thái thượng hoàng hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Khánh Võ Đế thấy lại hướng quỳ xuống đất Giả Nguyên Xuân, chậm rãi nói rằng, đã Giả Nguyên Xuân đã sớm bị ngươi sủng hạnh, lại khả năng có mang long tự, việc này cũng không sao. Nhưng ngươi nghịch tử này, ngày sau làm việc cần cẩn chi lại thận, chớ có hoang đường, lại nói ra như vậy kinh hãi thế tục ngôn ngữ. Thái thượng hoàng đông nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến cái gì, nói tiếp, đã như vậy, không bằng liền từ cô đến vị ngươi sắc phong. Hiền phi không tốt, liền đổi tên là Hiền Đức phi, như thế nào? Khánh Đế nhướng mày, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt tu liễm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình phụ hoàng, thầm nghĩ trong lòng, Hiền Đức phi, cái này Thụy Hảo cũng muốn tới dạng này biện pháp đến buồn nôn chấm. Thứ Thái thượng hoàng thấy Khánh Võ Đế biểu lộ như vậy, còn nói ra lời nói đến, lập tức có loại bị thoải mái đến cảm giác, thừa thắng xông lên lớn tiếng nói, thế nào? Đây chính là cô tấm lòng thành, ngươi không muốn tiếp nhận? Các Khánh Đế bĩu môi khinh thường, cưỡng chế lấy bất mãn trong lòng, nói rằng, càng như thế nhi thần tạ phụ hoàng ban tên, bất quá nếu là phụ hoàng còn đối Hiền Đức phi có tưởng niệm tốt, nếu như thế, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, cô mệt mỏi. Thái thượng hoàng tin tưởng minh bạch Khánh Đế đằng sau lời muốn nói là cái gì, lúc này vội vàng lớn tiếng quát đoạn, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua Thái thượng hoàng đi xa bóng lưng, Khánh Đế lại cất tiếng cười to. Sau đó quay đầu nhìn về phía một đám quỳ xuống đất không dám đứng dậy nô tỳ, nữ quan cùng thái giám, phất tay nói rằng, bình thân, hạ thủ chung ngươi đi trước đem thánh chỉ sửa lại, nếu là phụ hoàng ý chỉ, đem Hiền phi đổi thành Hiền Đức phi, không ngại. Hạ thủ chung đội bằng đáp, tuân chỉ, bệ hạ. Dứt lời, liền vội vàng đi đổi thánh chỉ. Khánh Đế lại nói, đám người còn lại đều lui ra đi, Hiền Đức phi lưu lại. Đám người nhao nhao thối lui, to như vậy trong cung điện chỉ còn lại Khánh Võ Đế cùng Giả Nguyên Xuân. Khánh Đế đi đến Giả Nguyên Xuân trước mặt, nhẹ nói, ai phi, ngẩng đầu lên nhường chấm nhìn một cái. Giả Nguyên Xuân chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì cái này liên tiếp khó khăn chắc trở, khiến nàng trên mặt tái nhợt không màu, trong mắt càng là mơ hồ có nước mắt ẩn hiện, kia mảnh mai vô lực bộ dáng rất là để cho người ta yêu thương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái, Khánh Đế trong lòng không khỏi khẽ động, đi đến trước mặt tử tế suy nghĩ. Môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, mặc dù sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy lại khó nén tiên sinh lệ chất, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu thái độ. Khánh Đế vốn là bởi vì tối nay nhường Thái thượng hoàng kinh ngạc mà vui vẻ tâm tình, giờ phút này càng thêm phiêu hốt trợn. Vốn không qua là nghĩ đến Phong Giả Nguyên Xuân tới lôi kéo Giả Cụ cùng Giả Gia, không ngờ cái này Hiền Đức phi càng như thế làm cho người thương tiếc. Khánh Đế không khỏi ôn nhu nói, "Ái phi, chớ có như thế sợ hãi, chấm chắc chắn hộ ngươi chu toàn, tuyệt sẽ không để ngươi chịu nửa phần ủy khuất." Giả Nguyên Xuân cố nén nước mắt, thanh âm hơi có chút run rẩy khẽ không người nói, "Tạ bệ hạ long ân, thần thiếp nguyện một đời một thế phụng dưỡng bệ hạ." Khánh Đế nhẹ nhàng nâng lên Giả Nguyên Xuân cái cằm, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nói, "Về sau ở bên cạnh chấm, không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ, chấm hứa ngươi tùy tâm tùy tính." Giả Nguyên Xuân khẽ gật đầu, trong mắt vẫn mang theo vài phần kiên ý, thấp giọng đáp, "Thần thiếp cần tuân bệ hạ ý chỉ." Khánh Đế nhếch miệng lên, kéo Giả Nguyên Xuân tay, ngữ khí kiên định mà tràn ngập dụ hoặc nói, "Đến, theo chấm đi tầm cùng, chấm muốn cùng ái phi cùng hưởng cái này ngày tốt cảnh đẹp." Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm dựa vào thiên mệnh, ngự cực vũ nội, lấy nhân hiếu trị thiên hạ. Hiện có Giả thị Nguyên Xuân, tài đức gồm nhiều mặt, vừa xinh đẹp lại thông minh, tại cung đình bên trong, tận hết chức vụ, lấy tá chấm chi đại nghiệp. Đoan trang kính cẩn, hiền lương phúc đức, rất là chấm chỗ khen ngợi. Nay đặc biệt tấn phong ngươi là Phượng Tảo cung thượng thư, gia phong Hiền Đức phi, ban thưởng cư Phượng Tảo cung, lấy tại trong cung hưởng bình quý chi vị. Giả thị một môn, cũng bởi vì Nguyên Xuân chi hiền đức, chịu vinh hạnh đặc biệt này. Nhìn các ngươi cẩn tuân thánh ý, lấy lễ là phạm, tu thân tể gia, trung hộ hoàng gia chi tôn vinh. Giả thị nhất tộc lúc này lấy Nguyên Xuân làm bình quang, các an kỳ vị, cần cụ kính cần nghe theo, là triều đình chi làm gương mẫu. Trâm ân uy tình thi, nhìn các ngươi không phụ chấm nhìn, cùng hưởng thiên ân. Khâm thử. Người nhà họ Giả đầu tiên là sức sở, sau đó cả đám đều là trong lòng vui mừng như điên. Phong phi. Giả Nguyên Xuân phong phi rồi. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, hạ thủ trung đem thánh chỉ đưa cho Giả Chính. Giả Chính tại hạ thủ trung nhắc nhở hạ, hai tay run run tiếp nhận thánh chỉ, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Khấu tạ thiên ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vì trên mặt đất Giả Mẫu nguyên bản kia lòng thấp thỏm bất an, giờ phút này bị vui sướng lấp đầy, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Tổ tông có mắt à, đầu tiên là Cù huynh đệ phong hầu, lại là Nguyên Xuân phong phi, lão gia, ta Giả gia không có là bại. Giả Cù dẫn đầu tiến lên, trên mặt nụ cười nắm chặt hạ thủ trung tay, đồng thời tay kia bên trên càng là cầm một túi đã sớm chuẩn bị xong bạc, chịu nặng. Công công ly cung đến đây tuyên đọc thánh chỉ, quả nhiên là vất vả bà phần, cái này điểm tâm ý mong rằng công công vui vẻ nhận. Hạ thủ trung cảm thụ được Giả Cù cầm tay hắn lực đạo, bất động thanh sắc đem trong tay ngân đại thu nhập trong tay áo, tại trong tay áo ước lượng một chút trọng lượng, cũng là rất là vui vẻ, nói rằng, hầu gia, ngài đây là quá khen, bất quá là vì bệ hạ hiệu lực, lẽ ra nên như vậy, sao là vất vả mà nói. Giả Cù khẽ cười nói, công công khách khí, về sau mong rằng công công nhiều hơn trong nom. Hạ thủ trung cười đáp, hầu gia yên tâm, nhà ta minh bạch. Giả Cù coi lại hạ thủ trung phát hiện hạ thủ trung nhìn qua Giả gia đám người dường như lộ ra một bộ ý vị thâm trường, như có điều suy nghĩ bộ dáng, lúc này lấy lại tinh thần, nặng hơn nữa bên hông xuất ra một khối ngọc bội, lần nữa nắm chặt hạ thủ trung tay nói rằng, công công, đây là ta ngẫu nhiên được đến một khối ngọc bội, dường như cùng ngài cực kỳ hữu duyên a, mong rằng ngài nhận lấy, ngày sau nếu có cần phải giả mỗi chỗ, công công cứ mở miệng. Hạ thủ trung trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, vội vàng nói, ái chà chà, sao dám nên được hầu gia ưu ái như thế, nhà ta ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Chương 81, Hiền Đức chương 81, Hiền Đức Giả Cụ thấy hạ thủ trung nhận lấy ngọc bội, trong lòng không khỏi buông lỏng, tiếp lấy, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, thở dài một tiếng. Hạ thủ trung thấy giả cụ bộ dáng này, cũng là minh bạch giả cụ đây là muốn làm cái gì, bất quá trung quy là thụ người ta ân huệ, lúc này mở miệng, hầu ra, cái này đại hỉ thời điểm, như thế nào nhiều như vậy xấu thiệt cảm, thật là có cái gì hoang mang. Thấy hạ thủ trung nhà ra, giả cụ lúc này nắm chặt hạ thủ trung tay nhiệt tình mở hỏi, công công, thực không dám dấu dếm, ta nay chưa cập quan, sách đâu lại đọc đến thiếu, cái này trong thánh chỉ chữ ta mỗi cái đều biết, có thể nếu tổ cùng một chỗ, liền không hiểu hàm nghĩa chỗ, ta thực sự hoang mang, mong rằng công công ngài có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Hạ thủ trung nghe nói như thế, đầu tiên là nhìn về phía một bên cao hứng bừng bừng giả ra cả đám, sau đó lại so sánh trước mắt vị này tuổi trẻ hầu gia, trong lòng cũng là cảm khái bạc phần. Tất cả mọi người nhìn không ra trong đó môn đạo, cũng là hầu gia một cái liền có thể nói ra, không hổ bệ hạ thường thường tán dương hầu gia thông minh hơn người, trí dũng song toàn, a hầu gia ngài cũng không cần quá nhiều lo lắng, trong cái này bất quá là một chút gian nan vất vả mà thôi, không cần quan tâm. Chỉ cần hầu gia dùng điểm tâm, nhiều hơn hướng bệ hạ cho thấy trung thành liền có thể. Giả cú nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói rằng, nhiều tạ công công chỉ điểm, giả cụ ghi nhớ trong lòng. Hạ thủ trung nói rằng, hầu gia khách khí, sau 3 ngày lễ bộ sẽ tay an bài các ngươi vào cung tạ ơn, được thưởng, đã vô sự, nhà ta cái này hồi cung. Giả cụ chắp tay nói, làm phiền công công đi thong thả. Đám người nhao nhao hướng hạ thủ trung chào từ biệt, mắt tiện hắn rời đi. Hạ thủ trung sau khi đi, giả ra đám người tâm tình vui sướng càng là lộ rõ trên mặt. Giả mẫu cười đến không ngậm miệng được, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, ta giả ra bây giờ thật sự là vinh quang phi phàm, cú huynh đệ phong hầu, nguyên xuân phong phi, đây là tổ tông phù hộ a. Giả chính cũng liền gật đầu liên tục, nói rằng, mẫu thân nói rất đúng, đây là thiên đại hỷ sự, chúng ta cần phải thật tốt xử lý một phen. Vương phu nhân lôi kéo Vương Hy Phượng tay, nói rằng, phụng nha đầu, ngươi nhưng phải an bài thật kỹ an bài, cái này chúc mừng sự tình cũng không thể qua loa. Vương Hy Phượng giòn âm thanh đáp, nhị thái thái yên tâm, ta chắc chắn an bài đến thỏa đáng, đảm bảo nhường tất cả mọi người hài lòng. Giả Liên ở một bên cười nói, chúng ta giả ra bây giờ thật là phong quang vô hạn, tin tức này truyền đi, không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ đâu. Cho dù là giả Lương thị cùng Lâm Đại Ngọc cái loại này chưa thấy qua, giả Nguyên Xuân cũng bị cái loại này không khí lây, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều đắm chìm trong cái này to lớn trong vui sướng. Rất vui vẻ sao? Kia băng lãnh mà không đúng lúc lời nói đột ngột tại mọi người bên tai quanh quẩn, trực tiếp đánh vỡ cái này vui sướng không khí. Mọi người đều là giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giả cụ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào vui mừng. Giả mẫu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, không hiểu hỏi, cú huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Giả Lương thị cũng bị cái này nhất đẳng tình huống kinh ngạc một chút, đi ra hòa giải, cụ nhân huynh đây là làm sao vậy? Bây giờ ngươi Đường tỷ được phong phi, không phải làm thật tốt chúc mừng một phen sao? Ngươi như thế nào nói ra như thế mê sảng, thực sự quá không ra gì. Giả cụ thấy mình mẫu thân đứng ra nói chuyện, cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà là bịn giả Lương thị tay, nói rằng, đều cùng ta đi trước từ đường, đã các ngươi cả đám đều nghe không hiểu, ta tới nơi từng cái giảng cho các ngươi nghe. Dứt lời, liền bịn giả Lương thị đi đầu một bước. Thấy giả cụ dẫn đầu rời đi, ở đây cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chủ tâm cốt, cũng chính là giả mẫu. Chỉ thấy giả mẫu trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, cũng không thấy có cái gì không thích thần sắc. Vương Hy Phượng mở miệng nói, lao tổ tông, theo ta thời à, cái này cụ huynh đệ có lẽ là ngày hôm nay quá cao hứng, nhất thời không có tỉnh táo lại, mới nói ra cái loại này mê sảng. Không chờ Vương Hy Phượng nói xong, giả mẫu liền mở miệng cắt ngang nàng, phụ nha đầu đừng nói nữa, cụ huynh đệ làm như vậy tự có đạo lý của hắn, chúng ta lại đuổi theo, cụ huynh đệ nhất định sẽ cho chúng ta một cái tốt giải thích. Không phải hắn sẽ không như thế, ta tin tưởng hắn. Đi vào từ đường, giả cụ nhường mẫu thân ngồi xuống trước, chính mình thì đứng tại trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc. Tất cả bọn nha hoàn đều lui xuống trước đi a. Giả cụ vừa dứt lời, Tình Văn, Thụy Tuyết còn có Bạch Chỉ 3 người dẫn đầu hành động lui ra, còn lại nha hoàn thì đem ánh mắt nhìn về phía riêng phần mình chủ tử hoặc là giả mẫu. Giả mẫu sắc mặt nặng nề, cái này giống như đã từng quen biết một màn liền phát sinh ở đêm qua, bây giờ lại tới. Thấy cả đám đều đem ánh mắt nhìn mình, giả mẫu bất đắc dĩ trước tiên mở miệng nói rằng, nhìn xem lão thân làm cái gì. Về sau hầu ra lời nói chính là ta lời nói, bọn nha hoàn toàn diện ra ngoài. Một đám nha hoàn không rõ ràng cho lắm, nhao nhao xưng là. Bọn nha hoàn theo thứ tự lui ra, chỉ để lại giả ra một đám cùng Lâm Đại Ngọc. Cũng là Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh 2 người đem giả mẫu lời nói ghi ở trong lòng, 2 người nhìn nhau, giao lưu lẫn nhau ở giữa tin tức, luôn cảm giác cái này Linh Vinh nhị phủ dường như tại đêm qua đã xảy ra ghê gớm chuyện, không vì các nàng biết. Một màn này bầu không khí trực tiếp sẽ tại tòa lúc trước vui sướng tách ra, đều cảm giác dường như phải có đại sự muốn xảy ra. Vốn là bởi vì thâu đêm suốt sáng xử lý lại ra chờ ra nô sự tình mà bối rối liên tục giả xá, giả chân bọn người cũng bị không khí này quấy đến tinh thần tập trung. Các ngươi có thể nghe rõ lần này thánh chỉ nói là cái gì không có? Thấy mọi người ánh mắt đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, giả cụ liền mở miệng. Giả chính dẫn đầu đứng ra, tại đến từ đường trên đường hắn nghĩ đến thật lâu, cũng không phát giác có gì chỗ không ổn, rất là nghi hoặc nói, cú huynh đệ, trên thánh chỉ không phải nói rõ sao? Phong Nguyên Xuân là phi, thật là có cái gì không đúng? Giả cụ nhìn về phía giả chính, lại mở miệng nói rằng, đã nhị lao gia cũng đã nói, Phong Nguyên Xuân tỷ tỷ là phi. Nào dám hỏi nhị lao gia phong chính là cái gì phi? Giả chính không chút nghĩ ngợi nói rằng, còn có thể là cái gì? Trên thánh chỉ không phải cũng đã nói rõ sao? Là hiền đức phi, nhưng còn có cái gì không đúng? Lời này vừa nói ra, ở đây cả đám cũng là gật gật đầu, không có cảm thấy trong đó có gì chỗ không ổn. Nhìn thấy một màn này, giả cụ có chút tâm mệt mỏi, liền lần lượt đặt câu hỏi. Giả cụ nhìn về phía một bên vò đầu bức thai giả hoàn, mặt sạm lại mà hỏi, "Vòng huynh đệ, ngươi cảm thấy ở trong đó có gì không ổn?" Giả Hoàn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói rằng, "Cụ nhị ca, ta không có cảm thấy có cái gì không đúng." Giả Cụ lại nhìn về phía đứng tại giả chân sau lưng nửa người giả Dung, "Dung huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" Giả Dung vẻ mặt mờ mịt, "Cụ nhị thúc, ta cũng không nhìn ra cái gì đến." Giả Cụ hỏi lại giả Bảo Ngọc, "Bảo Ngọc, ngươi đây?" Giả Bảo Ngọc nháy thanh tịnh mắt to, vẻ mặt đơn thuần nói rằng, "Cụ nhị ca ca, ta cũng không hiểu." Tiếp lấy giả Cụ lại hỏi giả Xá, giả Chân, hai người đều là lắc đầu không nói, biểu thị không có minh bạch. Cuối cùng giả Cụ hỏi tới ba tháng mùa xuân, ba tháng mùa xuân cũng là vẻ mặt ngây thơ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, giả Cụ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, nói đến, "Lâm muội muội, ngươi đây, có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó." Hiền Đức Phi, vốn là bởi vì giả Cụ vấn đề suy tư hồi lâu Lâm Đại Ngọc, khi lấy được giả Cụ sau cùng nhắc nhở sau, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Giả Cụ bén nhạy phát giác được Lâm Đại Ngọc vẻ mặt đột biến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Lâm muội muội vẫn là có chỗ phát hiện. Đám người thấy Lâm Đại Ngọc như thế, đều là vẻ mặt hiếu kỳ Lâm Đại Ngọc dường như minh bạch cái gì, thế là đều đem ánh mắt tụ tập tại Lâm Đại Ngọc trên thân. Giả Cụ vẻ mặt bình thản mở miệng nói ra, "Lâm muội muội đã nghĩ tới điều gì, vậy liền nói ra cùng đại gia. Nơi đây không có người ngoài, có thể tùy ý tâm tình, sẽ không truyền đi." Lâm Đại Ngọc tại ánh mắt mọi người bên trong cũng không kiếp đảm, nàng khẽ cắn môi, do dự một chút, mới chậm rãi nói rằng, "Bệ hạ phong Nguyên Xuân tỷ tỷ là Hiền Đức Phi, có thể Hiền Đức hai chữ, thủy hảo." Chương 82, nói rõ lợi hại chương 82, nói rõ lợi hại cái này Hiền Đức hai chữ, bình thường là làm thủy hảo chi dụng, bây giờ Nguyên Xuân tỷ tỷ còn tại, lại dùng cái này phong phi, chỉ sợ Lâm Đại Ngọc môi son nhẹ nâng, lại cho giả ra đám người một kích trọng động. Lời còn chưa dứt, đám người chính là giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, ngay sau đó chính là một hồi hốt hoảng kinh hô. Đám người bối rối kinh hô qua đi, từ đường bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Giả Mẫu dù sao trải qua mưa gió, trước hết nhất ổn định tâm thần, nhưng dường như không muốn tiếp nhận, chưa từ bỏ ý định đồng dạng, nàng run giọng hỏi, "Lâm nha đầu, lời này của ngươi đến tột cùng ý gì?" Lâm Đại Ngọc thấy Giả Mẫu bộ này bộ dáng, khẽ nhíu mày, nói rằng, "Lão thái thái, Thụy Hào bình thường là sau khi chết chỗ phong. Bây giờ Nguyên Xuân tỷ tỷ còn tại nhân thế, lại được cái này dường như Thụy Hào phong hảo, lấy chỉ sợ cũng không phải là điểm lành." Lâm Đại Ngọc dứt lời, Giả Mẫu mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, răng run rẩy. Giả Chính nghe xong, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, cái này như thế nào cho phải? Chẳng lẽ bệ hạ đối với chúng ta giả ra có bất mãn? Giả Xa lúc này cũng hoảng hồn, lớn tiếng nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cố gắng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho dù là tính tình mạnh mẽ Vương Hy Vượng cũng có chút khó có thể chịu đựng cái này một cái giá lớn, vội vàng nói, đại lao ra đường nội, chúng ta vẫn là trước nghe một chút cụ huynh đệ nói thế nào. Đám người cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ giống như cùng nhau nhìn về phía Giả Cụ, cho dù là Giả Lương Thị cũng là sắc mặt khó coi, nhà mình nhi tử vừa mới tại hoạn lộ bên trên có thành tựu, bây giờ liền bởi vì này ác hiện nay thành thượng, cái này. Vương Hy Phượng tiếp lấy mặt hốt hoảng nhìn về phía Giả Cụ mở miệng nói, "Cụ huynh đệ, ngài đã trước tiên minh bạch thánh chỉ hàng nghĩa, có phải hay không biết, ở trong đó mấu chốt, ngài nhưng phải cùng chúng ta nói một chút, có chuyện gì khó xử chúng ta cùng nhau quyết tuyệt." Giả Cụ hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Ta cũng không biết nội dung cụ thể, nhưng là ta biết đại lao gia nói trùng hợp là không thể nào. Giống như vậy ban bố thánh chỉ là không thể nào tồn tại như thế sai lầm tình huống, cái này thánh chỉ thậm chí trải qua nhiều phiên nghiệm chứng, càng là có lễ bộ tiến hành tra để lọ xét duyệt. Nếu như phạm vào lớn như vậy chỗ sơ suất, lễ bộ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm." Về phần nhị lão gia nói, "Vậy hạ đối với chúng ta giả gia có chỗ bất mãn, nghĩ đến đây là tất nhiên. Chúng ta giả gia bây giờ nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực bất quá là không trung lầu các. Nguyên Xuân tỷ tỷ phong phi sự tình, có lẽ chỉ là kiếp nổ, cũng có thể là cho chúng ta để tỉnh một câu, hay là cái khác chúng ta chỗ không biết được ý đồ." Đám người nghe xong, trong lòng càng là trầm xuống. Vương phu nhân sốt ruột nói, "Vậy phải làm thế nào cho phải? Vạn nhất thật chọc giận bệ hạ Giả Cụ cắt ngang nàng, nhị thái thái chớ hoảng sợ, trước mắt chúng ta việc cấp bách là muốn âm thầm dò xét tin tưởng bệ hạ cử động lần này chân chính ý đồ." Giả Mẫu cũng bắt đầu khuyên can nói, "Cú huynh đệ, ngươi hiện nay dù sao cũng là một cái hầu gia, càng là thống binh một phương, ngài cần phải nhiều hơn xuất lực khuyên nhủ bệ hạ nha." Giả Cụ ở đằng kia hạ thủ trung miệng bên trong được chút tin tức, mặc dù không cách nào tin hoàn toàn, nhưng hắn dám thu Giả Cụ cho đồ chơi, càng dám ở trước mắt bao người cùng Giả Cụ châu đầu ghé thai, đã nói lên việc này còn có thể lớn có thể nhỏ. "Chuyện này ta tự sẽ xử lý, nhưng có một chuyện ta vẫn còn muốn nói rõ ràng với các ngươi." Giả Mẫu cùng Giả Xá, Giả Chính bọn người bội hỏi, "Ra sao sự tình?" "Cú huynh đệ cứ nói đừng ngại." Giả Cụ hơi hơi suy tư một phen, vẫn ngắm nhìn chung quanh nói lần nữa, "Việc này không tốt quá nhiều người biết được, mời những người khác rời đi trước, chỉ giữ lại Dung huynh đệ, Liễn nhị ca, Chân đại ca, Đại lao gia, Nhị lao gia, Lao thái thái liền có thể. Có một số việc quá nhiều người biết, không tốt." Vương Hy Phượng nghe xong, trong lòng minh bạch đây là muốn trò chuyện nam nhân ở giữa đại sự, liền nói rằng, "Lao tổ tông, vậy chúng ta trước hết ra ngoài, không quấy rầy đàn ông nhóm thương nghị chuyện quan trọng." Nói liền dẫn những người khác đi ra ngoài. Giả Lương Thị vẻ mặt lo âu nhìn xem con của mình, bờ môi khẽ nhếch dường như mong muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Nên Xuân cùng Thám Xuân vội vàng tiến lên, một bên một cái đỡ lấy Giả Lương Thị, nhẹ nói, "Lương Di Nương, chúng ta đi ra ngoài trước à, chớ có nhường ca ca khó xử." Giả Lương Thị bất đắc dĩ gật gật đầu, tại Nên Xuân cùng Thám Xuân nâng đỡ cùng nhau đi ra ngoài. Đợi các nàng sau khi ra ngoài, Giả Cụ mở miệng nói, "Sớm tại ta phong bá ngày lên, ta cũng đã đầu nhập vào đường kim thánh thượng dưới trướng. Lời này vừa ra, cũng là cả kinh đang ngồi cả đám một cái giật mình. Phải biết chính là năm đó Giả Kính tham dự thái tử mưu phản một chuyện, mới khiến cho thỏa đáng nay Giả gia thâm thụ lớn sáng tạo, Giả Kính vì bảo toàn Giả gia, càng là từ quan xuất ra. Bây giờ xem như Giả Cụ lại lần nữa cải đầu trận doanh, cái này. Không chờ Giả Mẫu bọn người phản bác, Giả Cụ liền nói tiếp đi, việc này trước đây ta cùng phụ thân đã gặp mặt, cũng cùng phụ thân nói, phụ thân ủng hộ ta lựa chọn của ta. Lời này vừa nói ra, ngược lại để đang ngồi cả đám hơi hơi an tĩnh chút, muốn phản bác tâm cũng thiếu chút. Dù sao tiền nhiệm tộc trưởng Hàm Kim Lượng cũng không phải Giả Chân có thể sánh ngang. Giả Mẫu chau mày, nói rằng, cái này như thế nào khiến cho đại sự như thế, sao không cùng chúng ta thương lượng? Giả Xá cũng reo lên, Cú huynh đệ, ngươi cái này hành sự cũng quá lỗ mãng. Giả Chính thì nhíu mày, nói rằng, Cú huynh đệ, việc này không thể coi thường, kính đại ca có thể cân nhắc rõ ràng. Giả Cù sắc mặt trịnh trọng, nói rằng, các vị, bây giờ thế cục đã như thế, ta đây cũng là vì Giả gia tính toán lâu dài. Đương kim thánh thượng hùng tài đại lượng, chúng ta Giả gia nếu có thể vào lúc này cho thấy trung tâm, toàn lực ủng hộ thánh thượng, ngày sau nhất định có thể giữ được gia tộc hưng thịnh. Giả Liên ở một bên phụ hòa nói, ta nhìn Cù huynh đệ nói rất có lý, bây giờ Nguyên Xuân tỷ tỷ cái này phong hào sự tình, nói không chừng chính là một cơ hội. Giả Xá khinh thường cho Giả Liễn một cái ngươi biết cái gì ánh mắt nhường Giả Liễn mà miệng. Bởi vì việc này Giả Cụ là cùng Giả Kính thương nghị trôi qua, Giả Chân cũng là gật đầu đồng ý, đúng nha, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Giả Mẫu thở dài một hơi, nói rằng, mà thôi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là Cù huynh đệ, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, chớ có nhường Giả gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chúng ta có thể chịu không được dày vò. Giả Cụ nghe vậy, biết rõ Giả Mẫu lời này mặc dù mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Giả gia tương lai lo lắng, hành lễ nói, lão thái thái yên tâm. Tôn Nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực, là Giả gia mưu một con đường sống. Đã như vậy, ta cũng hướng các ngươi minh bạch. Ngày sau chúng ta làm việc nên cẩn thận, cái này tự không cần ta nhiều lời. Giờ phút này tiến cung tạ ơn, ta biết tất nhiên muốn qua Thái Thượng Hoàng một cửa ải kia, đến lúc đó các ngươi tiến cung tạ ơn thời điểm, các ngươi không cần nhiều lời, chỉ quản giúp đỡ cấp bậc lễ nghĩa, tận đủ cấp bậc lễ nghĩa, còn lại từ ta xử lý, ta sẽ giải quyết. Nhưng cần nhớ kỹ, bất luận là Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu vẫn là Đường Kim Thánh Thượng, đều muốn một cái không rơi. Đám người tề thanh xác nhận. Chương 83, Sử Tương Vân chương 83. Sử Tương Vân Dương Quang xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vậy vào trung tinh hầu phủ kia pha tạp màu son trên cửa chính. Sử Đỉnh, vị này Sử gia vị thứ hai hầu gia, đang ngồi ở trong thư phòng, trong tay nắm chặt một trường từ trong cung bí mật chuyển đến tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung ngắn gọn mà hữu lực, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch tối hôm qua trong hoàng cung xảy ra tất cả. Sử Đỉnh trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, đã có kinh ngạc, cũng có suy nghĩ sâu xa. Tự lẩm bẩm, khó trách đại ca như thế tôn sùng Giả Cụ, khó trách có thể lấy vạn thanh nhân mã đại bại hậu kim mười mấy vạn người, Giả gia cũng là ra một cái lân kỳ tử. Có thể khiến cho đương kim thánh thượng cùng thái thượng hoàng đều coi trọng như thế, không tiếc ngược thông thường, lôi kéo với hắn. Bực này nhân vật, tuyệt không phải vật trong ao. Lúc này, cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Sử gia lão quản gia Sử Trung đi đến, trong tay bưng lấy một chiếc trà nóng, nhẹ nói, lao ra, ngài lại tại là Giả gia sự tình phiền lòng sao. Sử Đình ngẩng đầu nhìn Sử Trung một cái, khẽ lắc đầu, đem trong tay tờ giấy đưa cho hắn, nói rằng, ngươi xem một chút cái này, tối hôm qua trong hoàng cung biến cố, ngươi có thể từng nghe nói. Sử Trung tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận đọc sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn buông xuống tờ giấy, trầm ngâm một lát, nói rằng, lao ra, cái này Giả Cụ đúng là bất phàm người, nhưng bây giờ Giả gia nhìn như phong quang, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Chúng ta Sử gia, phải chăng hẳn là Sử Đỉnh ngắt lời hắn, vừa cười vừa nói, ai, Trung Thúc, ngươi quá lo lắng. Ta cùng đại ca tự có phân tức. Giả Cụ người này, đã có thể được tới thánh thượng ưu ái, chỗ hơn người sớm đã hiện hiện. Chỉ cần hắn thủ tâm như một, chúng ta Sử gia, sao không mượn cơ hội này, giúp hắn một tay, cũng coi là kết một thiện duyên. Sử Trung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, lao ra nói đúng. Chỉ là, chúng ta phải làm thế nào tương trợ đâu? Sử Đình đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến yên tĩnh đình viện, chậm rãi nói rằng, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, lại đem tin tức này tiết lộ cho Thần Võ Hầu. Thần Võ Hầu người này, ở xa Liêu Đông thời điểm dễ dàng cho đại ca quan hệ mật thiết, bây giờ hắn trong triều hy vọng rất cao, lại chúng ta cùng Giả gia cùng là tứ đại gia tộc. Nếu có thể xuất thủ tương trợ, Giả gia khốn cảnh, lấy hắn hiện tại bày ra năng lực, có lẽ có thể biến nguy thành an. Sử Trung nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, gật đầu nói, lao ra nhìn xa trông rộng, lao nô cái này đi làm. Ân còn có một việc, Tương Vân Nha đầu kia gần đây không phải ngồi không yên sao? Vậy liền để nàng đi Giả gia nhiều bồi bồi Giả lao thái thái à, hứa nàng xuất phủ. Sử Trung lại ứng tiếng nói, là lao ra. Người lao nô kia cái này liền đi an bài. Dứt lời, Sử Trung quay người rời khỏi thư phòng, lưu lại Sử Đỉnh một người ở đằng kia phía trước cửa sổ đứng bình tĩnh lấy, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái thân mặc thanh nhã quần áo thiếu nữ đi đến, chính là Sử gia tiểu thư Sử Tương Vân. Phong điêu biên quãng, hạc thế lang hình. Một đôi mắt to sáng tỏ linh động, cười lên lúc, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mười phần hồn nhiên đáng yêu. Tóc của nàng đơn giản sắn búi tóc, cắm một chi tiểu xảo châm hoa, càng lộ ra nàng hoạt bát hoạt bát. Trên người quần áo tuy là thanh lịch, nhưng cũng khó nén trời sinh linh tú chi khí. Sử Tương Vân mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ cùng hoạt bát, nàng đi đến Sử Đỉnh bên người, giòn tan mà hỏi thăm, thúc thúc, ta nghe Trung gia gia nói, ngài muốn để ta đi Giả gia. Thật là thật. Sử Đỉnh xoay người lại, nhìn xem chất nữ tấm kia tràn ngập mong đợi khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Hắn mỉm cười gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, Tương Vân, thúc thúc muốn cho ngươi đi giả ra bồi bồi giả lao thái thái, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi mấy vị kia biểu tỷ biểu muội chờ. Ngươi có bằng lòng hay không? Sử Tương Vân nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, bằng lòng, bằng lòng. Ta sớm muốn đi giả ra chơi, bồi nhị ca ca cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ. Sử Đình nhìn xem Sử Tương Vân kia ngây thơ nụ cười, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hắn nhẹ vỗ về Sử Tương Vân đầu, nói rằng, hảo hài tử, ngươi đi giả ra sau, phải nghe lời, muốn hiểu chuyện, không thể cho giả ra thêm phiền, nhưng cũng chớ có để cho người ta ức hiếp rồi, biết sao? Sử Tương Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói rằng, thúc thúc yên tâm, ta biết, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, cũng biết chiếu cố thật tốt giả lao thái thái cùng bọn tỷ muội. Sử Đình thỏa mãn cười cười, nói rằng, tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút ta, một hồi cùng một châu ngươi trung gia gia liền sẽ đưa ngươi đi giả ra. Sử Tương Vân lên tiếng, liền hoan thiên hỉ địa chạy trở về viện tử của mình. Sử Đình nhìn xem Sử Tương Vân bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tương Vân lần này đi giả ra, có lẽ cũng có thể là Sử gia cùng giả ra ở giữa tình nghĩa thêm vào một phần trợ lực. Sử Tương Vân tại trung thúc cùng đi, mang theo phong phú lễ vật, ngồi trước xe ngựa hướng giả ra. Trên đường đi, Sử Tương Vân hưng phấn nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh trí, thỉnh thoảng cùng nha hoàn nói chuyện tiếng, phát ra tiếng cười. Xe ngựa đi tới giả ra cổng, Sử Tương Vân không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, hứng thú bừng bừng đi tiến vào giả phủ. Giả phủ trên dưới thấy là Sử gia tiểu thư tới, đều nhao nhao tiến lên nghênh đón, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Sử Tương Vân bị dẫn đến giả mẫu chỗ, giả mẫu thấy Sử Tương Vân tới, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Nàng lôi kéo Sử Tương Vân tay, quan sát tỉ mỉ một phen, nói rằng, ai nha, ta Tương Vân, thật sự là càng dài càng dấu hiệu. Mau tới đây, để cho ta thật tốt nhìn một cái. Sử Tương Vân giúp vào giả mẫu bên người, nũng nịu nói, lao thái thái, ta có thể nghĩ ngài. Ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Giả mẫu cười vỗ vỗ Sử Tương Vân tay, nói rằng, tốt, tốt, ta thân thể cứng rắn đây. Cũng là ngươi, gần đây tại phủ thượng trôi qua vừa vặn rất tốt. Sử Tương Vân lắc đầu, nói rằng, lao tổ tông, ta tại phủ thượng mọi chuyện đều tốt. Có thể đến ngài nơi này, trong lòng ta đừng đề cập nhiều cao hứng muốn chi thúc thúc nói, còn hứa ta ở lại đây chút thời gian, nhiều bồi bồi lao thái thái. Giả mẫu nghe vậy, càng là cười đến không ngậm miệng được, nói rằng, vậy thì tốt quá. Uyên ương, nhanh đi phân phó bọn nha hoàn là Vân nha đầu chuẩn bị gian phòng cùng đồ rửa mặt. Uyên ương ứng tiếng nói, là, lão tổ tông, ta cái này đi an bài. Giả mẫu lại quay đầu đối bên cạnh một cái khác nha hoàn nói rằng, Thúy Sợi, ngươi đi đem trong phủ cái khác các tiểu thư mời đến, liền nói Vân cô nương tới. Thúy Sợi lĩnh mệnh mà đi, là, lão tổ tông, ta cái này đi mời. Hội phương viên bên trong, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, giả cụ lấy lại tinh thần, nói, tiến đến. Đi vào là giả cụ thân vệ Lâm Vũ, hắn cung kính nói rằng, hầu gia, bên ngoài có cái tự xưng là Sử gia người cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Giả cụ trong lòng hơi động, nói rằng, mau mời tiến đến. Chỉ chốc lát sau, một cái quần áo chỉnh tề người bị dẫn vào, hắn hướng giả cụ sau khi hành lễ nói rằng, hầu gia, tại hạ là Trung Tĩnh hầu phủ quản gia Sử Trung, nhà ta hầu gia nhường tiểu nhân giúp ngài đưa tới phong thư này, còn nhường tiểu nhân chuyển cáo ngài, tất cả đều ở trong thư. A. Chương 84, nhắc nhở Vương Hy Phượng chương 84, nhắc nhở Vương Hy Phượng giả cụ tiếp nhận tin, vội vàng xem một phen, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt không khỏi phun ra nụ cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế. Ta cho là như thế nào chuyện quan trọng, nguyên là bệ hạ muốn phong giả Nguyên Xuân là hiền phi, mà Thái Thượng Hoàng lại muốn đem Nguyên Xuân phong làm đức phi, bạn hai bên. Cuối cùng Thái Thượng Hoàng không tranh nổi bệ hạ, mặc dù đồng ý phong phi, lại làm chủ đem phong hào đổi thành hiền đức phi, cho Nguyên Xuân tỷ tỷ phong thủy hảo. Như thế nói đến, việc này ngược lại thật sự là đem kia chưa từng gặp mặt Nguyên Xuân tỷ tỷ dọa cho phát sợ a. Trầm tư một lát, giả cụ hướng Sử Trung nói rằng, thỉnh cầu trở về chuyển cáo nhà ngươi hầu gia, liền nói tiểu điệt cảm ơn thế thúc ý tốt, chỉ là chuyện hôm nay vụ phức tạp, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái tạ. Sử Trung lên tiếng, liền cáo từ rời đi. Xem ra bất quá là ta lúc trước có chút buồn lo vô cớ. Đương kim thánh thượng rất có mang trong lòng cùng khí lượng, trước đây không để ý cái khác, muốn đem ta phong làm nhất đẳng hầu, bây giờ cái này phong phi một chuyện. Như thế nói đến, bệ hạ quả thật trung hậu người, chưa từng bạc đại dưới trướng thân cận chi thần, khó trách kia Sử gia có thể nhanh chóng như vậy dưới mặt đất định quyết tâm thay đổi địa vị. Không bao lâu, trong thư phòng lại có người đến. Vương Hy Phượng mặt mày hớn hở, chậm chậm mà đến, cười nhẹ nhàng nói, "Cú huynh đệ, vừa rồi thấy Sử gia có người đến đây, thật là có gì việc quan trọng?" Giả Cù thần sắc bình tĩnh như nước, từ tốn nói, "Bất quá là chút bình thường qua lại, Liễn Nhị Tẩu không cần lo lắng." Vương Hy Phượng con mắt quay tít một vòng, cười nói, "Đã là như thế, vậy ta liền không hỏi nhiều." Giả Cù nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay giấy viết thư, dường như muốn đem trong lòng sầu lo cùng nhau phủ nhẹ, sau đó quay người nhìn về phía đang hướng hắn đi tới Vương Hy Phượng, trên mặt mang lên một vẻ ôn hòa nhưng lại ẩn chứa thâm ý mỉm cười. "Liễn Nhị Tẩu, hôm nay ánh nắng tươi sáng, cảnh sát nghi nhân, sao không cùng nhau tới trong vườn dạo bước, bên cạnh ngắm cảnh bên cạnh nói nhảm được nhà?" Giả Cù đề nghị, ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực giấu giếm mấy phần không dễ dàng phát giác thâm ý. Vương Hy Phượng hơi sững sờ, chợt khôi phục ngày xưa khôn khéo giả dạng, tiểu ý hiệp như hoa đáp, "Ý kiến hay, ta đang cảm thấy phiền một đâu, Cú huynh đệ chịu theo ta cái này phụ đạo nhân ra giải buồn, quả thực khó được." Hai người sóng vai đi tại giả phủ vườn hoa bên trong, đi theo phía sau ba cái nha hoàn, theo thứ tự là Thúy Tuyết, Tình Văn cùng Bình Nhi. Vương Hy Phượng nhìn như hững hờ mở miệng, "Cú huynh đệ, vừa rồi ta gặp ngươi cùng Sử gia người trò chuyện, trong lòng quả thực hiếu kỳ, không biết có thể lộ ra một chút." Giả Cù dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vương Hy Phượng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chăm chú. Tẩu tẩu, xử ra sự tình bất quá là một chút việc vặt, không cần hao phí quá nhiều tâm tư, đơn giản là thế thúc mong muốn thấy ta một mặt mà thôi. Cũng là tiểu đệ, muốn mượn cơ hội này nhắc nhở tẩu tẩu, trong phủ sự vụ mặc dù phức tạp, nhưng có chút tài lộ, vẫn là chớ có đặt chân cho thỏa đáng. Vương Hy Phượng nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, lại chưa biểu hiện ra quá nhiều để ý, trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện này lại không ngừng một mình ta tại làm, kinh thành bên trong những cái này công hầu vân quý, cái nào không phải như thế, cái gọi là pháp không trách chúng, không náo ra người nào bệnh liền có thể. Thế là nói rằng, cú huynh đệ lời này ta không biết rõ, trong phủ khoản rõ ràng, sao là không thể đặt chân mà nói. Giả cu nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt cùng ngưng trọng, liễn nhị tẩu, đòi tiền sự tình, mặc dù có thể giải nhất thời trong phủ kinh tế chi khốn, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên sinh mầm hai bạn. Tại quan gia trong mắt, không việc nhỏ phân chia, mỗi một bút chướng mắt đều có kỹ càng ghi chép. Nếu như một ngày kia, việc này bị lật ra, không chỉ có đại lao ra danh dự bị hao tổn, liễn nhị ca tiền đồ cũng đem bị kín bóng ma, đến lúc đó, lại nghĩ tập tức vị kia, sợ là khói như lên trời. Còn nữa, ta cũng không phải vẹn vẹn vì ngươi, lại có 10 ngày không đến, ta liền ngồi lên kia kinh doanh đô chỉ huy sứ, nếu là trong đó gây ra rủi ro, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở liễn nhị tẩu liền có thể. Vương Hy Phượng nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến phức tạp, nàng biết rõ giả cụ lời nói tuyệt không phải nói ngoa, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ. Nhưng nàng dù sao cũng là Vương Hy Phượng, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, miễn cưỡng cười vui nói, cụ huynh đệ nhắc nhở đến cực kỳ, ta tự sẽ cẩn thận châm trước xử lý. Hôm nay lần này lời từ đáy lòng, tẩu tẩu nhớ kỹ. Giả cụ gặp tình hình này, trong lòng hơi cảm giác an tâm, hắn biết rõ Vương Hy Phượng thông minh hơn người, chỉ cần điểm đến là dừng, nàng tự có thể lĩnh hội trong đó lợi hại quan hệ. Thế là, hỏi thăm về Vương Hy Phượng lần này đến đây mục đích, không biết nhị tẩu hôm nay đến tìm ta cần làm chuyện gì. Vương Hy Phượng tươi cười rạng rỡ nói, "Cú huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này Sử Tương Vân muội muội tới, Lao Thái Thái lòng tràn đầy vui vẻ, muốn bày yến hoan nên, gọi ta đến xin ngươi cùng Lương Di nương cùng nhau đã qua gặp nhau. Ngươi cũng tin tưởng, chúng ta giả ra gần đây tuy nói trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng đến cùng là thành trừ một chút thai hoàng ẩm, còn thu hoạch bó lớn bạc. Bất luận như thế nào, cũng nên náo nhiệt một phen, thường ngực cái này suối quẩy." Giả Cú nghe vậy, mỉm cười, "Đắc, thì ra là thế, cái này thật là chủ ý tuyệt diệu." Từ trong nhà kinh nghiệm kia phiên mưa gió về sau, sắp thực cần chút chuyện vui đến tách ra suối quẩy, tăng thêm mấy phần hỉ khí. Vương Hy Phượng gật đầu biểu thị đồng ý, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, chính là bởi vì như thế, Lao Thái Thái còn đặc biệt nói tới ngươi, nói ngươi bây giờ chính là trong nhà trụ cột bức bảng, lần này đến hội nếu không có ngươi tham dự, đó chính là nhiều hơn mấy phần không thú vị. Giả Cú gật đầu đáp ứng, nói rằng, nhị tẩu quá khen, vậy ta đây liền đi cùng mẫu thân thương nghị. Mới rời khỏi hội phương viên không lâu, Bình Nhi liền theo không nén được, trước tiên mở miệng nói, nhị mãi mãi, cái này đòi tiền sợ là thật không làm được, nếu không bạn nhất ảnh hưởng đến nhị gia, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, một cái giá lớn coi như quá lớn. Vương Hy Phượng lườm Bình Nhi một cái, khẽ nhíu mày, nói rằng, ngươi nha đầu này, chớ có sốt ruột, trong lòng ta tự có phân tức. Trước đây trong phủ chi tiêu to lớn, trong lúc nhất thời không có cái này tiền thu, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ trong phủ đã có bạc, tự nhiên không cần lại làm loại kia bị hồi hoạt động. Hôm nay sau khi trở về, đem tràn ra đi tiền vốn thu hồi lại chính là, về sau lại tìm một số người đến gánh tội thay. Vương Hy Phượng nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, dường như đã quyết định muốn hoàn toàn thoát khỏi đòi tiền cái này vũ bùn. Dù sao, nếu là bởi vì việc này ảnh hưởng đến giả liễn ngày sau thừa kế tước vị, vậy nhưng thật sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Đồng thời tại cái này Vinh Quốc phủ, đại phòng từ trước đến nay không nhận giả mẫu chào đón, huống chi còn có ngậm ngọc mà thành giả bảo ngọc, khắp nơi nhận người chú mục. Như giả liễn lại bởi vì cái này đòi tiền sự tình bị có lòng người cầm lấy đi làm văn chương, mất tiền đồ, kia tại cái này trong phủ địa vị liền càng thêm khó khăn. Chương 85, vườn hoa nháo kịch chương 85, vườn hoa nháo kịch Vinh Hy đường bên trong đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nên xuân, tháng xuân, tích xuân ba tỷ bội cùng Lâm Đại Ngọc, giả bảo ngọc mới vừa vào đến, Sử Tương Vân tựa như một cái vui sướng chim nhỏ giống như hương cả đám đánh tới. Sử Tương Vân còn chưa đứng vững, liền giang hai cánh tay cùng ba tháng mùa xuân tỷ bội chăm chú ôm nhau, cười khanh khách âm thanh trong phòng quanh quẩn. Các nàng tự nhỏ tình nghĩa thâm hậu, lần này trùng phùng càng là kích động và phần. Nên Xuân vỗ nhẹ nhẹ lấy Sử Tương Vân phía sau lưng, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nói rằng, Vân muội muội, nhưng làm ngươi chồng, gần nhất trôi qua vừa bạn rất tốt đâu. Sử Tương Vân buông ra bọn tỷ muội, nhẹ gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, nói rằng, tốt đây, có thể nhìn thấy các tỷ tỷ, ta thì càng vui vẻ. Tháng Xuân lôi kéo Sử Tương Vân tay, nhìn từ trên xuống dưới, cười nói, nhìn một cái, chúng ta Vân muội muội lại cao lớn, cũng càng phát ra thủy linh. Sử Tương Vân cười hì hì, xoay một vòng, lộ ra được xiêm ý của mình, nói rằng, tam tỷ tỷ, ta cái này quần áo mới đẹp mắt không? Tích Xuân ở một bên mím môi cười, xen vào nói, còn không phải sao, Vân tỷ tỷ tựa như đóa nở rộ bông hoa. Sử Tương Vân đi đến Tích Xuân bên người, méo méo khuôn mặt của nàng, cười nói, vẫn là tứ muội muội biết nói chuyện. Lâm Đại Ngọc thì tại một bên, cầm trong tay theo khăn, khoe miệng mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem các nàng, trong mắt lộ ra dịu dàng cùng thân thiết. Chờ Sử Tương Vân nhìn về phía nàng lúc, Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, nhẹ nói, Vân muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giả Bảo Ngọc đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng thân mật, không kịp chờ đợi đi lên trước, kéo lại Sử Tương Vân tay, cười nói, Vân muội muội, hồi lâu không thấy, nhưng làm ta muốn hỏng. Sử Tương Vân hướng phía Giả Bảo Ngọc hì hì cười một tiếng, gắt giọng, nhị ca ca, liền ngươi nói ngọn, ta nhìn ngươi là lại hống ta đây. Giả Bảo Ngọc cười nói, Vân muội muội đến một lần, cái vườn này coi như náo nhiệt hơn. Sử Tương Vân vô vô giả bảo ngọc bà bay, đại đại liệt liền nói, kia là tự nhiên, ta có thể nhẫn nhịn một bụng chuyện lý thú, muốn cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, Vân muội muội, ngươi nhưng chớ đem kia chuyện lý thú đều nói xong, giữ lại chút cho chúng ta chậm rãi nghe nha. Sử Tương Vân cười gật đầu, đáp, Lâm tỷ tỷ yên tâm, ta nha, nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết đâu. Đám người nghe xong, cũng nhịn không được nở nụ cười, Vinh Hy Đường bên trong bầu không khí càng thêm vui sướng hòa hợp. Giả Mẫu ngồi ở vị trí đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn qua đám người tuổi trẻ này, trong mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Nàng cười khoát khoát tay, nói rằng, các ngươi những này khỉ con nhóm tụ tại một chỗ, nhất định có rất nhiều thể mình lời muốn nói, ta lão bà tử này ở chỗ này, ngược câu lấy các ngươi, nhanh tự đi chơi đùa, chớ có câu thúc. Đám người sau khi nghe xong Giả Mẫu lời nói, nhao nhao đứng dậy cáo lui, vây quanh hướng vườn chỗ sâu đi đến. Bọn nha hoàn đem nước trà điểm tâm bưng lên. Sử Tương Vân cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một cái, vai hàm phình lên, mơ hồ không do nói, ta trong nhà có thể buồn bực hỏng, vẫn là chúng ta tỉ muội tại cùng một chỗ náo nhiệt. Nên Xuân tiếp lời đầu, dịu dàng cười yếu ớt, Vân muội muội ở nhà đều làm những gì? Sử Tương Vân nuốt xuống điểm tâm, bĩu môi nói, còn không phải đi theo các tàu tàu học thiêu thừa may vá, không thú vị cực kỳ, nào có cùng các tỷ tỷ một chỗ tự tại. Thám Xuân cười trêu ghẹo, nha, kia Vân muội muội thiêu thừa nhất định là tinh tiến không ít, chẳng lẽ muốn vượt qua chúng ta đi? Sử Tương Vân trợn nhìn Thám Xuân một cái, ta tỷ tỷ liền sẽ bắt ta làm cho cười, thủ nghệ của ta sao bị kịp được các tỷ tỷ nửa phần? Tích Xuân ở một bên yên tĩnh nghe, lúc này cũng hé miệng cười nói, Vân tỷ tỷ chớ có nói như vậy, ngươi từ trước đến nay khéo tay, làm ra đồ vật nhất định là có một phen đặc biệt hứng thú. Lâm Đại Ngọc nhấp một ngụm trà, cũng không đội vã mở miệng, mà là một bên yên lặng nhìn xem. Nói chuyện phiếm sau một hồi, Sử Tương Vân trước mắt, đống nhiên lời nói xoay chuyển, hiếu kỳ hỏi, ta thường nghe trong nhà thuốc phụ tán dương của ca ca, nói hắn là có lớn người có bản lĩnh, không chỉ có thể lực xuất chúng, tại Liêu Đông đánh bại kia hậu kim thủ lĩnh quân địch, không chỉ có phong hầu, càng là rất được bệ hạ yêu thích, hơn nữa còn dáng dấp dáng vẻ đường đường. Không biết các vị tỷ tỷ muội muội, còn có Bảo Ngọc ca ca, có thể nguyện cùng ta nói một chút cái này của ca ca. Hắn đến tột cùng là người thế nào đâu? Ba tháng mùa xuân tỷ muội nghe vậy, nhao nhao tán dương lên giả cụ đến. Nên Xuân khẽ bước cằm, mang trên mặt nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, cụ huynh đệ làm người khiêm tốn, làm việc chu toàn, lại thân cư cao vị, là chúng ta giả già vinh quang. Thám Xuân mặt mày hớn hở, khoa tay nói, hắn nha, tuổi còn trẻ liền phong hầu bái tướng, cái loại này thành tựu, thật thật nhi là chúng ta giả ra nhân vật kiệt xuất. Tích Xuân cũng đi theo gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy à, mỗi lần nhìn thấy cụ ca ca, hắn luôn luôn uy phong lấm lấm, để cho người ta hảo hảo kính nể, nhưng đối với chúng ta cũng là hòa hòa khí khí, còn nói chúng ta nếu là chịu khi dễ, liền cho chúng ta làm chủ đầu. Lâm Đại Ngọc thì mỉm cười, trong mắt lộ ra ý tán thưởng, nhẹ nói, cụ ca ca sắc thực siêu quần bật tụy, có thể có được hôm nay thành tựu, nhất định là có phi phàm năng lực cùng kiến thức. Chủ yếu hơn chính là cụ nhị ca càng là tướng mạo anh tuấn, dung mạo rất tốt đâu. A, tướng mạo anh tuấn, dung mạo rất tốt đâu. Như thế đem Sử Tương Vân tâm câu lên, liên tục không ngừng cười nói, thế mà có thể được Lâm tỷ tỷ như vậy tán dương, chẳng lẽ thật dài đến nỗi ngay cả nhị ca ca đều mặc cảm, nhường Lâm tỷ tỷ cũng động tâm. Lâm Đại Ngọc nghe nói, lập tức đỏ bừng mặt, giận trách, Vân muội muội lại bắt ta trêu ghẹo, ta bất quá là luận sự, nào có ngươi nói những tâm từ đó. Sử Tương Vân thấy Lâm Đại Ngọc ngượng ngùng, cười đến càng là vui sướng, Lâm tỷ tỷ đừng nội, ta bất quá thuận miệng nói, nhìn đem tỷ tỷ gốc. Giả Bảo Ngọc mới đầu cũng đi theo gật đầu đồng ý đám người lời giải thích, nhưng nghe trong lòng liền nổi lên ghen tuông, bọn tỷ muội đều chỉ cố lấy trò chuyện cùng nhị ca, mà không để ý đến hắn. Sử Tương Vân càng là cầm lời này đến treo chọc Lâm Đại Ngọc, không vui hơn. Giả Bảo Ngọc nhịn không được chen miệng nói, các ngươi liền biết nói cái này cù nhị ca, ta nhìn cũng bất quá lâu hơn ta thật tốt nhìn chút mà thôi, nơi đó liền đáng giá như vậy tán dương. Sử Tương Vân che miệng cười trận nhìn Giả Bảo Ngọc một cái, nói rằng, Bảo Ngọc ca ca đây là ăn cái gì dấm, người ta cù nhị ca tốt thật là rõ ràng. Giả Bảo Ngọc hừ một tiếng, nổi giận nói, ta liền không quen nhìn các ngươi như vậy vây quanh hắn nói, làm cho ta gạt sang một bên. Thám Xuân thấy Bảo Ngọc như vậy, bận điệu hòa giải, Bảo Ngọc chớ giận, đại gia bất quá là nói chuyện phiếm vài câu, ngươi cũng đừng nhạy cảm. Nên Xuân cũng khuyên đủ, đúng vậy à, Bảo Ngọc, đều là nhà mình huynh đệ tỉ muội, chớ có đưa khí. Tích Xuân ở một bên yên lặng không nói, thử, nói thật là nhà mình thần ca ca nói xấu, làm sao lại không sánh bằng ngươi. Giả Bảo Ngọc luôn luôn tự cao thanh cao, cảm thấy mình tại tài học, tướng mạo bên trên đều là xuất chúng, giờ phút này thấy mọi người không chỉ có tán dương giả cụ dung mạo, còn càng là cường điệu nói giả cụ bây giờ chức quan hầu tất sự tình. Không khỏi nhíu mày, thử một tiếng, nói rằng, cái gì lập đố, cũng đáng được các ngươi như vậy tán dương. Ta mới khinh thường cùng hắn đánh đồng đâu. Sử Tương Vân nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Giả Bảo Ngọc, nói rằng, Bảo Ngọc ca ca, ngươi đây là ý gì? Cú ca ca đã có thể được đám người tán thưởng, tất có chỗ hơn người. Còn nữa, tài học tướng mà bất quá là bề ngoài, làm người phẩm hạnh cùng đảm đương mới là khẩn yếu. Theo ta thấy, cú ca ca nhất định là có đảm đương, có trí tuệ người, nhưng là nhị ca ca khẳng định cũng không kém. Giả Bảo Ngọc nghe xong Sử Tương Vân lời nói, sắc mặt vẫn là càng thêm khó coi, hờn dỗi xoay qua thân thể, nói rằng, ta mặc kệ, ngược lại các ngươi nói như vậy, ta liền không lọt mắt hắn, các ngươi đều tán hắn, chỉ lo chính mình, làm cho ta đặt xuống một bên. Chương 86, Giả Bảo Ngọc cẳng ngọc chương 86, Giả Bảo Ngọc cẳng ngọc. Đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, phúc phúc thân nói rằng, các vị tiểu thư, nhị gia đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mời chư vị tiến về phòng trước dùng nữa. Đám người nghe xong, lúc này mới đình chỉ tranh luận, nhao nhao đứng dậy, cùng nhau hướng phía trước sảnh đi đến. Trên đường, giả Bảo Ngọc vẫn là dầu dĩ không vui, Lâm Đại Ngọc lặng lẽ kéo hắn một cái ống tay áo, nói khẽ, Bảo Ngọc, ngươi đây cũng là tội gì? Giả Bảo Ngọc quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới. Lâm Đại Ngọc thấy mình đụng phải mềm cái đinh, bị mất mặt, còn bị quăng sắc mặt, lập tức liền không vui, thừ nhẹ một tiếng, liền tăng tốc bước chân đi về phía trước. Ai? Giả Bảo Ngọc thấy thế lúc ấy cấp nhãn, đội vàng bước nhanh đuổi theo. Giả phủ bên trong tiệc tối ánh nến chập chờn, tỏa ra một bàn phong phú mỹ thực, hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tiễn hội đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị ngồi xuống. Sử Tương Vân thân mang một bộ sáng rõ y phục, lanh lợi đi vào yến hội ở giữa, sớm đã quên mất vừa rồi không vui, hoạt bát sáng sủa tính tình làm cho cả cảnh tượng lập tức náo nhiệt lên. Giả Cù cùng Giả Lương Thị cùng nhau ngồi vào vị trí, đám người lẫn nhau hàn huyên, bầu không khí hòa hợp. Giả Mẫu ngồi chủ vị, trên mặt nụ cười hiền lành, trong ánh mắt để lộ ra đối với gia tộc đoàn tụ hài lòng cùng vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh không vị, ra hiệu Giả Cù cùng Sử Tương Vân tới gần chút, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng cùng tương chiều. Vân nha đầu, mau tới gặp qua Cù ca ca, hắn bây giờ thật là chúng ta Giả gia trụ cột vững vàng, có đảm đương, có trí tuệ. Sử Tương Vân nghe vậy, một đôi ánh mắt sáng ngời lập tức chuyển hướng Giả Cù, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kính ý quan mang. Bất quá là chỉ thấy khuôn mặt, chính là trong lòng kinh hô. Hôm nay thường nghe bọn tỷ muội nhắc lên Cù ca ca phong thái tuấn dật, không ngờ lại là như vậy phong thần như ngọc, mày kiếm nhập tấn, tinh ngục sáng chói. Quả nhiên là Sử Tương Vân lúc này đứng người lên, tự nhiên hào phóng hành lễ, nét miệng lên một vẻ hoạt bát ý cười. Cù ca ca tốt, ta thường nghe. Lão thái thái nhắc lên ngươi, nói ngươi là Giả gia kiêu ngạo. Về sau trong phủ, còn mời Cù ca ca chỉ giáo nhiều hơn. Muội muội nếu có làm không đúng chỗ, mong rằng ca ca rộng lòng tha thứ. Giả Cù mỉm cười đứng dậy, chắp tay thở dài, ánh mắt của hắn ôn nhuận lại thâm thúy. Tương Vân muội muội khách khí, có thể được Lão thái thái như thế tán dương, quả thật củ chi vinh hạnh. Vân muội muội tính tình ngay thẳng, hoạt bát đáng yêu, ngày sau chúng ta nhất định phải thân cận nhiều hơn mới là. Lúc này, chế đến tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, đám người nhao nhao nâng chén, hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, tạo thành một bức ấm áp hài hòa hình tượng. Giả Bảo Ngọc ngồi ở một bên, vẻ mặt không vui nhìn về phía cả đám, ánh mắt thỉnh thoảng lại tại Giả Cù cùng Sử Tương Vân ở giữa lưu chuyển, khoe miệng đi lên quyết, tựa hồ có chút không vui. Vương Hi Phượng cầm trong tay chén rượu, ánh mắt giảo hoạt, nàng khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, "Vân nha đầu, ngươi đã nói muốn thường ở chúng ta trong phủ, vậy nhưng phải tuân thủ trong phủ quy củ, chớ có ỷ vào tổ mẫu sủng ái liền nghịch ngợm gây sự a không phải, ta cái này nhị tẩu tẩu cũng không tha cho ngươi." Sử Tương Vân nghe vậy, làm khoa trương mặt ủy, chọc cho Giả Mẫu cùng Vương Hi Phượng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nàng trừng mắt nhìn, nghịch ngợm nói, "Nhị tẩu tẩu liền sẽ hù dọa ta tự nhiên là biết nặng nhẹ. Bất quá đi, ngẫu nhiên nghịch ngợm một chút, cũng là sinh hoạt niềm vui thú đi, đúng không, Cù ca ca?" Giả Cù nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy bao dung cùng lý giải, "Vân muội muội nói đúng, sinh hoạt vốn là nên có giãn, ngẫu nhiên nghịch ngợm gây sự, cũng là điều hòa tâm tình một loại phương thức. Chỉ là, chúng ta vẫn là phải nắm chắc tốt phân tấc, không thể quá mức." Lâm Đại Ngọc ngồi ở một bên, cầm trong tay thêu khăn, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra đối Giả Cù cùng Sử Tương Vân ở giữa hài hòa không khí tán thưởng. Nàng dường như nghĩ đến mới vừa rồi bị Sử Tương Vân trêu chọc, lúc này liền trả thù lên, nhẹ nói, "Cù ca ca cùng Vân muội muội thật sự là hợp ý, Vân muội muội đến một lần, chúng ta Cù nhị ca hoan thanh tiếu ngữ đều so ngày xưa nhiều hơn không ít đâu." Lâm Đại Ngọc vừa dứt lời, Sử Tương Vân vốn là tùy tiện, liền lập tức tiếp lời nói, "Hừ, Lâm tỷ tỷ ngươi thế mà cũng bắt ta làm trò cười, ta xem chính ngươi đối Cù ca ca mới không giống chứ." Nói xong, còn hướng về phía Lâm Đại Ngọc làm cái mặt quỷ. Giả Bảo Ngọc thấy Sử Tương Vân cùng Lâm Đại Ngọc lẫn nhau lấy Giả Cù đến trêu ghẹo, lại thêm trước đây không vui, trong lòng càng thêm không vui giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, mỗi một câu nói đều giống như tại hắn mẫn cảm tiếng lòng bên trên kích thích không hài hòa âm phủ. Hắn cúi đầu thoáng nhìn trước ngực mình khối kia thở nhỏ đeo thông linh bảo ngọc, tại dưới ánh đến hiện ra ôn nhuận quang trạch, giờ phút này lại thành trong lòng của hắn ngọn lửa vô danh dây dẫn nổ. Các ngươi nguyên một đám đều coi trọng như thế kia Cù nhị ca, lại đem ta cái này chân tâm đối đãi người đặt chỗ nào? Giả Bảo Ngọc thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, đó là bởi vì bị xem nhẹ mà không vui thống khổ. Hắn đột nhiên kéo một cái cần cổ dây đỏ, khối kia bị coi là mạng hắn dễ thông linh bảo ngọc cứng thanh mà ra, xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Lạch cạch. Thanh thúy tiếng vang tại náo nhiệt chiến yến tiệc lộ ra phá lệ đột ngột, dường như thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, kinh ngạc, không hiểu, lo lắng cảm xúc tại mọi người trên mặt xen lẫn. Giả Mẫu sắc mặt đột biến, đôi đũa trong tay cơ hồ muốn rơi xuống, nàng đội vàng hô, "Bảo Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là mệnh căn của ngươi a." Vương Hi Phượng cũng không nói hoài tới trêu chọc, liền đội vàng đứng lên, mong muốn tiến lên trấn an Bảo Ngọc, lại bị hắn ánh mắt phẫn nộ bước lui một bước. Giả Bảo Ngọc đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lóe ra hủy khuất cùng không vui, cái gì mệnh căn tử, cái gì thông linh bảo ngọc, nếu nó không thể để cho ta được đến các ngươi coi trọng, muốn tới làm gì dùng? Cù nhị ca cũng không có kia đồ bỏ thông linh bảo ngọc, các ngươi lại đều đi tán Cù nhị ca, đều không muốn phản ứng ta Giả Bảo Ngọc mới không cần cầm kia vô dụng đồ bỏ. Trong lúc nhất thời, chế yến tiệc bầu không khí đạt đến cao trào. Giả Cù trừng to mắt, nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt một màn này, tiện thể nắm chặt Giả Lương Thị tay, cho Giả Lương Thị một cái an tâm dưới mắt, đồng thời cũng ra hiệu nàng không cần nói nhìn xem liền có thể, liền mặt mỉm cười nhìn xem trận này để cho người ta vui vẻ náo kịch. Nghiệt trướng, ngươi đây là muốn làm gì? Suốt ngày bên trong không làm việc đàng hoàng, bây giờ còn tại chiến yến tiệc khóc lóc om sòm. Ngay từ đầu bị tình huống này làm che Giả Chính hiện tại mới phản ứng được, thấy được Bảo Ngọc quẳng xuống đất thông linh bảo ngọc, lại nhìn thấy Bảo Ngọc kia quật cường lại bất tức bộ dáng, lập tức giận không kìm được. Giả Bảo Ngọc trông thấy phụ thân, trong lòng càng là như nhịp trống giống như gấp rút nhảy lên, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường thẳng tắp cái cổ, không muốn khuất phục. Giả Chính tức giận đến sợi râu chuẩn bị đứng thẳng, sải bước tới gần, ngón tay cơ hồ đâm chọt Giả Bảo Ngọc chót mũi, phẫn nộ quát: "Ngày bình thường ngươi chơi bời lêu lổng, chỉ biết là ở bên trong trạch pha trộn thì cũng thôi đi. Hôm nay dám tại trên bữa tiệc thất thố như vậy, còn rất bể kia thông linh bảo ngọc, ngươi cũng đã biết đây là như thế nào hoang đường tiến hành." Giả Bảo Ngọc vốn là lòng tràn đầy bị quất, lúc này gặp phụ thân như vậy của trách, càng là nhịn không được mạnh miệng nói: "Phụ thân, bọn hắn đều chỉ coi trọng Cù Nhị ca, không người để ý tới ta, trong lòng ta buồn khổ." Chương 87, Vất Ước Bảo Ngọc chương 87, Vất Ước Bảo Ngọc. Giả Chính nghe xong, vẻ mặt không thể tin, cũng bởi vì cái này, lập tức trong lòng hỏa khí lớn hơn: "Ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, Cù huynh đệ có tài có thể, vì gia tộc làm vẻ vang, ngươi không những không hướng hắn học tập, thế mà còn ghen ghét tộc huynh, hung hăng cặn bã." Giả Mẫu thấy thế, vội vàng nói: "Ai u Bảo Ngọc à, tâm can của ta nhi, đại gia một lát nào có không để ý tới ngươi, bất quá là đại gia nhất thời nói cao hứng, không có lo lắng ngươi tiểu tâm tư. Ngươi cũng đừng như vậy phát cáu, nhường tất cả mọi người đi theo quan tâm." Nói xong, Giả Mẫu vội vàng chào hỏi Huyền Lương: "Huyền Lương, nhanh, dẫn người đi tìm một chút Bảo Ngọc kia thông linh Bảo Ngọc, cũng đừng rất bể." Huyền Lương lên tiếng, lập tức mang theo mấy cái nha hoàn trên mặt đất cẩn thận tìm tòi. Bên này cẩn thận tìm xem, chớ có buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Nhưng mà, Giả Chính lại không hề lay động, hắn giọng kiên định nói: "Mẫu thân, ngài chính là quá mức dùng túng hắn. Cứ tiếp như thế, hắn làm sao có thể thành đại khí?" Nói xong, ánh mắt của hắn như lúc nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, nghiêm nghị ra lệnh: "Còn không mau cho ta hướng Cù huynh đệ nhận lầm." Cái này nhưng làm Giả Mẫu cùng Vương phu nhân gấp đến độ đem ánh mắt nhìn về phía Giả Cụ, bất quá Giả Cụ lại trực tiếp coi nhẹ ánh mắt của các nàng mà là lại có hứng thú nhìn về phía Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc đứng tại chỗ, cắn chặt môi, mặt mũi tràn đầy quả tường, chính là không chịu mở miệng nhận lầm. Giả Chính thấy hắn như thế, tức giận đến vung tay lên, một bàn tay đánh xuống. Mọi người đều là chưa kịp phản ứng. 3. Giả Bảo Ngọc bị một tát này đánh cho một cái lảo đảo, trên mặt trong nháy mắt hiện ra hồng hồng trưởng ấn che mặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng bị quất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vương phu nhân hét lên một tiếng, bổ nhào qua ôm lấy Bảo Ngọc, kêu không nói: "Lão già, ngươi đây là muốn đánh chết hắn nha." Giả Mẫu cũng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Giả Chính nói rằng: "Chính nhi, ngươi dám ở ngay trước mặt ta như thế đối đãi Bảo Ngọc, ngươi hiếu đạo đều học được đi nơi nào? Ta còn ở lại chỗ này đâu, ngươi liền như vậy đánh, trong mắt còn có ta cái này mẫu thân sao?" Giả Chính nghe vậy, đánh xong sau cũng hết giận, lập tức sửng sốt, nâng lên tay chậm rãi buông xuống, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi: "Mẫu thân, nhi tử cũng là trong lúc tức giận." Giả Mẫu tức giận hừ một tiếng, khó thở. Khó thở liền có thể đối với mình thân nhi tử hạ nặng như vậy tay. Bảo Ngọc dù có muôn bàn không phải, cũng nên chậm rãi dạy bảo, mà không phải như vậy đánh chửi. Vương phu nhân ôm Giả Bảo Ngọc, nước mắt liên liên, trong ánh mắt tràn đầy đối Giả Chính bất mãn cùng đối Bảo Ngọc đau lòng. Biết rõ Giả Mẫu đối Bảo Ngọc sủng ái, giờ phút này càng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, kêu khóc nói: "Lão gia, Bảo Ngọc thật là ngài thân sinh cốt nhục à, ngài sao có thể hạ được dạng này ngoan thủ? Ngươi ngày bình thường mặc kệ Bảo Ngọc thì cũng thôi đi, bây giờ một ông chính là như vậy đánh chửi, cái này không phải làm cha bộ dáng." Vương Hy Phượng mau tới trước đỡ lấy Giả Mẫu, khuyên nhủ: "Lão tổ tông chớ tức hỏng thân thể, lão gia cũng là mong con hơn người, nóng lòng chút." Giả Mẫu trừng Vương Hy Phượng một cái, liền: "Ngươi sẽ nói, Bảo Ngọc nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta không tha cho các ngươi." Vương Hy Phượng trong lòng một hồi hoán hẩm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, còn không tha cho ta. Hợp lấy bắt ta chút giận. Một mực chưa lên tiếng Giả Lương thị cũng đi lên phía trước an ủi Giả Mẫu nói rằng: "Lão lao thái thái bất giận, nhị lao gia cũng là vì Bảo Ngọc xuất ruột, chỉ là phương này thức sắc thực quá kích chút. Mong rằng lao thái thái bảo trọng thân thể, chớ có vì thế tức điên lên chính mình." Tức giận cấp trên Vương phu nhân lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Giả Lương thị, mắng: "Ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, nơi này nào có ngươi nói chuyện phận. Còn ta bị đánh thành dạng này, ngươi ngược đến hàng ngái người, chẳng lẽ muốn nhìn mẹ con chúng ta trò cười?" Giả Lương thị bị bất thình lình cở trách làm cho vẻ mặt kinh ngạc, Giả Mẫu cùng Giả Xá, Giả Chân, Giả Liên đám người sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Quả nhiên. Đụng. Một cái bàn trực tiếp đánh tới hướng nóc nhà, phá vỡ một cái độc lớn, mảnh ngói cùng ngói bàn rơi xuống đất phát ra lốt bốt tiếng vang, giơ lên một mảnh bụi đất, mảnh vụn vang khắp nơi, cả kinh người trùng quanh nhau nhau thét chói tai vang lên tranh lẽ. "Ngươi nói cái gì?" Giả Cụ trợn mắt tròn xoe, vừa xài bước tiến lên, nhìn qua Vương phu nhân quát: "Dám như thế nhục mạ mẫu thân của ta, ngươi làm ta là chết không thành." Mọi người đều không dám ngôn ngữ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vương phu nhân bị Giả Cụ khí thế dọa đến khẽ run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giả Mẫu lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lo lắng tiến lên giữ chặt Giả Cụ, nói rằng: "Cụ huynh đệ, chớ có tức giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt. Ngươi Vương Thẩm Nương cũng là nhất thời hồ đồ, nói sai, ngươi chớ có để vào trong lòng." Nói, lại chuyển hướng Vương phu nhân, nghiêm nghị nói: "Ngươi cũng là, sao như vậy không lựa lời nói? Còn không mau cho Cụ nhi cùng mẫu thân hắn bồi không phải?" Vương phu nhân mặt mũi tràn đầy hối hận, vội vàng nói: "Cụ huynh đệ, Lương Di Nương là ta mợ heo làm tâm trí mê muội, nói hôn chướng lời nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng." Giả Mẫu lại đối Giả Lương thị nói rằng: "Lương Di Nương a, ủy khuất ngươi, ngươi nhanh khuyên nhủ Cụ huynh đệ, nhường Cụ huynh đệ bất giận, chớ có vì chuyện này nhi đã thương người một nhà hòa khí." Giả Lương thị mặc dù trong lòng ủy khuất, nhưng trải qua Vương phu nhân cùng Giả Mẫu xin lỗi, trong lòng cũng tốt hơn nhiều, hiểu chuyện nói: "Lao thái thái, ngài đừng quá lo lắng, ta cái này khuyên nhủ Cụ nhi." Sau đó đi đến Giả Cụ bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nói rằng, "Cụ nhi, mẫu thân không có việc gì, bất quá một ít hiểu lầm, nhị thái thái bất quá là quan tâm bảo ngọc mới như thế, gọi ta cũng là như thế, xem ở nương cùng lao thái thái trên mặt mũi, việc này coi như xong đi." Giả Cừ sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, nhưng vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói rằng, "Là mẫu thân, đã mẫu thân trong lòng cảm thấy không ngại, vậy liền như thế đi." Tiếp tục náo loạn, lộ ra ta khí lượng nhỏ. Giả Cừ hít sâu một hơi, ngữ khí trầm thấp mà băng lãnh, dường như đè nén sắp bộc phát lửa giận, xem ở lao tổ tông cùng mẫu thân phân thượng, lần này ta liền không truy cứu nữa. Nhưng Vương Thẩm Nương cần nhớ kỹ, mẫu thân của ta mặc dù xuất thân không cao, nhưng cũng là ta Giả Cừ chí thân. Như nếu có lần sau nữa, như thế vũ nhục mẫu thân của ta, chớ trách ta không để ý gia tộc thể diện, định để ngươi trả giá đắt. Ta cái này một thân tước vị cũng không phải bài trí, ai thật muốn đao thật thương thật cùng ta cống bên trên, vậy thì xem ai tới càng lợi. Đừng chất vấn, ta có năng lực như thế. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng từng chữ như đao, đâm thẳng Vương phu nhân đáy lòng. Vương phu nhân sắc mặt trắng nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, vội vàng túi lầu xuống, không dám cùng Giả Cừ đối mặt. Giả Cừ nói xong, ánh mắt đảo qua đám người, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, ta Giả Cừ làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Nhưng nếu có người còn dám khinh thị mẫu thân của ta, đừng trách ta trở mặt vô tình. Giả Mẫu nỗi lòng lo lắng để xuống, thở dài một hơi, nói rằng, tốt tốt, chuyện này coi như qua, tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Chịu một bàn tay Giả Bảo Ngọc thấy Giả Mẫu đều không đứng tại hắn bên này, thậm chí liền mẫu thân hắn cũng chịu răn dạy, trung thực không ít, bất quá trên mặt lộ ra ủy khuất đến cực điểm, hắn bất quá là muốn cho đại gia quan tâm hắn mà thôi, tại sao lại dạng này? Giờ phút này Giả Bảo Ngọc, nội tâm tràn đầy mê mang cùng ủy khuất. Hắn cảm thấy mình trong nhà này dường như thành một cái bị xem nhẹ tồn tại, cúi đầu, nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lại quật cường không chịu để cho bọn chúng rớt xuống. Vương phu nhân nhìn xem Bảo Ngọc bộ dáng, đau lòng không thôi, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Ngọc tóc, mong muốn cho hắn một chút an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giả Chính đứng ở một bên, mặc dù tức giận trong lòng đã tiêu tán không ít, nhưng nhìn thấy Bảo Ngọc kia quật cường lại dáng vẻ ủy khuất, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia áy náy. Hắn mong muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không thể nào nói lên, chỉ có thể nặng nề mà thở dài. Vương Hy Phượng thấy bầu không khí vẫn như cũ xấu hổ, liền miễn cưỡng lên tinh thần, vừa cười vừa nói, "Ai nha, đây đều là một trận hiểu lầm, đại gia chớ để ở trong lòng. Chúng ta tiếp tục ăn cơm, một cái bàn này thức ăn ngon chớ lãng phí." Nhưng mà, nàng cũng không để cho bầu không khí hòa hoãn nhiều ít, đám người trầm mặc như trước không nói. Chương 88, Giả Gia Ân Tình chương 88, Giả Gia Ân Tình trận này tiệc tối ngay tại dạng này xấu hổ cùng hỗn loạn bầu không khí bên trong qua loa kết thúc, chỉ để lại đầy bàn không động món ngon cùng một mảnh hỗn độn cảnh tượng, phảng phất tại nói. Về đến phòng Giả Bảo Ngọc, nhào lên trên giường lên tiếng khóc lớn lên. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân ở một bên buổi tiếp, càng không ngừng an ủi hắn. "Bảo Ngọc, chớ có khóc, đều là nương không tốt, không thể che chở ngươi." Vương phu nhân nói, cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, "Nương, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vì cái gì bọn tỷ muội đều không thích ta?" Vương phu nhân chăm chú ôm lấy Bảo Ngọc, nói rằng, "Bảo Ngọc, ngươi không có sai, là trong nhà này người đều không hiểu được ngươi tốt." Giả Mẫu thấy thế, thở dài nói rằng, "Bảo Ngọc à, chớ có thương tâm, chuyện này à, qua đã vượt qua." Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Vương phu nhân, vẻ mặt nghiêm nghị lại, "Ngươi cũng là hồ đồ. Sao nói lung tung, dám trách cứ lương thị? Chẳng lẽ qua lâu như vậy còn thấy không rõ củ huynh đệ tính tình? Hắn làm việc từ trước đến nay có chủ kiến có dứt khoát, huống chi hiện tại nắm quyền lớn. Hắn lưu tại Giả gia, nhiều nhất bất quá là nhận lúc trước Giả Lương thị bệnh nặng, nhà ta đem bọn hắn mẹ con hai người thu nhập trong phủ dưỡng bệnh tình điểm. Lương thị chính là củ huynh đệ tại Giả phủ giang buộc, cũng là bại ngược. Củ huynh đệ vì cái gì 12 tuổi liền chạy đi Liêu Đông tham quân, không phải liền là nghĩ đến là lương di nương trôi qua rất nhiều sao? Một vị hầu gia mẫu thân, cho dù là thiếp, ngươi như thế không phân tốt xấu nhục mạ, cho dù là mẹ ngươi người nhà, vậy cũng phải cân nhắc một chút, ngươi làm thật hồ đồ a." Vương phu nhân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói rằng, "Mẫu thân dạy phải, là ta nhất thời xúc động, không có cân nhắc chu toàn. Ngày sau làm việc nói chuyện đều muốn suy nghĩ nhiều lượng, chớ có lại dẫn xuất như vậy đúng sai. Cũng may Lương Di nương là dễ nói chuyện chủ, Cù huynh đệ cũng nghe mẹ nó lời nói, có thể ngươi chớ có cho là bằng vào Lương Di nương liền có thể nhường Cù huynh đệ chịu vua, hắn a, tuyệt không phải là như vậy người. Có một không nhưng tại hai, hắn tuyệt đối là dạng này chủ." Giả Mẫu lại thở dài, sắc mặt phức tạp, câu nói kế tiếp tựa hồ là giảng cho Vương phu nhân nghe, lại tựa hồ là giảng cho mình nghe. Cho Cù huynh đệ hòa khí, hắn cũng biết một mực cung kính cho ngươi tiếng kêu lao thái thái, nếu để cho hắn vung sắc mặt. Giả Mẫu nhớ tới hướng về phía trước mong muốn cầm kia Vương ma ma gõ Giả Cừ cảnh tượng, tại tăng thêm tối nay Giả Cừ không chút khách khí vạch mặt cảnh cáo, tưởng tượng thấy nếu là Giả Lương thị không mở miệng thuyết phục, nếu là trêu chọc chính là hắn bản nhân, kia. "Uyên Ương, ta đây còn có chút cũ tham gia, tối nay ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng đi Ninh quốc phủ, đi gặp kia Lương di nương, là chuyện tối nay cho nàng buổi không phải." Giả Mẫu nói rằng. Uyên Ương lên tiếng, "Là, lão tổ tông, ta cái này đi." Giả Mẫu lại quay đầu nhìn về Vương phu nhân nói rằng, "Ngươi cũng là, sáng mai chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi." Vương phu nhân thấp giọng đáp, nàng dâu nghe lão thái thái phân phó chính là. Giả Mẫu nhíu mày, tiếp tục nói, "Chuyện lần này, không được nếu có lần sau nữa, chúng ta Giả phủ cũng không thể còn như vậy đấu tranh nội bộ, nhưng người ngoài chê cười." Dứt lời, Giả Mẫu mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Một bên khác, Giả Chính một mình trong thư phòng, hồi tưởng đến đêm nay phát sinh tất cả, trong lòng hối tiếc không thôi. Ta có phải hay không đối Bảo Ngọc quá nghiêm khắc? Thật là, ta cũng là mong con hơn người a, cả ngày trà trộn trong nhà sau, tứ thư ngũ kinh đến bây giờ càng là một bản đều không đọc tiếp cho nổi giả chính tự đủ. Mà giả cù cùng giả lương thị cùng bốn vị nha hoàn trở lại chỗ ở, giả lương thị nói rằng, cù nhi, chuyện hôm nay cũng chớ có để ở trong lòng, dù sao đều là người một nhà. Giả cù nhẹ gật đầu, nói rằng, mẫu thân, ta biết, nhưng là nói đi thì nói lại, cái này khiến hài nhi làm sao có thể nhẫn, hài nhi phạm vào cái gì sai, mẫu thân lại phạm vào cái gì sai, vì sao vô cớ chịu cái này mắng. Giả lương thị nhẹ nhàng vỗ vỗ giả cù tay, nói rằng, chỉ cần người một nhà có thể các loại hòa thuận, chịu điểm ủy khuất cũng không sao. Cũng đừng nha mẫu thân, hài nhi dùng mệnh tranh thủ tới thân phận địa vị, phong quan phong tước, chẳng phải là vì vượt qua thoải mái thời gian sao? Nếu không phải lúc trước mẫu thân bệnh nặng, chúng ta còn không đáng về giả gia. Tuổi tác nhỏ bé Thụy Tuyết nhịn không được nói rằng, di mãi mãi, thật là ngài cùng nhị gia cũng không có phạm sai lầm, lại vô tội tự dưng gặp, bảo nhị gia cố tình gây sự, di mãi mãi, ngài đứng ra cho bảo nhị gia nói chuyện còn phải bị nhị thái thái nhục mạ. Nào có như vậy đạo lý? Một bên Tình Văn cũng là nhịn không được phụ họa nói rằng, đúng vậy nha, di mãi mãi, đây cũng quá ức hiếp người. Giả lương thị bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, chớ có nói như vậy, cẩn thận bị người nghe xong đi gây phiền toái. Nghe được giả lương thị cái này một lời, giả cụ trong nháy mắt cười ha ha, nói rằng, mẫu thân, ngài cũng là đa tâm, không cần như thế làm đoàn chính mình, chỉ cần có ta ở đây, chúng ta tại cái này giả phủ bên trong, liền không có người có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta nói chuyện. Cho bọn họ mặt mũi, bọn hắn là tộc huynh tộc đệ, không nể mặt mũi vậy cũng đừng trách ta không ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Giả lương thị bốn người mười phần không hiểu nhìn về phía giả cụ, nói gì vậy, chẳng lẽ là không thích thịt bò. Giả lương thị giận trách, cụ nhi, không thể như vậy tùy tiện, vô luận như thế nào giảng chúng ta còn thiếu giả gia ân tình đâu. Chúng chi như chân với tay, chung quy là đồng tộc đồng tông. Giả cù nói rằng, mẫu thân, không cần mẹ cảm, an tâm qua ngày tốt lành. Cũng là bởi vì phần ân tình này, hài nhi một mực tại cố gắng hoàn lại, hài nhi bây giờ chuyện làm, người ở bên ngoài xem ra có thể so sánh bọn hắn cho ân tình nhiều hơn. Ngài cứ yên tâm đi. Chúng chi, cho dù là có ân, vậy cũng không cần đến làm đoàn chính mình, thấp người khác nhất đẳng. Nàng hẳn là may mắn chúng ta cùng là người nhà họ giả, nếu là người ngoài. Ừ, tối nay việc này, ta liền nghe mẫu thân, nhưng nếu là có lần sau giả cụ trịnh trọng nói, cho dù là ngài muốn quên ta, cả ta, hài nhi cũng chỉ có thể khư khư cố chấp, đi kêu bất hiếu sự tình. Giả cù dứt lời, lại nhìn về phía mấy vị nha hoàn, đặc biệt là bạch chỉ, nói rằng, mấy người các ngươi, đặc biệt là bạch chỉ, ngươi xem như mẫu thân tiếp thân nha hoàn, mọi thứ đều muốn thông minh, cơ linh một chút. Nếu là gặp lại loại này bất công nói sự tình, chờ ta trở lại, nhất định phải một năm một mười cáo chi tại ta, cũng đừng cho ta nén ở trong lòng đầu. Bạch chỉ vội vàng đáp, nhị gia yên tâm, nô tỳ tránh khỏi. Lại có mấy tháng chúng ta liền phải dọn đi hầu phủ, đến lúc đó liền không tất yếu như thế cố kỵ nhiều như vậy, mẫu thân cũng có thể trôi qua tự tại, an nhờ ở đậu cảm giác vẫn là để người không dễ chịu. Giả lương thị thở dài, nói rằng, cụ nhi, vi nương biết ngươi có bản lĩnh, có thể cái này nhận tình thế sự, vẫn là phải lưu ý thêm chút. Giả cú đáp, đúng đúng đúng, mẫu thân, hài nhi minh bạch. Ngài chỉ quản bảo dưỡng tốt thân thể, cái khác đều giao cho hài nhi. Ân tình sự cố. Chương 89, tiến cung tạ ơn. Chương 89, tiến cung tạ ơn. Sau 3 ngày, chính vào Nguyên Xuân Phong Phi Chi đại hỉ, từ trên xuống dưới nhà họ Giả đều là một phái vui mừng hớn hở, người người trang phục lộng lẫy, y theo lễ chế, thân mang lộng lẫy định chế phục sức. Giả mẫu thân mang nhất phẩm cáo mệnh phu nhân triều phục, đầu đội thất vĩ châm vượng, đoan trang đại khí. Giả chính, giả xá cũng là một thân triều phục, uy nghiêm trang trọng, giả chân chờ cũng là thân mang áo gấm, tinh thần phấn chấn. Giả phủ trước cửa, từng chiếc xe ngựa chờ xuất phát, bọn sa phu đều đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể lên đường. Giả mẫu đứng ở trước cửa, nhìn qua sắp xuất hành đội ngũ, trong lòng đã có vui sướng, lại có lo lắng. Nàng nói khẽ với bên cạnh giả cụ nói, cú huynh đệ, ngươi ngày ấy lời nói, ta đều ghi tạc trong lòng. Hôm nay tiến cung, ta hội nghị phải cẩn thận làm việc. Giả cụ gật đầu, vẻ mặt bình thản, lão thái thái yên tâm, chỉ cần các ngươi tiến cung sau tại lễ bộ an bài xuống làm tốt cấp bậc lễ nghĩa, còn lại không cần hỏi đến, ta tự nhiên sẽ đem chuyện xử lý tốt. Theo ra lệnh một tiếng, giả phụ đám người theo thứ tự lên xe, xe ngựa chậm rãi chạy động, tại lễ bộ an bài xuống tiến vào hoàng cung. Vừa mới tiến hoàng cung, thấy một gã mặt trắng không râu thái giám đội vàng mà tới, rất lanh lảnh tiếng nói cao giọng tiếng nói, thánh thượng có chuyện quan trọng bẩm báo, mời thần võ hầu nhanh chóng đến đây một lần. Về phần đám người khác, mời lúc trước hướng thái thượng hoàng chỗ tạ ơn. Lễ bộ người nghe nói lời ấy, trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, chắp tay hành lễ lớn tiếng nói, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nào có tạ ơn thời điểm đem người tách ra đạo lý, cái này khiến thái thượng hoàng cùng thánh thượng như thế nào đối đãi việc này. Kia truyền chỉ thái giám trừng mắt, thanh âm càng thêm cao vút bén nhọn, đây là bệ hạ ý chỉ, ai dám chống lại? Bệ hạ an bài tự có ý nghĩa sâu xa, há lại các ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Lễ bộ một vị khác quan viên gấp đến độ reo lên, công công, cái này tại lễ không hợp à, nếu là truyền đi, ta lễ bộ như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm này? Truyền chỉ thái giám hừ lạnh một tiếng, đảm đương không nổi trách nhiệm. Bệ hạ ý chỉ chính là lớn nhất trách nhiệm. Như dài dòng nữa, cẩn thận bệ hạ trách tội xuống, các ngươi lễ bộ chịu không nổi. Lễ bộ một quan viên còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị bên cạnh đồng liêu giữ chặt, nhỏ giọng khuyên nhủ, chớ có cái nữa, tỏ thái độ liền có thể, ngươi chơi cái gì mệnh à? Ngươi ở chỗ này làm cho lợi hại như vậy thì có ích lợi gì? Thái thượng hoàng lại không nhìn thấy, sẽ không cho là ngươi lần này biểu hiện sẽ truyền đến thái thượng hoàng trong lỗ tai à? Giả cù dường như sớm đã ngờ tới, hướng bên cạnh giả mẫu cùng giả xá đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng căn dặn, nhớ kỹ ta lúc trước nói lời, vạn sự dùng nhiều tâm, lưu ý thêm chỗ không ổn. Giả Mẫu cùng Giả Xá khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Giả Cù tiến lên một bước, thần sắc cũng dung nói rằng, công công chớ có tức giận, lễ bộ chư vị đại nhân cũng là chỗ chức trách. Bất quá nếu là bệ hạ ý chỉ, vi thần tự nhiên tuân theo. Giả Cù liền đi theo truyền chỉ thái giám rời đi, lưu lại Giả Mẫu bọn người ở tại lễ bộ quan viên dẫn đầu hạ tiến về thái thượng hoàng chỗ thái cực cung. Gặp mặt thái thượng hoàng cùng thái hậu, Giả gia đám người đều nhịp quỳ xuống đất hành lễ, cái trán chạm đất, tề thanh hô to, thái thượng hoàng, thái hậu vạn an, chúng ta cung chúc thái thượng hoàng quá hậu phúc tuổi thọ cương. Thái thượng hoàng có chút đưa tay, nói rằng, đều bình thân a. Đám người lúc này mới tạ ơn đứng dậy, cúi đầu mà đứng, vẻ mặt câu nệ. Thái hậu ánh mắt đảo qua đám người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, thần võ hầu chính là người nào? Bản cung trước đây sớm có nghe nói thần võ hầu anh dũng vô cùng, càng là tuổi trẻ tài cao dáng vẻ đường đường, có thể nguyện đứng ra cho bản cung nhìn một cái. Lễ bộ quan viên vội vàng tiến nhanh tới một bước, không người trả lời, hồi bẩm thái hậu, tại thần võ hầu tiến cung sau, vậy hạ chuyển chỉ có chuyện quan trọng muốn cùng thần võ hầu thương lượng, cho nên không có cùng nhau đến đây. Thái thượng hoàng nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nặng nề mà hừ một tiếng, nói rằng, cái này còn thể thống gì? Thái hậu thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ thái thượng hoàng mu bàn tay, lấy đó trấn an, sau đó ôn thanh nói, bệ hạ chớ buồn bực, nghĩ đến là thật có chuyện quan trọng, mới làm trễ nải thần võ hầu yết yến. Đợi hắn xong chuyện, tự sẽ đến đây bái kiến, đến lúc đó bệ hạ mới hảo hảo nhìn xem vị này tuổi trẻ tuấn tài cũng không mượn. Thái thượng hoàng nghe xong thái hậu an ủi, sắc mặt hơi chậm, dù sao có người ngoài tại, cũng theo bậc thang xuống tới. Nhưng vẫn là không vui nói, thần võ hầu chính là triều ta tân tấn lương đống, trọng yếu như vậy trường hợp lại không thể tự mình đến đây bái kiến, thực sự thất lễ. Lễ bộ cần nhắc nhở bệ hạ, chuyện thế này không thể nếu có lần sau nữa. Lễ bộ quan viên vội vàng xác nhận, trong lòng âm thầm may mắn thái hậu giải vây, vừa tối ám là vị kia chưa thể trình diện thần võ hầu lau một vệt mồ hôi. Vì trên mặt đất người nhà họ Giả lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm thanh cung bên trong, Giả Cù đi theo truyền chỉ thái giám vội vàng mà đến. Tiến vào cung điện, chỉ thấy Khánh Võ Đế đang ngồi ở trên long ỷ, thần sắc nghiêm túc. Giả Cù quỳ xuống đất hành lễ, vi thần bái kiến bệ hạ. Khánh Đế cười có chút đưa tay, bình thân a Giả Ái Khanh, hồi kinh về sau trôi qua còn thoải mái. Giả Cù đứng thẳng người, cung kính trả lời, nhận được bệ hạ quan tâm, vi thần hồi kinh sau tất cả mạnh khỏe. Chỉ là trong lòng thời điểm lo lắng lấy triều đình sự tình, không dám có nửa phần buông lỏng. Khánh Đế nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng, chấm lần này đơn độc triệu ngươi đến đây, kỳ thực cũng không chuyện quan trọng, bất quá là đơn thuần không muốn để cho ngươi đi gặp thái thượng hoàng mà thôi. Giả Cù đứng thẳng người, cung kính nói, bệ hạ tâm tư kín đáo, cử động lần này nhất định có thâm ý, vi thần tự nhiên lĩnh hội. Khánh Đế ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Giả Cù nói, chấm trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi sắp đảm nhiệm thần sách doanh đô chỉ huy sứ, hôm nay không cho ngươi đi gặp thái thượng hoàng, chỉ là không muốn để cho hắn vào lúc này tìm ngươi phiền toái mà thôi. Giả Cù chắp tay nói, bệ hạ thánh minh, vi thần ổn thỏa duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khánh Đế tại trên long ỷ cười khoát khoát tay nói rằng, tốt, ngươi trước tiên ở một bên chờ lấy, chờ Giả gia trước mọi người đến tạ ơn hoàn tất mới quyết định. Ngươi tới ban thưởng ghế ngồi. Thái giám rất nhanh chuyển đến cái ghế, Giả Cù tạ ơn giật hạ. Hơi ngưng lại, Giả Cù nghĩ nghĩ liền đứng dậy chắp tay nói, bệ hạ, vi thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Khánh Đế có chút nhíu mày, nhiều hứng thú nói, cứ nói đừng ngại. Chương 90, hiến trung chương 90, hiến trung Giả Cù chắp tay nói, bệ hạ, vài ngày trước vi thần tiến đến Huyền Chân quán gặp gia phụ, vi thần hướng gia phụ nói rõ lại có một tháng, vi thần hầu phủ liền có thể vào ở, đến lúc đó gia phụ sẽ đích thân viết một phần mời danh sách, đến đây chúc mừng thăng quan niềm vui. Khánh Đế nghe ngóng, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, như thế nói đến Giả Cù đây là thuyết phục Giả Kính, được Giả Kính tương trợ giúp đỡ chính mình. Trên mặt ý cười càng đậm, nói rằng, Giả Ái Khanh trung tâm đáng khen, cử động lần này rất hợp châm ý cái gọi là đắc đạo giúp đỡ nhiều, như đến này tương trợ, chấm chi đại nghiệp tăng thêm trợ lực. Giả Cù nói tiếp, bệ hạ, danh sách không sai biệt lắm đã thu thập hoàn tất. Tối nay, vi thần liền sẽ tiến cung, đem tên này đơn hiến cho bệ hạ. Khánh Đế thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, rất tốt. Giả Ái Khanh làm việc, chấm từ trước đến nay yên tâm. Như việc này có thể thành, chấm ổn thỏa trùng điệp có thưởng. Giả Cù vội vàng tạ ơn, đa tạ bệ hạ long ân, vi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Phần này mời danh sách, có thể nói là Giả Cù cho thấy trung tâm một cái cơ hội, đem trong tay át chủ bài cho Khánh Đế. Hơn nữa thời điểm đó Giả Cù vừa vặn tiếp nhận thần sách doanh, chính thức bước vào triều đình lại bên ngoài duy trì tân hoàng. Nếu là còn có thể đến đây tham gia Giả Cù thăng quan yến, giải thích rõ vẫn là đọc lấy tình cũ tại, hay là mong muốn thông qua đầu này phương pháp đầu vào tân hoàng một mạch. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vàng đi vào trong điện, quỳ xuống đất bẩm báo, bệ hạ, Giả gia đám người đã ở thái thượng hoàng chỗ tạ ơn hoàn tất, ngay tại ngoài điện chờ. Khánh Đế nói rằng, tuyên bọn hắn tiến đến. Thái Cực cung nội, nhìn qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Giả gia đám người. Thái thượng hoàng sắc mặt hơi trầm sau, đối Giả Mẫu đám người nói, mà thôi, chuyến hôm nay tạm thời không để cập tới. Giả gia đám người, có biết Nguyên Xuân Phong Phi, chính là cô đơn đối với Giả gia ân sủng. Giả Mẫu vội vàng đáp, thái thượng hoàng long ân, từ trên xuống dưới nhà họ Giả cảm động đến rơi nước mắt, ổn thỏa khắc trong tâm cảm. Thái thượng hoàng khẽ gật đầu, tốt, nhìn các ngươi chớ có cô phụ phần này ân sủng. Sau đó, thái thượng hoàng phất phất tay, đều lui ra đi. Giả Mẫu bọn người lần nữa hành lễ tạ ơn, chậm rãi rời khỏi thái cực cung. Vừa mới rời khỏi thái cực cung, lễ bộ quan viên liền hướng Giả gia mọi người nói, chư vị, nghỉ, mời tới bên này, xuất cung đi thôi. Lễ bộ quan viên liền ra hiệu Giả Gia đám người xuất cung. Giả Mẫu lúc này nhíu mày, nói rằng, cái này cũng không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Theo hiếu đạo cùng hoàng gia lễ nghi, chúng ta trước tiên gặp Thái Thượng Hoàng, kế tiếp liền nên gặp mặt đương kim thánh thượng, bây giờ thấy xong Thái Thượng Hoàng liền để chúng ta xuất cung, chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Lễ bộ quan viên mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng chắp tay nói, lão phu nhân, hạ quan cũng là phụ mệnh làm việc, mong rằng lão phu nhân chớ có khó xử hạ quan. Giả Xá ở một bên sốt ruột nói, như vậy sao được? Như cứ như vậy xuất cung, ta Giả Gia thanh danh đặt ở nơi nào? Giả Chính cũng thần sắc nghiêm túc nói tiếp, lễ bộ đại nhân, việc này không thể coi thường, mong rằng ngài lại cân nhắc một ít. Giả Liên phụ hòa nói, đúng vậy à, đại nhân, cái này nếu là chuyển đi, nói ta Giả Gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vậy nhưng như thế nào cho phải? Trong lòng sáng tỏ, Giả Mẫu lập tức cất cao giọng điều, ta Giả Gia thế hệ trung lương, tuyệt không thể tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên có nửa phần sai lầm. Lễ bộ quan viên vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, chư vị, ta cũng thật là khó a. Đang giằng co, một tên thái giám vội vàng chạy đến, cao giọng nói rằng, bệ hạ có chỉ, tuyên Giả Gia đám người ý kiến. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, tại thái giám dẫn dắt hạ, hướng thánh thượng vị trí đi đến. Ban đêm, giờ tuất, khánh đế mặt mỉm cười nhìn xem trên tay danh sách kia, nhìn về phía cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng. Hoàng Hưng, việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng Hưng tiến lên một bước, chắp tay nói, bệ hạ, tên này đơn bên trên người đều là trong triều rất có lực ảnh hưởng hạng người, càng là có quả dũng hầu cái loại này nắm quyền lớn người. Nếu có thể là bệ hạ sử dụng, quả thật một sự giúp đỡ lớn. Không sai, cũng cần cẩn thận phân biệt, để phòng trong đó có người trong lòng hai ý. Quả dũng hầu Dương Hiển, năm đó Liêu Đông đại bại sau, Thát Đát muốn xuôi nam xâm lấn, chính là Dương Hiển lĩnh mệnh chống lại Thát Đát, cuối cùng đánh tan Thát Đát 6 vạn binh mã, tăng thêm trước đây quân công tích lũy mà thụ phong tam đẳng quả dũng hầu, nắm giữ 12 kinh doanh bên trong quả dũng doanh. Khánh đế khẽ gật đầu, đối thái tử vẫn là rất kính trọng, bất quá là thua ở vận khí không tốt. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới, cái này Dương Hiển lại là lúc trước hoàng huynh em thầm bồi dưỡng một vị tướng lĩnh, bây giờ cũng làm được phong hầu, đáng tiếc lúc trước hoàng huynh sắp thành lại bại, không phải. Khánh đế ánh mắt thâm thúy, lời nói rất là, Giả Cù lần này gây nên, đủ thấy trung tâm. Nhưng này Giả Kính thoát ly triều đình nhiều năm, ở trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, còn cần tinh tế mưu đồ, trong đó biến cô có khả năng hắn cũng không cách nào biết được. Hoàng Hưng đáp, bệ hạ thánh minh, thần coi là có thể trước bí mật quan sát những người này động tĩnh, lại làm định đoạt. Khánh đế trầm tư một lát, nói rằng, ân, việc này không thể nóng nổi, lại xem bọn hắn đến tiếp sau như thế nào biểu hiện. Hoàng Hưng nói, bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa mật thiết lưu ý, vừa có gió thổi có lay, lập tức bẩm báo bệ hạ. Khánh đế lần nữa nhìn về phía danh sách kia, khoe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đương nhiên, Khánh đế giống như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Hoàng Hưng, trước đây để ngươi thu thập liên quan tới Giả Gia những cái kia công văn, phải chăng đều đã chuẩn bị kỹ càng giao cho Giả Cụ? Hoàng Hưng liền vội vàng xoay người trả lời, bẩm bệ hạ, đã an bài thỏa đáng, Giả đại nhân xuất cung lúc vi thần liền đem nó giao cho Giả đại nhân trong tay, chắc hẳn giờ phút này Giả đại nhân đã mang trở lại trong phủ. Khánh đế khẽ bước cằm, rất tốt, chấm ngược lại muốn xem hắn sẽ như thế nào xử trí. Chấm cũng không hy vọng chấm thần võ hầu bởi vì những này mà bị người tìm tới cơ hội bạch tội, ngươi sau này tại bực này chuyện bên trên cũng nhiều thêm gia lực, Giả Gia. Ừ. Nếu không phải ra thần võ hầu Hoàng Hưng cúi đầu, nội tâm một hồi xấu hổ, xem như tình báo đầu linh hắn, tự nhiên biết kia Giả Gia đều là thứ gì mà hàng. Bệ hạ thánh tâm nhân hậu, Giả đại nhân nhất định có thể thể ngộ bệ hạ khổ tâm. Khánh đế khoát khoát tay, đi xuống đi. Hoàng Hưng hành lễ cáo lui. Linh quốc phủ trước cửa. Giả Cù vừa xuống xe ngựa, liền có người cáo chi Giả Mẫu cùng Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn, Giả Chân đám người đã tại từ đường chờ Giả Cù. Giả Cù nhẹ gật đầu, trong tay ôm ấp một cái dương, trực tiếp thẳng hướng từ đường bên kia đi đến. Tại từ đường nơi đó chờ thật lâu, Giả Mẫu một đoàn người nhìn thấy Giả Cụ đến, nhao nhao đứng dậy, Giả Mẫu liền không kịp chờ đợi hỏi, "Cụ nhi, việc này giải quyết như thế nào?" Trong mắt nàng tràn đầy vội vàng, hai tay không tự giác giảo trong tay quả trượng. Đám người còn lại cũng là vẻ mặt lo lắng mong đợi nhìn qua Giả Cụ, Giả Cụ nhìn xem bọn hắn, nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, đột nhiên có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Giả Cụ bực bội chậm rãi nói rằng, "Giải quyết, nhưng cũng không có giải quyết." Chương 91, Giả Gia người nói chuyện chương 91, Giả Gia người nói chuyện. Giả Cụ bực bội chậm rãi nói rằng, giải quyết, nhưng cũng không có giải quyết. Nói, cầm trong tay chứa công văn hộp nặng nề mà ném xuống đất, thành cuốn thành quyển hồ sơ lăn xuống mà ra. Giả Cù mặt không biểu tình, hai tay ôm ngực nói rằng, riêng phần mình lật ra nhìn một cái đi, bên trong đều là. Trong lòng mọi người siết chặt, Giả Mẫu càng là sắc mặt trắng nhợt, run run rẩy rẩy xoay người lại nhặt hồ sơ. Giả Xá, Giả Chân bọn người trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, cũng nhao nhao ngồi xổm người xuống cầm lấy trên đất hồ sơ, một tông một cái xem xét. Càng xem, sắc mặt của bọn hắn càng bạch, Giả Mẫu tức thì bị khí thở không ra hơi, che ngực trực xuyên thổ khí, kém chút không có đứng vững. Giả Cù nhìn qua bọn hắn kia gấp rút vẻ bất an, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đây là ta vừa xuất cung trước, bệ hạ mệnh cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng giao cho ta, hắn nói đây là bản độc nhất." Giả Cù vừa mới dứt lời, Giả Xá trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói gấp, "Bản độc nhất, cái kia chính là nói còn có đường lui, bệ hạ cũng không định truy cứu ý của chúng ta." Giả Chân cũng đi theo phụ họa, "Đúng vậy a, đúng vậy à, còn tốt còn tốt, sợ bóng sợ gió một trận." Giả Mẫu tâm cũng là bình phục rất nhiều, nhưng vẫn là tức giận đến toàn thân phát run, đối với cả đám giận mắng lên, "Nguyên một đám, bán quan, gian dâm cướp bóc, càng là tham dự các sát phạt cấm, như thế đại nghịch bất đạo chuyện đều phạm vào mấy lần, các ngươi là muốn đem Giả Gia hướng tuyệt lộ bức à? nàng dùng vải trượng mạnh mẽ xử mặt đất, thanh âm cũng thay đổi điều. Giả Xá lẩm bẩm, mẫu thân, đây không phải còn có thể bổ cứu đi, ngài đừng tức giận hỏng thân thể. Hắn rụt cổ một cái, ánh mắt trốn tránh. Giả Chính thì vẻ mặt nặng nề, thở dài một tiếng nói, lần này nếu không phải cụ nhi, ta giả ra sợ là. Ai? Hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này công văn bên trong nhất thanh bạch cũng liền Giả Chính, nhưng cũng bởi vì hắn nuôi những cái kia a du định hót một khách, trên người có một chút chỗ bẩn, nhưng so sánh cùng Giả Xá, Giả Chân hai người cũng là thua chị kém em. Giả Liễn, Giả Dung hai người cúi đầu, không dám lên tiếng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đều không nghĩ tới phụ thân của mình đều to gan như vậy, chơi đến như vậy hoa. Giả Chân sắc mặt xấu hổ, cười lớn nói, cái này cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Giả Cù nhìn xem đám người, lạnh lùng nói, bây giờ bệ hạ dù chưa nổi lên, nhưng việc này không thể nếu có lần sau nữa. Như lại không biết tu liễm, Giả gia hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua đám người. Quản không tốt gia phó không nói, còn quản không tốt chính mình. Hiện tại nên minh bạch thánh thượng ý tứ a. Thánh thượng không hy vọng tại đối ta hủy thác trách nhiệm trong lúc đó, mà bị các ngươi kéo ta chân sau. Hiển nhiên mặt trời mọc, cho ta đem liên quan tới những chuyện này cái đuôi xử lý sạch sẽ, sau đó không thể tái phạm, không phải ta sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, trong lòng đều là thấp thỏm lo âu. Từ đường bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm, người người cảm thấy bất an. Đám người nghe xong, đều là toàn thân run lên. Giả Xá sắc mặt trắng bệnh, đội bằng đáp, cụ nhi yên tâm, thúc phụ ổn thỏa hối cải để làm người mới, đem chuyện xử lý thỏa đáng. Giả Chính vẻ mặt vẻ xấu hổ, chân tay luống cuống, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này à? Giả Liễn cùng Giả Dung ngơ ngác nhìn qua Giả Cụ, mà phía sau tướng mạo rõ xét, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi cùng sùng bái. Giả Chân cũng đội vàng tỏ thái độ, nhất định, tuyệt sẽ không lại cho trong nhà thêm phiền toái. Giả Mẫu cũng là trên mặt khó coi, không dám hoài nghi Giả Cụ lời nói, thở dài một hơi, nói rằng, cụ huynh đệ yên tâm, lão thân ta về sau ổn thỏa nhiều hơn nhìn bọn hắn chằm chằm, đem chuyện xử lý thỏa đáng. Giả Cụ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đều tốt tự lo thân a, ta sẽ không lại lưu tình. Tái phạm, ta sẽ dùng máu của các ngươi tế tự tổ tông. Dứt lời, quay người phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mọi người tại từ đường bên trong, hai mặt nhìn nhau, từ đường bên trong bầu không khí cực kỳ nặng nề. Giả Mẫu nhìn qua Giả Cụ rời đi bóng lưng, chậm rãi nói rằng, hiếu đệ làm gốc, chủ kiến tại ngực, dứt khoát hơn người, tàn nhẫn có độ, quả quyết không sợ. Ngắn ngủi mấy ngày, đây là ta tại cụ huynh đệ trên thân thấy. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Giả Chính cùng Giả Xá hai người, vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng lần nữa, lao đại, lao nhị, hai người các ngươi nghe. Về sau cụ huynh đệ muốn hành chi sự tình, ta đều không sẽ tiếp qua hỏi, lại sẽ dốc toàn lực duy trì. Cụ huynh đệ lời nói, tựa như cùng ta nói, thậm chí còn hơn nhiều ta nói, ta tuyệt không ngang ngược can thiệp. Giả Mẫu lời còn chưa dứt, có chút dừng lại một lát, sau đó quay người nhìn về phía Giả Chân, vẻ mặt bình thản, hỏi, Chân ca nhi, ý của ngươi như nào? Giả Chân vốn là chưa tỉnh táo lại sao dám phản đối, vội vàng không người đáp, lao thái thái nói cực phải, ta ổn thỏa cần tuân dạy bảo, lấy cụ huynh đệ chi ngôn đầu bụng. Thấy Giả Chân cũng không phản đối, Giả Mẫu cũng là lúc này hạ quyết định, ánh mắt uy nghiêm đảo qua đám người, trầm giọng nói, đã như vậy, ta tuyên bố, kia về sau Giả gia cũng chỉ có thể có một thanh âm. Ai tán thành? Ai phản đối? Chương 92, triều hội một chương 92, triều hội một phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, tại trong xương phòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả Thụy Tuyết cùng Tình Văn, nghe được tiếng đập cửa liền tiến đến xem xét. Cú Nhi, ngươi mau dậy đi. Ngươi xem một chút, đều nhanh tới giờ dần, nên chuẩn bị vào triều. Nửa tháng nghỉ một kết thúc, hôm nay chính là Giả Cụ bắt đầu nhậm chức thời điểm, Giả Lương thị càng là dậy thật sớm tự mình đến đây đánh thức Giả Cụ. Nghe được tiếng đập cửa, Giả Cụ mở mắt ra, nhìn thấy là nhà mình mẫu thân đang kêu to chính mình, nhìn về phía sắc trời bên ngoài, thở ra một hơi có chút không tình nguyện nói, quá sớm à, thật không muốn lên hướng. Câu nói này nghe được Giả Lương thị mười phần tức giận, nói rằng, hôm nay ngươi thật là nghỉ một kết thúc, thân làm triều đình quan biên, ngươi không vào triều sao có thể đi. Một bên mấy cái nha hoàn nhìn thấy nhà mình nhị gia hiếm thấy một màn này, lập tức hai mặt nhìn nhau, cũng là nhao nhao che miệng cười trộm lên. Giả Cụ thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, cứ việc nội tâm đối sáng sớm vào chiều có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần ứng đối. Ngồi dậy, Thụy Tuyết cùng Tình Văn vội vàng đi vào trong nhà, hầu hạ Giả Cụ rửa mặt mặc quần áo. Giả Cụ chỉnh lý tốt y quan, đối với tấm gương chiếu, thân mang ngự tứ đỏ chót áo mang bảo, tính chất lộng lẫy, màu sắc tiên diễm, mang văn kim tuyến thêu chế, sinh động như thật. Bởi vì chưa kịp quan, cho nên đỉnh buộc tóc búi tóc, lấy mặc ngọc châm sâu chi, thắt eo khảm ngọc thắt lưng ấm, đem nó thân eo nổi bật lên càng thêm thẳng tắp. Mượn nhờ ánh lửa, Giả Lương thị vui mừng lại kiêu ngạo mà nhìn xem nhà mình nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng. Ba cái kia nha hoàn thì ánh mắt tỏa sáng, nhìn qua trước mắt tuấn lãng nhị gia, trong lòng âm thầm hâm mộ không thôi. Giả Cù cảm nhận được ánh mắt của mọi người, háng giọng một cái, nói rằng, mẫu thân, hài nhi cái này đi vào triều, ngài chớ có quá mức quan tâm. Giả Lương thị gật gật đầu, dặn dò, tại triều đình phía trên, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giả Cù ứng tiếng nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi biết được. Dứt lời, liền sải bước đi ra khỏi cửa phòng, hướng phía Ninh phủ đại môn phương hướng mà đi. Vừa tới hoàng cung ngọ môn, liền có quan viên đến đây nghiệm chứng thân phận, sau đó đem Giả Cụ dẫn vào. Vừa mới đi vào, liền gặp ở đằng kia giường như sớm đã chờ đã lâu Trùng Tĩnh Hầu Sử Đỉnh. Sử Đỉnh cười nhẹ nhàng đi tiến lên đây, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nhìn từ trên xuống dưới Giả Cụ, tán dương, quả nhiên là oai hùng phi phàm, khí vũ hiên ngang. Nhìn một cái này một thân áo mã bảo, xuyên tại hiển chất trên thân, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Giả Cừ cũng là cười tiến lên, trên mặt tràn đầy nhiệt tình, ôm quyền hành lễ, Thế Thúc quá khen, tiểu điệt còn cần hướng Thế Thúc nhiều hơn học tập. Thế Thúc gần đây có mạnh khỏe, tiểu điệt một mực mong nhớ lấy ngài đâu. Sư đỉnh cởi mở cười ha ha, đưa tay vô vô Giả Cừ bả vai, ha ha, hiển chất có lòng. Ta mấy ngày nay a, mọi chuyện đều tốt. Cũng là ngươi, vừa nghỉ một kết thúc, còn thích đứng cái này vào chiều thời gian. Giả Cừ mỉm cười trả lời, nhận được Thế Thúc quan tâm, tiểu điệt nhất định có thể mau chóng thích ứng. Vừa dứt lời, Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung, thân mang áo mang bảo, eo buộc đai lưng ngọc, phong độ nhẹ nhàng đi đến. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lộ ra thân thiết, giả hiền chất, nhiều ngày không thấy, càng thêm tuấn lãng. Thấy người tới là Bắc Tĩnh Vương, Giả Cừ cũng cười đáp lại, gặp qua vương gia phong thái vẫn như cũ, khiến tiểu điệt theo không kịp. Đúng lúc này, trưởng không chuẩn bị võ doanh Trần Thủ Niên cũng bước nhanh tới. Thần sắc hắn bình thản, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. Ba người bọn họ xem như tân hoàng một mạch bên trong tay cầm quân quyền người gom lại cùng một chỗ, lúc đầu phát hiện muốn nói thứ gì Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung thấy thế, cũng thức thời lẫn nhau đi ra. Trần Thủ Niên thấy Thủy Dung đi ra, cũng là cười đi lên trước, ôm quyền nói, Giả hầu gia, Sử hầu gia, nhiều ngày không thấy. Giả Cừ đáp lên nói, Trần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sử Đỉnh khẽ gật đầu, cũng là chắp tay đáp lễ, Trần tướng quân, gần đây chuẩn bị võ doanh nhưng có cái gì mới động tĩnh? Trần Thủ Niên nghiêm sắc mặt, tất cả còn tính an ổn, bất quá là một ít động tác mà thôi, còn tại trong khống chế. Ba người đang đàm luận ở giữa, nơi xa tiếng trống vang lên, biểu thị triều hội sắp bắt đầu. Mấy người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, riêng phần mình chỉnh lý vào áo, cất bước hướng Phụng Thiên Điện đi đến. Đi vào đại điện, văn võ bá quan đã phân nhóm hai bên, bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm. Khánh Võ Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chờ đám người hành lễ chắc chắn, liền bắt đầu hôm nay triều hội. Tại một đám văn võ bá quan hô to vạn tuế sau, triều hội chính thức bắt đầu, toàn bộ Phụng Thiên Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến áo bào tiếng ma sát, lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo hạ thủ chung một tiếng hô to, có việc người tấu nghe. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đứng ra, Khánh Đế nhìn lại, nguyên bản uy nghiêm trên mặt cũng là không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Hộ bộ Thượng thư Vương Khoan chậm rãi đứng ra, thanh âm trầm ổn, phá vỡ trong điện yên tĩnh, "Bệ hạ, vi thần có bản tấu lên. Gần đây, thu thuế tình huống không thể lạc quan, nhất là Giang Nam địa khu Diêm thuế, càng là chậm chạp chưa thể nộp lên trên cho đủ số." Theo Giang Nam Tuần Diêm ngự sử báo tuần lời nói, thương nhân buôn muối nhóm nhau nhau thỉnh cầu giảm xuống Diêm thuế, công bố kinh doanh khó khăn, khó có thể chịu đựng. Lời vừa nói ra, Khánh Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn giận đập long ỷ lan can, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lẽ nào lại như vậy? Đầu tiên là khóc than nói không có tiền giao, hiện tại lại muốn giảm xuống thuế phú, bọn hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Ta đại khánh mới thu chính là quốc chi căn bản, há lại cho bọn hắn như thế làm cản? Bên trong đại điện, chúng thần câm như hến, nhao nhao cúi đầu không nói. Lúc này, mấy vị quan văn đứng dậy, một bộ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, rõ rạc là thương nhân buôn muối nhóm giải thích, vậy hạ bất giận, vi thần coi là thương nhân buôn muối nhóm sở cầu có lẽ có lý. Năm gần đây, Giang Nam địa khu lũ lụt liên tiếp phát sinh, thêm nữa vận chuyển chi phí lên cao, bọn hắn kinh doanh xác thực đứng trước rất nhiều khó khăn. Như một mực cơ cầu, sợ sẽ dẫn phát càng nhiều bất mãn, bất lợi cho quốc gia ổn định. Khánh Đế nghe vậy, cao mày, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ổn định. Quốc gia thu thuế nếu không thể cam đoan, nói thế nào ổn định? Chấp ý đã quyết, việc này không thể thỏa hiệp. Hộ bộ Thượng thư, ngươi lập tức viết chỉ, thúc giục Lưỡng Hoài Tuần Diêm ngự sử Lâm Như Hải, cần phải tại hạn định thời gian bên trong đem diêm thuế nộp lên trên cho đủ số. Nếu có kháng mệnh bất tuân người, nghiêm trị không tha. Vương Quan lĩnh mệnh, cung kính lui trở về vị trí của mình. Lúc này, nội các thủ phụ Trương Vinh đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo âu, "Bệ hạ, vi thần đêm qua thu được mật báo, Mông Cổ cùng Thát Đát hai nước đã ngưng chiến đã lâu, hình như có liên thủ xuôi nam xu thế. Theo báo, hai nước đã phân biệt tập kết binh lực Lương Châu, đại đồng các vùng, ý đồ tại đại khánh trên thân giành lợi ích. Mời bệ hạ định đoạt." Chương 93, triều hội 2 chương 93, triều hội 2 Khánh Đế nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn như lướt, quét mắt phía dưới văn võ bá quan, việc này có thể là thật. Trương Vinh khẽ gật đầu, vẻ mặt kiên định, vi thần đã phái người nhiều mặt xác minh, xác thực. Mông Cổ cùng Thát Đát hai nước tuy dài kỳ giao chiến, nhưng lại tại nửa tháng trước chính thức hòa thân ngưng chiến, lại năm gần đây quốc lực dần dần suy, cũng có ý tìm kiếm mới đường ra. Liên thủ xuôi nam, ý đồ nhúng chàm đại khánh, vừa mới kết thúc cùng hậu kim giao chiến đại khánh, không thể nghi ngờ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Bên trong đại điện, bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại nhao nhao suy tư, cho dù là xem náo nhiệt vân quý võ tướng nhóm cũng túi đầu rơi vào trầm tư. Lúc này kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử đang đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường, "Bệ hạ, vi thần coi là việc này không đáng để lo. Mông Cổ cùng Thát Đát hai nước giao chiến đã lâu, nguyên khí đại thương. Như giờ phút này liên thủ xuôi nam, vạn nhất trong đó một nước tâm lên ác ý, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt hiểm địa, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Huống hồ ta đại khánh binh cường mã tráng, chính là nô nhị cấp xích cũng chết ở tại chúng ta trong tay, thì sợ gì bọn hắn nho nhỏ tối ngươi chi bang." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền bị Trần Thủ Niên phản bác, khởi bẩm bệ hạ, chưa đem coi là, không thể chủ quan. Mông Cổ cùng Thát Đát mặc dù quốc lực dần dần suy, nhưng hai nước liên thủ, thực lực vẫn không thể khinh thường. Thêm nữa bọn hắn quen thuộc địa hình, am hiểu du kích, như thật xuôi nam, không vạn toàn chuẩn bị, chắc chắn cho ta đại khánh mang đến phiền toái không nhỏ. Trần Thủ Niên cũng không phải là hân quý, lại có thể trưởng không chuẩn bị võ doanh, tự nhiên là Khánh Võ Đế mạnh mẽ cất nhắc lên, cũng coi là cho văn võ bá quan nhóm nhìn thấy nếu là đầu nhập vào Khánh Võ Đế, nhất định có thể quan to lộc hậu, nắm quyền lớn một cái biểu hiện. Nhưng cũng không phải là hân quý tay cầm kinh doanh, tự nhiên cần nhận rất nhiều xa lánh, cũng tỉ như xem như Thái Thượng Hoàng một mạch kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử Đằng, hai người quan hệ đối chọi gay gắt, có thể nói là thủy hỏa bất dung tình trạng. Như cái này Vương Tử Đằng chính là quan võ xuất thân, Trần Thủ Niên đã sớm cùng hắn đơn đấu một thanh. Thấy cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn, thứ phụ Lý Thanh Tùng đứng ra chắp tay nói rằng: "Bệ hạ, đã ta Đại Khánh hiện nay quốc khố trống rỗng, bất lực hưng binh phát động quốc chiến, thần coi là đã hưng binh có hại hại cùng quốc chi căn bản, không bằng phái ra sứ giả đi sứ hai nước, chờ xác minh hư thực lại tính toán sau. Nếu là hai nước thật muốn làm to chuyện cùng Đại Khánh, liền cùng hòa đàm nghị sự. Bây giờ ta Đại Khánh mặc dù đứng trước khốn cảnh, nhưng nội tình bất còn, thủ lĩnh quân địch Nô Nhị Cáp Xích càng tại Thái Miếu bên trong tế tự, lấy hòa đàm chưa chắc sẽ ở vào hạ phong. Hú hồ, dĩ hòa vi quý, có thể không động binh qua mà hóa giải nguy cơ, mới là thượng sách. Đi sứ cùng và đàm luận quan lễ bộ thượng thư Triệu Khiêm cũng đứng dậy tỏ thái độ, nói rằng: "Bệ hạ, thần coi là thứ phụ đại nhân kế sách có thể thực hiện. Phái sứ giả đi sứ, có thể trước dò xét hư thực, hiểu rõ đối phương chân thực ý đồ. Nếu có thể thông qua cùng đàm luận giải quyết tranh chấp, tránh cho chiến hỏa, tại bách tính mà nói, chính là chuyện may mắn." Trần Thủ Niên lại lần nữa nói rằng: "Bệ hạ, mặt tướng vẫn là cho rằng không thể phớt lờ. Hòa đàm mặc dù có thể thử một lần, nhưng biên cương phòng ngự không được thư giãn." Vương Tử Đằng hư lạnh một tiếng: "Trần tướng quân không khỏi quá mức nhát gan, ta Đại Khánh quốc uy hạo đãng, sao lại sợ kia hai cái rất bang?" Trần Thủ Niên trợn mắt nhìn Vương Tử Đằng: "Ngươi đây là tổn hại biên cương an nguy, chỉ biết hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Khánh đế Vô Long ỷ, đều cho chấm im ngay. Việc này chấm còn cần lại suy nghĩ suy nghĩ." Nghe phía dưới tranh luận, trong lòng đã có so đo. Chấm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán: "Việc này quan hệ tới Đại Khánh an nguy, chấm tự sẽ thận trọng xử lý. Truyền lệnh xuống, tăng cường biên cương phòng ngự, nghiêm mật giám thị Mông Cổ cùng Thắt Đát động tĩnh. Đồng thời, lấy khiến binh bộ mau chóng chế định cách đối phó, bảo đảm ta Đại Khánh cương thổ không nhận xâm phạm." Binh bộ thượng thư Lý Nghị nghe được lời này, cũng là đau đầu và phần, đứng ra nói: "Hồi bẩm bệ hạ, bây giờ binh bộ cũng có chỗ khó, bộ phận vệ sở đã quân lương báo nguy, có nhiều chỗ đã bắt đầu khất nợ quân lương, các tướng sĩ có lời phản thán, cứ thế mãi, sợ sinh sự đoàn à." Khánh đế chân mày nhíu chặt hơn, tức giận nói: "Quân lương sự tình vì sao kéo dài? Hộ bộ thượng thư, ngươi mà nói." Vương Khoan vội vàng ra khỏi hàng, một bộ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như so vừa mới già mấy tuổi giống như nói: "Vậy hạ, năm nay thu thuế không đủ, các nơi chi tiêu lại lớn, thật sự là giật gấu vá vai, a lại thêm trước đây là trợ giúp Liêu Đông mà hưng binh bắc thượng viện binh Liêu một chuyện tiêu hao rất lớn, nếu không phải có thần võ hầu ngăn cơn sóng dữ, Liêu Đông chiến sự có thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ về sau lương thảo cũng có thể là không cách nào kịp thời cung ứng." Khánh đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, chớp đem tài chính sự tình giao cho các ngươi, lại rơi vào cục diện như vậy. "Vậy theo ngươi góc nhìn, làm như thế nào giải quyết cái này quân lương sự tình?" Không bột đấu gột nên hồ, dứt khoát không thèm đếm xỉa, Vương Quan cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Bệ hạ, thần coi là có thể tạm thời gia tăng một chút thương nghiệp thu thuế, để giải khẩn cấp." Lời vừa nói ra, trên triều đình lại là rối loạn tương mừng. Một vị đại thần lập tức đứng ra phản đối: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Gia tăng thương nghiệp thu thuế sợ sẽ ảnh hưởng dân sinh, dẫn đến thương nhân bất mãn, với đất nước bất lợi." Một vị khác đại thần cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy a, bệ hạ. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm càng cho thỏa đáng hơn đương chi pháp." Khánh đế hừ lạnh một tiếng, thật cho là hắn không hỏi thế sự, còn gây nên thương nhân bất mãn. "Vậy ngươi chờ cho chấm bày mưu tính kế, nên như thế nào giải quyết?" Lúc này, một vị lao thần run run rẩy rẩy đứng ra: "Bệ hạ, lao thần coi là làm khai nguyên tiết lưu, tinh giản chi tiêu, để giải quân lương chi khốn." Khánh đế nhìn lướt qua vị kia lao thần, nói rằng: "Như thế nào khai nguyên tiết lưu? Ngươi cũng là trò chấm nói rõ." Lao thần do dự một chút, nói rằng: "Bệ hạ, có thể giảm bớt cung đình chi phí, tạm dừng một chút không cần thiết công trình kiến thiết." Khánh đế sắc mặt càng thêm khó coi, hợp lấy chính là để cho ta chính mình xuất tiền, chấm cung đình chi phí có thể có bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn chấm bất an bất mặc đi nuôi quân? Ta Đại Khánh đến mức độ này sao? Chúng thần nhao nhao quỳ xuống đất, thể thanh nói: "Bệ hạ bất giận." Khánh đế hít sâu một hơi, nói rằng: "Đều đứng lên đi. Quân lương sự tình cần phải mau chóng giải quyết. Binh bộ thượng thư, ngươi cùng hộ bộ thượng thư mau chóng thương nghị ra một cái biện pháp đến." Nói xong, ánh mắt của hắn như đuốc quét mắt phía dưới văn võ bá quan, chư vị ái khanh, ta Đại Khánh chính vào thời buổi rối loạn, cần trên dưới một lòng, trung độ nan quan. Nhìn chư vị có thể tận hết chức vụ, là châm phân ưu giải nạn. Chúng thần nghe vậy, nhao nhao không mình hành lễ, tề thanh đáp: "Vi thần tuân chỉ." Triều hội tiếp tục tiến hành, nhưng bầu không khí đã không bằng lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Giả Cù từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào, nhưng cũng biết Khánh Võ Đế giờ phút này khó xử chỗ, không có tiền. Tình hình như thế phía dưới Giả Cù cũng cảm giác đau đầu, tiền đều không có, nói gì luyện binh. Cũng không thể cắt xén binh sĩ cơm nước, khiến binh sĩ mỗi ngày vẹn vẹn ăn cái ổ bánh ngô, sau đó để bọn hắn cầm đao kiếm trong tay đi chống cự cường địch. Cái này chẳng phải là nói bậy. Liên đám kia ăn phân đều kéo không ra, còn muốn để người ta đi làm việc. Nếu như nhường ngoại địch biết được, trước trận một hô cho các ngươi Đại Khánh quân đội cấp cho 10 tháng quân tiền, về sau cùng ta lan lộn. A, chớ nói tầng dưới chót binh sĩ, cho dù lãnh binh tướng quân chính mình chỉ sợ đều muốn đi theo ngược. Câu nói kia nói như vậy lấy, không có tiền ai đùa với ngươi mệnh a. Triều hội tại một hồi ngưng trọng bầu không khí bên trong kết thúc, văn võ bá quan dựa theo lễ nghi, theo thứ tự rời khỏi đại điện. Chương 94, Giang Nam thuế muối khâm sai đại thần. Chương 94, Giang Nam thuế muối khâm sai đại thần. Chờ đám người tan đi, một gã tiểu hoàng môn bước nhanh về phía trước, cung kính lưu lại Giả Cụ, Giả Hầu gia, bệ hạ cho mời, tiến về làm thành cung nghị sự. Nghe nói như thế, vốn muốn cùng sự đỉnh, Trần Thủ Niên cùng nhau bái triều Giả Cụ hơi sững sờ, lập tức chắp tay hướng hai người nói rằng: "Thế thúc, Trần đại nhân, xem ra bệ hạ đơn độc triệu kiến ta, ta cần trước hướng làm thành cung, chúng ta đành phải ngày khác lại tự." Sư đỉnh vừa cười vừa nói: "Không sao, thân là thần tử tự nhiên là bệ hạ sắp xếp lo. Hiền chất, nhanh đi, chớ để bệ hạ chờ trực." Trần Thủ Niên thì mặt mũi tràn đầy chúc mừng chi sắc, nói rằng: "Giả hầu gia có thể được bệ hạ đơn độc triệu kiến, quả thật lớn lao ân sủng, nhìn giả hầu gia nắm chắc cơ hội tốt, là bệ hạ gia mưu hiền kế." Giả Cừ ứng tiếng nói, ổn thỏa kiệt lực. Dứt lời, liền theo tiểu hoàng môn hướng làm thành cung mà đi. Không bao lâu, liền tới làm thành cung trước cửa. Tiểu hoàng môn đi vào thông báo sau, lại nhanh chóng đi ra: "Giả hầu gia, bệ hạ cho mời." Giả Cừ hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút y quan, vững bước đi vào làm thành cung. Năm người đi vào làm thành cung, chỉ thấy Khánh Đế đang ngồi ở trước án, vẻ mặt trang nghiêm. "Bệ hạ." Khánh Đế giơ tay lên một cái, "Bình thân a, ban thưởng ghế ngồi." Chờ ngồi xuống, Khánh Đế cười hỏi hướng Giả Cừ: "Giả Ái Khanh, đây là ngươi lần thứ nhất vào triều, nhưng có ý tưởng gì? Có hay không bị chấm bây giờ tình cảnh hù dọa tới?" Giả Cừ thấy Khánh Đế có nói đùa ý vị tại, cũng liền buông lỏng một chút: "Bệ hạ, chúng ta thân là thần tử, là bệ hạ phân ưu chính là việc nằm trong phận sự, như thật có sợ hãi mà nói, kia tránh không được hạng người ham sống sợ chết." Khánh Đế nghe nói như thế, cười ha ha: "Như thế rất tốt. Thần sách doanh chỗ an trí đến như thế nào?" Giả Cừ liền vội vàng đứng lên, cung kính trả lời: "Bệ hạ, thần sách doanh an trí sự tình tiến triển thuận lợi. Doanh trướng đã dựng hoàn tất, các tướng sĩ thao luyện cũng tại có thứ tự tiến hành. Chỉ là quân bị phương diện còn có một chút không đủ, còn cần bệ hạ định đoạt." Khánh Đế khẽ nhíu mày: "Thiếu hụt loại nào quân bị? Số lượng bao nhiêu?" "Bẩm bệ hạ, thần sách doanh còn thiếu súng đạn, càng thiếu tiên tiến súng đạn." Khánh Đế thần sắc cứng lại, nhiều hứng thú mà hỏi: "Tiên tiến súng đạn? Bây giờ ta đại khánh có súng đạn còn chưa đủ tinh lương." Giả Cừ vẻ mặt trịnh trọng nêu ví dụ: "Vậy hạ nên biết vi thần trước đây châu nghiên cứu tử mẫu liên hoàn pháo cùng hổ tuần tháo. Vi thần sở dĩ có thể ở Quảng Ninh lấy to lớn như vậy thương vong tỷ lệ ngoại trừ vi thần dựa vào nhiều lần giả tập, đột kích ban đêm, bên ngoài, chính là cái loại này tiên tiến hỏa pháo." Khánh Đế khẽ bước cằm, chấp nhớ kỹ việc này: "Vậy theo ngươi chỉ muốn, Giả Ái Khanh đây là muốn làm thế nào sự tình?" "Vậy hạ, vi thần tại công bộ thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu phát minh súng đạn bộ môn. Là nghiên cứu phát minh, mà không phải rèn đúc." Giả Cừ ngữ khí kiên quyết: "Công bộ hiện hữu tác phường mặc dù cũng có thể chế tạo súng đạn, nhưng ở sáng tạo cái mới cùng cải tiến bên trên lại có vẻ không còn chút sức lực nào. Thần hy vọng thiết lập một cái độc lập bộ môn, chuyên chú vào súng đạn nghiên cứu cùng khai phát, để sáng tạo ra càng làm đầu hơn tiến hữu hiệu vũ khí trang bị, đặc biệt là hỏa pháo. Vi thần trải qua Tây Bình Bảo một trận chiến, minh ngộ vì sao nô nhị cấp xích mười mấy vạn người liên chiến mấy ngày cũng không cách nào cầm xuống Tây Bình Bảo, đó chính là tử mẫu liên hoàn pháo xạ tốc tầm bắn viễn siêu tại hậu kim hỏa pháo cùng hồi hồi pháo tầm bắn phía trên." Khánh Đế nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Thấy Khánh Đế không nói gì, Giả Cừ lúc này mở miệng lần nữa: "Vậy hạ, thời đại thay đổi, bây giờ vũ khí nghiên cứu phát minh rất là trọng yếu. Nếu là chúng ta hỏa pháo tầm bắn có thể ở quân địch hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên ngoài, đồng đẳng với quân địch hỏa pháo tại đại khánh trong mắt chính là sát vụ, tại hai quân giao chiến trước ta đại khánh liền có thể gia tăng 3 thành phần thắng." Khánh Đế ánh mắt tỏa sáng, có loại bị mở ra mạch suy nghĩ cảm giác. Nhưng ngay sau đó chính là thở dài khí, chấm lại thế nào có thể sẽ không biết rõ. "Thật là, Giả Ái Khanh ngươi cũng minh bạch. Hôm nay tạo triều chi huống ngươi nên biết được, quốc khố trống rỗng, cho dù là chấm bên trong nô cũng là căng thẳng. Việc cấp bách là muốn đem Giang Nam Diêm thuế thu đi lên, đồng thời làm tốt đến tiếp sau Diêm thuế ổn định." Giả Cừ một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, mời bệ hạ hứa ta 5000 nhân mã, ta nguyện vì bệ hạ phân ưu, giải quyết Giang Nam thương nhân buôn mối sự tình." Khánh Đế nhìn qua trước mắt Giả Cừ: "Ngươi muốn thế nào giải quyết thương nhân buôn mối?" Giả Cừ trả lời: "Tất cả không hưởng ứng triều đình hiệu triệu giao nạp Diêm thuế hết thảy giết, gian đe." Khánh Đế sầm mặt lại: "Đơn giản như vậy thô bạo, sợ sẽ dẫn phát càng đại loạn hơn tử." Giả Cừ thấy Khánh Đế có vẻ siêu lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Bệ hạ, loạn thế làm dùng trọng điện. Những này thương nhân buôn mối dám can đảm chống lại triều đình, nếu không tiến hành nghiêm trị, như thế nào dựng nên triều đình uy nghiêm? Thương nhân buôn mối dám can đảm như thế làm việc, phía sau tất có yêu nhân chỉ điểm chỗ dựa, một khi triều đình thỏa hiệp liền sẽ tiến thêm một bước, đây là phản loạn tiến hành. Giang Nam trấn thủ quan binh lâu không tinh chiến, tại vi thần xem ra, bất quá gà đất chó sành. Nếu bọn họ dám phản, bệ hạ, ta nhất định có thể bình định. Cái gọi là thương nhân, phía sau nhất định cung phụng đại nhân vật, những đại nhân vật này hoặc là trong triều quyền quý, hoặc là địa phương hào cường, bọn hắn cấu kết với nhau, như toan tả hữu triều đình quyết sách, lấy suy yếu khánh võ đế lực lượng, tại cái khác việc khác. Nếu là trước đây trên tay không có bao nhiêu quân quyền Khánh Đế không có cách nào quản cũng liền bày, nhưng là bây giờ. Khánh Đế ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Giả Cừ trong lòng suy tư, Giả Cừ quân công mang theo, lấy một vạn binh mã đại thắng hậu kim mười mấy vạn chiến tích còn tại hai tháng trước không đến, quân uy đại thắng, lãnh binh chi năng càng là riêng một ngọn cờ. Hừ, không đúng. Bây giờ quân quyền nắm chắc, chấm làm gì như vậy sợ đầu sợ đuôi, cho dù kết cục lại hỏng bét, cũng đoạn không thể so với lúc trước càng kém. Giả Ái Khanh, việc này không thể coi thường. Giang Nam chính là giàu có chi địa, rút dây động rừng. 3000 nhân mã, vi thần có hoàn toàn chắc chắn. Thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu là không thành, đưa đầu tới gặp. Khánh Đế đứng dậy đi vào Giả Cừ trước mặt đỡ dậy Giả Cừ, kia chấm liền tin ngươi lần này, hứa ngươi dẫn theo linh thần sách doanh xuôi nam, cần phải xử lý thích đáng, không thể làm cho Giang Nam dung chuyện. Tạ bệ hạ, thần ổn thỏa máu chảy đầu rơi, bảo đảm Giang Nam an ổn, là bệ hạ giải quyết Diêm thuế chi lo. Khánh Đế nhìn về phía Giả Cừ trong mắt mang theo yêu quý chi sắc, lớn tiếng hô to: "Thần võ hầu Giả Cừ nghe chỉ." "Vi thần nghe chỉ." Trâm Phong ngươi làm Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần, tổng lĩnh Giang Nam Diêm Thuế công việc, xuất thần sách doanh, tiến về Giang Nam tra rõ thương nhân buôn mối sự tình. Cần phải nghiêm trị kẻ phạm pháp, cưỡng chế nộp của phi pháp chỗ thiếu diêm thuế, ổn định Giang Nam thế cục. Cũng ban thưởng ngươi thượng phương bảo kiếm, tam phẩm trở xuống quan viên nếu có chống lại người, có thể tiền trạm hậu tấu. Nhìn ngươi không phụ chấp chỗ nắm, sớm ngày khải hoàn. Giả Cú nghe vậy, kích động trong lòng, vì lệ tiếp chỉ, vi thần lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Khánh Đế đỡ dậy Giả Cú, lời nói thâm thiế, Giả Ái Khanh, lần này đi Giang Nam, mọi việc phức tạp, thiết yếu cẩn thận ứng đối. Ngươi còn trẻ, hết sức nỗ lực liền có thể, nhất định phải an toàn trở về. Giả Cú nghe vậy, kích động trong lòng, lần nữa vì lệ tiếp chỉ, vi thần lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Khánh Đế lại đỡ dậy Giả Cú, lần này đi Giang Nam, mọi việc phức tạp, thiết yếu cẩn thận ứng đối. Ngươi còn trẻ, hết sức nỗ lực liền có thể, nhất định phải an toàn trở về. Tại chấm trong lòng, ngươi so với kia Diêm Thuế sự vụ hơi trọng yếu hơn. Giả Cú ôm quyền, ánh mắt kiên nghị, bệ hạ lại giải sầu, thần mặc dù bất tài, không sai có một bầu nhiệt huyết, ổn thỏa phá địch chiến thắng, không phụ bệ hạ ơn chi ngộ. Chương 95, an bài chương 95, an bài Giả Cú còn chưa bước vào cửa phòng, liền nghe tới trong phòng Giả Lương thị đang cùng nha hoàn Thụy Tuyết, Tình Văn, Bạch Chỉ đàm luận. Thụy Tuyết nói rằng, cũng không biết nhị gia hôm nay cái này lần thứ nhất vào triều, đến tột cùng là cái gì tình hình. Bạch Chỉ nói tiếp, đúng nha, chúng ta tại cái này trong phủ, tin tức gì cũng không biết, chỉ có thể đoán mò. Tình Văn không chút nghĩ ngợi nói, cái kia còn dùng đoán, nhị gia ở trên hướng thời điểm khẳng định là uy phong lấm lấm, gì mãi mãi ngươi nói có đúng hay không à? Giả Lương thị dịu dàng cười, nhìn xem trước mặt ba cái này nha đầu rất là tự tại, trả lời, ta nhìn cũng là, chúng ta nhị gia kia là tuấn tú lịch sự, trên triều đình định sẽ không kém. Đang nói, Giả Cụ dạo bước tiến lên cửa phòng, thấy các nàng trò chuyện đang khởi kinh nhi, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng là đối ta vào triều sự tình tốt như vậy kỳ. Đám người giật mình, ngay sau đó Thụy Tuyết cùng Tình Văn liền chạy tới Giả Cụ bên người, khéo léo hành lễ, nói rằng, nhị gia, ngài trở về. Giả Cụ cười khoát khoát tay, nói rằng, đều miễn lễ a. Giả Lương thị đứng dậy đón lấy Giả Cụ, nói rằng, Cụ nhi, mau tới đây ngồi, cùng nương nói một chút vào triều tình huống. Giả Cụ đi đến Giả Lương thị bên cạnh ngồi xuống, cũng không còn quá nhiều nói nhảm, trực tiếp làm nói rằng, mẫu thân, bệ hạ phong ta làm Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần, ngày mai ta liền phải lên đường tiến về xử lý một chút công việc, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Giả Lương thị nghe xong, hơi biến sắc mặt, lo lắng nói, thế nào đột nhiên như thế, cái này còn không có hồi kinh một tháng liền lại muốn buôn ba. Giả Cụ cười ha ha, an ủi, mẫu thân, đây là bệ hạ đối Hải Nhi tín nhiệm, cũng là Hải Nhi là triều đình hiệu lực, vì gia tộc làm vẻ vang cơ hội. Ngài chớ có quá mức lo lắng. Tình Văn thấy các loại tình huống cũng mở miệng an ủi, gì mãi mãi, nhị gia có loại kỳ ngộ này, là bệ hạ coi trọng nhị gia nữa nha. Bạch Chỉ cũng tại Giả Lương thị bên thai phụ họa, Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần, gì mãi mãi ngươi nghe danh tự này, chuẩn là đại quan, nhưng còn có cái gì lo lắng đâu. Thụy Tuyết nói không nên lời cái gì tốt lời nói, hung hăng gật đầu. Giả Lương thị khẽ thở dài một cái, nói rằng, lời tuy như thế, Cù Nhi lần này đi nhất định phải khắp nơi cẩn thận, bất quá như thế nào cứ như vậy đuổi, kia thằng quan thiếp mời cũng đều phát ra ngoài, cái kia còn phải đợi ngươi trở về lại chuyển vào kia hầu phủ a. Nói đến đây Giả Cụ suy tư một phen, suýt nữa quên mất cái này việc chuyện, hơn nữa đều lúc này, thần võ hầu phủ cái kia còn không có an bài nha hoàn người hầu trợ. Giả Cụ nhíu nhíu mày nói rằng, mẫu thân, việc này xác thực sơ sót hay có. Giả Cụ não hải linh quang lóe lên, hướng Giả Lương thị nói rằng, thang quan chuyện ta tự có an bài, đến lúc đó ta đem phụ thân gọi trở về liền có thể. Về phần cái khác những cái kia an bài nha hoàn, người hầu trợ, liền đem chuyện này nhường nên Xuân tỷ tỷ và Thám Xuân bọn người làm, vài ngày trước các nàng nói nhảm chẳng tới, coi như cho các nàng giết thời gian. Giả Lương thị giận trách, ngươi đứa nhỏ này cũng không sợ mệt mỏi tỉ tỉ ngươi bọn muội muội. Hơn nữa nói đến đây Giả Lương thị có chút do dự, tùy tiện váy giày phụ thân ngươi không tốt à? Giả Cú lông mày nhíu lại, vỗ vỗ Giả Lương thị tay, nói rằng, mẫu thân yên tâm, ta tự có an bài, đến lúc đó thăng quan ngày trước cho mẫu thân một món lễ lớn. Giả Lương thị chọc nhẹ một chút Giả Cú cái chán, nói rằng, ngươi đứa nhỏ này liền sẽ hống vi nương vui vẻ, chỉ cần ngươi bình an, so cái gì đại lễ đều mạnh. Giả Cú vừa cười vừa nói, mẫu thân, vậy cứ như thế định rồi, ta đi trước Lội Tây phủ, Thủy Tuyết, Tình Văn, muốn hay không đi với ta Vinh Quốc phủ đi một chút, nếu là không muốn đi ngay tại cái này buổi tiếp gì mãi mãi. Giả Cú an ủi, nương, ngài đừng lo lắng, ta đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, có thể chiếu cố tốt chính mình. Hơn nữa lần này ta còn mang theo thần sách doanh, không có quá lớn nguy hiểm. Thụy Tuyết cũng không muốn đi lại, hơn nữa cùng bên kia cũng không quá quen thuộc, vội vàng nói, nhị gia, ta còn là buổi tiếp gì mãi mãi à. Tình Văn thì hưng phấn nói, nhị gia, ta cùng ngài đi, ta cũng đã lâu không có đi Vinh Quốc phủ đi dạo một chút. Vậy chúng ta đi. Giả Cú mang theo Tình Văn đi vào Vinh Quốc phủ Vĩnh Hỷ đường lúc, chỉ thấy Giả Mẫu đang cùng Vương phu nhân bọn người nói lấy lời nói. Chỉ nghe Vương phu nhân nói rằng, mẫu thân, Tiết gia muội muội cùng nàng kia một đôi nữ, Tiết Di Mụ, Tiết Bảo Thoa còn có Tiết Bản, gần đây chuẩn bị muốn tới kinh thành, đến lúc đó sẽ đến chúng ta phủ thượng bái phòng. Giả Mẫu khẽ gật đầu, nói rằng, cái này Tiết gia cũng là quen biết cũ, tới cũng tốt, náo nhiệt một chút. Đang nói, Giả Cú đi vào nhà đến, hướng đám người hành lễ vân an. Giả Mẫu cười hô, Cú huynh đệ tới, mau tới đây ngồi. Giả Cú theo lời ngồi xuống, nói rằng, vừa rồi ở ngoài cửa nghe được nhị thái thái nói thật là ai muốn tới bái phòng tới. Từ cái này một ngày bảo ngọc cần ngọc, lại thêm phía sau Giả Chính đến khuyên bảo Vương phu nhân nói sau này lao thái thái nói, giả phụ chỉ có thể có Giả Cụ thanh âm của một người sau, Vương phu nhân liền trung thực, trong lòng là để không nổi một tia mong muốn thử một chút suy nghĩ, thật sợ sẽ trôi qua trôi qua. Là ngươi Tiết gia gì mang theo nàng một đôi nhi nữ, Tiết Bản cùng Tiết Bảo Thoa, nói gần đây tiếp qua không lâu muốn tới kinh thành, nói đến lúc đó sẽ đến chúng ta phụ thượng. Giả Cừ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, ngẫm lại thời gian này cũng là, cái này Tiết Bảo Thoa sắp tiến binh quốc phủ. Hóa ra là dạng này, vậy cũng đúng kiện náo nhiệt sự tình. Giả Mẫu cười nói, Tiết gia cô nương từ trước đến nay là thỏa đáng, tới cũng có thể cùng trong phủ bọn tỷ muội một chỗ chơi đùa. Giả Cừ đáp lời nói, Lão Thái Thái nói là, Lão Thái Thái, Tôn Nhi lần này tới là cùng ngài nói sự kiện. Sáng sớm ngày mai, Tôn Nhi liền phải lên đường tiến về Giang Nam. Giả Mẫu nghe xong, kinh ngạc nói, ai u, thế nào như thế bởi đâu? Ngươi ngày hôm nay không phải mới lên hướng sao? Thế nào bệ hạ liền để ngươi đi Giang Nam? Giả Cừ trả lời, Lão Thái Thái, bệ hạ phong Tôn Nhi là Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai Đại Thần, đây là bệ hạ đối Tôn Nhi tín nhiệm, cũng là Tôn Nhi là triều đình hiệu lực, vì gia tộc làm vẻ vang cơ hội. Giả Mẫu khẽ nhíu mày, nói rằng, tuy nói đây là chuyện tốt, thế nhưng quá gấp chút. Ngươi dọc theo con đường này cũng phải cẩn thận cẩn thận. Tôn Nhi ổn thỏa hành sự cẩn thận. Vương Hi Phượng hùng hùng hổ hổ đi tiến đến, cười rạng rỡ nói rằng, nha, ta nói là thế nào như vậy náo nhiệt, hóa ra là Cừ huynh đệ ở chỗ này đây. Lão tổ tông, ngài nhìn một cái này Cừ huynh đệ hướng cái này vừa đứng, cả phòng đều sáng rỡ. Giả Mẫu bị nàng chọc cho mặt mày hớn hở, nói rằng, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, liền sẽ hống ta vui vẻ. Đám người đem chuyện cùng Vương Hi Phượng nói một lần. Cừ huynh đệ đây chính là đại hảo sự, đi Giang Nam cần phải nở mày nở mặt, chuyện trong nhà liền giao cho chúng ta. Vương Hi Phượng nghe xong, nàng đi đến Giả Mẫu bên người, nhẹ nhàng cho Giả Mẫu đấm bả vai, dịu dàng nói, Lão Thái Thái, ngài nhìn một cái này Cừ huynh đệ bây giờ thật là càng phát ra có tiền đồ, ta muốn nay bất quá là Cừ huynh đệ mới vừa lên hướng một hồi liền bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm. Vương Hi Phượng lại nhìn về phía Giả Cừ, trêu ghẹo nói, Cừ huynh đệ, cái này đi Giang Nam nhưng phải mang nhiều tốt hơn đồ vật trở về, cũng đừng chỉ lo ban sai, quên chúng ta những này trông mong nóng trông người nhà. Đám người nghe xong, lại là một hồi vui cười. Giả Cừ cười trả lời, nhị tẩu tẩu yên tâm, định sẽ không quên. Vương Hi Phượng vỗ tay nói, vậy thì tốt quá, ta coi như chờ lấy rồi. Giả Mẫu bị nàng chọc cho ha ha cười không ngừng, nói rằng, liền ngươi cái miệng này sẽ nói. Chương 96, an bài 2 chương 96, an bài 2 Giả Cừ nói rằng, nhị tẩu tẩu, cũng là có một chuyện muốn phiền toái ngài. Vương Hi Phượng lông mày vẩy một cái, hỏi, chuyện gì? Mau nói tới nghe một chút. Giả Cừ nói tiếp đi, ta cái này hầu phủ thăng quan, đến nay còn chưa an bài nha hoàn cùng người hầu gia phó. Ta nghĩ đến nhường tháng xuân, nên Xuân tỷ tỷ và Tích Xuân mấy người các nàng đi lo liệu việc này, coi như rèn luyện rèn luyện. Vương Hi Phượng hé miệng cười một tiếng, nói rằng, nha, vẫn là Cừ huynh đệ tâm tư này xảo, liền cái này cũng có thể nghĩ ra được. Vài ngày trước các nàng nói không có chuyện để làm, cho các nàng tìm một chút việc để hoạt động, cũng tốt ngày sau lấy chồng có quản gia kinh nghiệm. Vương Hi Phượng gật đầu, nói rằng, ân, điều này cũng đúng lý nhi. Giả Cừ nói tiếp, các nàng nếu là không hiểu, mong rằng nhị tẩu tẩu ngài nhiều hơn để điểm giúp đỡ. Vương Hi Phượng sảng khoái đáp, đi, có ta ở đây, bảo đảm cho ngươi xử lý đến thỏa đáng, đoạn sẽ không để cho các nàng xảy ra sự cố. Giả Cừ bận bịu nói cảm ơn, vậy làm phiền nhị tẩu tẩu. Tiếp lấy Giả Cừ hướng Giả Mẫu cùng Vương phu nhân hành lễ nói rằng, Lão Thái Thái, nhị Thái Thái, Tôn Nhi cáo lui trước, đi tìm nên Xuân tỷ tỷ, Thám Xuân, Tích Xuân còn có Lâm muội muội nói chút sự tình. Nói xong, chờ Giả Mẫu đáp lời sau, Giả Cừ quay người rời đi, đi tìm các nàng mấy người. Giả Cừ đi vào hậu hoa viên, chỉ thấy nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Lâm Đại Ngọc cùng Sử Tương Vân đang ngồi vây chung một chỗ ngắm hoa đọc thơ, vô cùng náo nhiệt. Hắn đi ra phía trước, cười chào hỏi, bọn tỷ muội cũng là thật hăng hái, ở đây ngâm thi tác đối. Giờ phút này Giả Cừ, khắp khuôn mặt là ôn hòa ý cười, ánh mắt tại mấy vị muội muội trên thân lưu chuyển. Mấy người gặp hắn tới, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Giả Cừ khoát tay áo, ra hiệu các nàng không cần đa lễ, hiếu kỳ mà hỏi thăm, nhà, hôm nay sao không thấy bảo huynh đệ đi theo các ngươi đằng sau đâu? Cũng là kỳ. Giả Cừ trong lòng quả thật có chút hướng nghi hoặc, ngày bình thường Bảo Ngọc luôn luôn cùng bọn tỷ muội như hình với bóng. Thám Xuân trả lời, nhị ca, bảo huynh đệ hôm nay đi trong nhà tộc học đi học. Thám Xuân trả lời lúc, vẻ mặt tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng. Giả Cừ nhẹ gật đầu, nói rằng, hóa ra là dạng này. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Sử Tương Vân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, coi như Bảo Ngọc tại, cũng chưa chắc có thể ngâm ra cái gì tốt thơ đến. Sử Tương Vân từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này cũng là không hề cố kỵ nói. Giả Cừ nói rằng, bọn muội muội tiếp tục, ta ở một bên nghe một chút, cũng dính dính cái này ý thơ. Giả Cừ trong ánh mắt tràn đầy đối bọn muội muội tài tình thưởng thức. Tích Xuân lúc này mở miệng hừ nhẹ nói, nhị ca ca nếu là ở chỗ này, vậy chúng ta liền không ngâm thơ, mới không cần nhượng nhị ca ca biết đâu. Dứt lời, còn nghịch ngậm trừng mắt nhìn. Lời này vừa nói ra ngược lại để đến đám người vui lên, nhao nhao cười lên. Giả Cừ cười ha ha một tiếng, nói rằng, chớ có trêu ghẹo ca ca, ta cam đoan yên lặng ở một bên, tuyệt không quấy rầy các ngươi nhà hứng. Đám người lại là một hồi vui cười, sau đó lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục ngắm hoa ngâm thơ. Giả Cừ nhìn một lát, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, nên Xuân tỷ tỷ, Thám Xuân, Tích Xuân, có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ta cái này hầu phụ sắp thăng quan, có thể rất nhiều công việc còn chưa an bài thỏa đáng. Ta nghĩ đến để các ngươi giúp đỡ lo liệu, đến một lần cho các ngươi tìm một chút chuyện làm, thứ hai cũng rèn luyện các ngươi quản gia bản sự, ngày sau lấy chồng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nên Xuân khẽ bước cằm, có chút ngại ngùng nói, Cừ huynh đệ nếu như thế tín nhiệm, ta tự nhiên hết sức. Thám Xuân thì ánh mắt kiên định, đắc, nhị ca yên tâm, ta ổn thỏa dụng thơm. Tích Xuân tuổi còn nhỏ, chỉ là khéo léo gật gật đầu. Giả Cù vui mừng cười, nói tiếp, còn có một chuyện, sáng sớm ngày mai, ta liền muốn lên đường tiến về Giang Nam, lần này tiến đến không biết ngày về bao nhiêu. Đám người nghe nói, đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc không muốn. Lâm Đại Ngọc nhẹ trao lại lông mày, nói rằng, lần này đi Giang Nam, đường xá xa xôi, ca ca cần phải cẩn thận một chút. Sử Tương Vân cũng nói, đúng vậy a, ngóng trông ca ca sớm ngày trở về. Giả Cù nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, ôn hòa nói, Lâm muội muội, ta còn có một việc muốn cùng ngươi giảng. Lần này đi Giang Nam, nhất định có thể nhìn thấy cô phụ. Nhược muội muội có cái gì muốn cùng cô phụ nói, liền tại tối nay viết xong thư tín, sáng sớm ngày mai đưa cho trong tay của ta, đợi ta tới Giang Nam sau đem nó cùng nhau đưa đến cô phụ trên tay. Lâm Đại Ngọc nao nao, chợt hốc mắt đỏ lên, trong lòng hào hứng lập tức tiêu tán, nghĩ đến nhà mình phụ thân, không khỏi buồn từ đó đến, nhẹ nói, bản thân nhập cái này giả phụ, đã 2 năm có thừa không thấy phụ thân, cũng không biết thân thể của hắn còn khỏe mạnh, ngày thường thư cũng nan giải tưởng niệm nỗi khổ. Bây giờ có cơ hội này có thể nắm ca ca tiện thể lời nhắn, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Chỉ là nhất thời suy nghĩ phân loạn, không biết bắt đầu nói từ đâu. Giả Cù bận bịu trấn an nói, muội muội chớ có quá mức đau buồn, chỉ quản chậm rãi suy nghĩ, viết chút thể mình lời nói cũng là tốt. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, cố nén nước mắt ý nói rằng, đa tạ ca ca thông cảm, ta ổn thỏa suy nghĩ thật kỹ. Đám người gặp nàng như thế, cũng đều mở lời an ủi. Nhìn thấy bộ dáng này, Giả Cù nói rằng, như thế, vậy ta liền không quấy rầy. Nên Xuân tỷ tỷ, còn có Tham Xuân, Tích Xuân các ngươi nếu là ở đằng kia phương diện có cái gì sẽ không, cứ việc thỉnh giáo nhị tẩu, ta cùng nhị tẩu lên tiếng chào hỏi. Còn có Lâm muội muội, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai đem thư giao cho trên tay của ta. Ta liền xin cáo từ trước, chuẩn bị đi. Nói xong, Giả Cù quay người rời đi, lưu lại chúng tỷ muội tại nguyên chỗ, riêng phần mình mang tâm tư khác nhau. Màn đêm buông xuống, giả phụ các nơi dần dần an tĩnh lại. Lâm Đại Ngọc trở lại gian phòng của mình, ngồi trước bàn sách, nhấc bút lên nhưng lại thật lâu không cách nào rơi xuống. Đối phụ thân tưởng niệm giống như thủy triều sông lên đầu, thiên luôn vạn ngữ không biết từ đâu viết lên. Lúc này, nàng tiếp thân nha hoàn Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn đi đến. Tuyết Nhạn nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư, còn chưa nghĩ ra?" Tuyết Nhạn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng biết rõ tiểu thư nhà mình đối lao ra tưởng niệm chi sâu. Thấy Lâm Đại Ngọc bộ dáng này, Tuyết Nhạn mười phần đau lòng, còn nói thêm, tiểu thư chớ có quá mức hao tổn tinh thần, từ từ suy nghĩ chính là, lao ra biết tiểu thư tâm ý, nhất định là vui vẻ. Dứt lời, nhẹ nhàng là Lâm Đại Ngọc sửa sang trên trán sợi tóc, nàng thở nhỏ liền đi theo Lâm Đại Ngọc, chủ tớ ở giữa tình nghĩa thâm hậu. Tử Quyên cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, tiểu thư, ngài dạng này mặt mà tủ mày cho, ngược lại để cho chúng ta cũng đi theo lo lắng. Tuyết Nhạn khắp khuôn mặt là sầu lo, đi theo Lâm Đại Ngọc thời gian hơn 2 năm, đối Lâm Đại Ngọc cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Lâm Đại Ngọc khẽ thở dài một cái, nói rằng, ta cái này trong lòng rất loạn, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu bi. Tuyết Nhạn trấn an nói, tiểu thư, không bằng liền theo ngài tại giả phụ sinh hoạt nói lên, lão gia tất nhiên muốn biết ngài trôi qua có được hay không. Tuyết Nhạn trong ánh mắt lộ ra cổ vũ cùng chờ mong. Lâm Đại Ngọc nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại lần nữa nhấc bút lên đến. Chương 97, Xôi Nam chương 97, Xôi Nam sáng sớm ngày thứ hai. Giả Cù thân ở Nam Môn Thần Sách doanh trong doanh địa, tinh kỳ tung bay, bầu không khí trang nghiêm. Gần vạn tên lính sắp hàng chỉnh tề, áo giáp bóng lưỡng, binh khí dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn mang. Giả Cù xem như Thần Sách doanh đô chỉ huy sứ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua trước mắt quân đội. Trải qua đại chiến, trên thân tản ra không sợ khí thế. Trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào, đây chính là hắn lực lượng. Cho dù là 3000 người, hắn cũng dám tuyên bố bình định Giang Nam. Lần này cử binh xuôi Nam, từ hắn toàn quyền phụ trách, trách nhiệm trọng đại. Nguyên bản Thần Sách doanh chỉ huy sứ là từ Du Kích tướng quân Ngưu Kế Nghiệp đảm nhiệm, nhưng bất đắc dĩ trấn quốc công phủ giờ phút này vẫn như cũng là thuộc về Thái thượng hoàng một mạch, bây giờ bởi vì Ngưu Kế Nghiệp bị điều đi, đổi thành Giả Cù người quen, Hùng Văn Long. Hùng Văn Long nhìn về phía trên đài cao Giả Cù, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, thật sự là nghĩ không ra à, bất quá ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, ngươi liền theo một cái bách hộ lên tới đô chỉ huy sứ, càng là phong hầu tước. Giả Cù vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, lập tức thời điểm, cấp bách, không cần nhiều lời, chúng ta liền bất quá nhiều nói chuyện tiếng. Hùng chỉ huy làm, ngươi cần dẫn dắt 9000 Thần Sách doanh sĩ tốt theo cố định kế hoạch tiến lên, cần phải làm quân ngũ chi hình nghiêm túc có thứ tự, không được có nửa phần buông lỏng chi ý, ta thì trước xuất 100 tên thân vệ, đi đầu lao tới Dương Châu lấy dò xét tình. Theo Thiên Kinh thành tới Dương Châu, cho dù là hành quân gấp cũng muốn 1 tháng trở lên thời gian, nếu là đem thời gian toàn bộ lãng phí ở cái này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, Giả Cù muốn trước thông qua đường thủy đi đầu. Hùng Văn Long chắp tay đáp, hầu gia làm yên tâm, ti chức định không có nhục sứ mệnh. Giả Cù nhẹ gật đầu, chở mình lên ngựa, mang theo 100 tên thân vệ hất bụi mà đi. Hùng Văn Long thì chỉnh đốn đại quân, hướng về Giang Nam xuất phát. Sau 3 ngày Dương Châu thành, tri phủ nha môn bên trong. Dương Châu tri phủ Lâm Hữu An, địa phương vệ sở đô chỉ huy sứ Trịnh Hồng cùng một vị trung niên nam nhân đang ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng thương thảo. Tri phủ Lâm Hữu An lo lắng nói, vậy hạ lại nhường kia Giả Cù dẫn đầu Thần Sách doanh vạn người đến đây Dương Châu chủ trì đại cục, phải làm sao mới ở đây? Đô chỉ huy sứ Trịnh Hồng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đừng nội, vừa lấy được tin tức, kia thần võ hầu Giả Cù đã đi đầu xuất lĩnh 100 tên thân vệ xuôi nam, giờ phút này đoán chừng vừa tới Sơn Đông bên kia, đây là một cái cơ hội. Một cái khác trung niên nam nhân trầm mặc một lát, nói rằng, thần võ hầu người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở lãnh binh chi năng bên trên không thể khinh thường, có thể ở Liêu Đông xuất lĩnh hơn 1 vạn người đánh bại Nô Nhị Cáp Xích xuất lĩnh 10 mấy vạn hậu kim đại quân, nhìn chung sách sử cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Như hắn thành công xuôi nam, toàn bộ Dương Châu thậm chí Nam Kinh chỉ sợ đều không người nào có thể chống lại. Đô chỉ huy sứ Trịnh Hồng cao mày, có chút xem thường, nói: "Theo ta thấy, đại nhân ngươi chính là quá mức nâng lên kia giả cụ, hắn có tài đức gì được xưng tụng Phượng Mao Lân Giác giống như, ta cũng là đọc qua sách sử, cái loại này chiến tích cũng là nhìn mãi quen mắt." Trung niên nam nhân chán nổi gân xanh lên, trong lòng giận mắng không thôi. Cho dù là nhìn mãi quen mắt lại như thế nào, cùng ngươi có gì liên quan, ngươi sẽ không phải cho là ngươi có thể bệ nghệ trên sử sách hào kiệt ta. Còn đọc qua sách sử, ta nhìn ngươi là đọc phân sách. Trịnh Hồng vẫn chưa thỏa mãn, mở miệng lần nữa nói rằng, bây giờ hắn liền mang theo khoảng 100 người chạy đến Dương Châu, như thế tuyệt diệu cơ hội, chúng ta nên trực tiếp tại hắn tiến vào Từ Châu khu vực giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chi phủ Lâm Hữu An bị cả kinh đứng dậy vội vàng phản đối, không thể không thể. Giết Khâm Sai đại thần, chắc chắn gây nên triều đình tức giận, huống chi còn là một vị hầu gia, cho dù là thái thượng hoàng cũng không biết làm việc mặc kệ, đến lúc đó nhất định là triều đình điên cuồng trả thù, chúng ta đảm đương không nổi, hỏng vương gia đại sự. Trịnh Hồng hừ lạnh một tiếng, kia chẳng lẽ an vị mà chờ chết. Trung niên nam nhân có chút bất đắc dĩ trầm tư một lát, nói rằng, tóm lại không thể giết. Phái người đem nó đả thương, nhường hắn ăn chút đau khổ, thương cân độ cốt, bất lực quản hạt Dương Châu sự tình, hay là trước chói lại hắn. Lâm Hữu An do dự nói, cái này có thể được không? Trịnh Hồng thấy Lâm Hữu An bộ kia hùng đạo, lúc này vô bàn nói, quyết định như vậy đi. Ta phái thân tín thiên hộ Lý Khiếu xuất lĩnh 300. Không, 500 tinh binh, tại giả cụ phải qua đường mai phục. Thử. 500 giết 100, ưu thế tại, ta nhìn hắn như thế nào đảo thoát lòng bàn tay của ta. Trung niên nam nhân suy nghĩ một lát cũng là gật đầu, đồng ý Trịnh Hồng an bài. Trịnh Hồng thấy trung niên nam nhân gật đầu đồng ý, cũng mặc kệ Lâm Hữu An tỏ thái độ, lúc này liền nói, đã như vậy, vậy ta liền đi an bài, các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi uống trà a. Nói xong, liền sải bước đi ra ngoài. Lưu lại Lâm Hữu An cùng trung niên nam nhân nhìn qua Trịnh Hồng rời đi bóng lưng, có chút im lặng, lại có chút tâm mệt mỏi. Trầm mặc một lát, trung niên nam nhân đối Lâm Hữu An nói rằng, Lâm chi phủ, ngươi nhanh chóng đem kia thập đại thương nhân buôn mối đều toàn bộ an bài tốt, đến lúc đó, nếu như Trịnh Hồng phục kích không thành, liền trước đem thần võ hầu đến Dương Châu sự tình công bố tại chúng, nhường những cái kia thương nhân buôn mối biết được. Ngươi đi trấn an một chút bọn hắn, không đến mức tự loạn trật cước, liền nói phía sau tự sẽ có người phát lực, sẽ không để cho bọn hắn có tổn thất quá lớn mất, cũng sẽ không có chuyện khác người gì. Lâm Hữu An mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, đại nhân, việc này sợ là không dễ làm à, những cái kia thương nhân buôn mối từng cái đều là người khôn khéo, chưa chắc sẽ tùy tiện tin bảo. Trung niên nam nhân sầm mặt lại, nói rằng, bất kể như thế nào, ngươi đều phải làm tốt việc này, nếu không, ngươi ta đều chịu không nổi. Lâm Hữu An bất đắc dĩ gật gật đầu, nói rằng, hạ quan minh bạch, ổn thỏa hết sức nỗ lực. Trung niên nam nhân chau mày, nói rằng, so sánh với việc này sự tình, ta càng lo lắng là Trịnh Hồng, hắn càng ngày càng tùy tiện, từ khi tăng lên cái này đô chỉ huy sứ vị trí, đã dần dần không đem ta để vào mắt. Đầu này Bạch Nhã Lang cũng không nghĩ một chút là ai ở sau lưng đẩy hắn một thanh. Nếu là kia thần võ hầu thật có thể đi vào Dương Châu, vô luận như thế nào ngươi đều phải nhìn xem Trịnh Hồng, đừng cho hắn làm ẩu. Lâm Hữu An có chút đắng chát chát lắc đầu nói rằng, đại nhân, ngài là biết đến, hắn căn bản là không có đem ta để vào mắt, ta thấy thế nào được hắn. Trung niên nam nhân ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, nhìn không được cũng phải nhìn. Hắn như thật xông ra đại họa, người ta đều phải gặp nạn. Ngươi lưu ý thêm hắn động tĩnh, có cái gì dị thường kịp thời hướng ta báo cáo. Mặt khác, ngươi cùng kia thập đại thương nhân buôn mối liên hệ lúc cũng cần cẩn thận, chớ có bị bọn hắn nắm được cán. Lâm Hữu An xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đáp, hạ quan ghi nhớ đại nhân dạy bảo, ổn thỏa hành sự cẩn thận. Trung niên nam nhân phất phất tay, nói rằng, đi thôi, chớ có lầm đại sự. Lâm Hữu An không mình hành lễ, lui ra ngoài. Trung niên nam nhân nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thở dài một hơi, trong lòng sầu lo càng lớn. Đô chỉ huy sứ chỗ bên trong Lý Thiếu, lần này phục kích cần phải thành công, để cho an toàn, trực tiếp theo 500 người thêm tới 700 người, nhớ kỹ đem bọn hắn toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Lý Khiếu nghe vậy có chút xấu hổ, nói rằng, đại nhân, cứ như vậy đem thần võ hầu bọn hắn giết không tốt à. Dù sao thần võ hầu nói thế nào cũng là một vị hầu gia, càng là một vị Khâm Sai đại thần, cứ như vậy giết, chỉ sợ Trịnh Hồng không thèm để ý chút nào, nói rằng, sợ cái gì, trời sập xuống có vương gia đỉnh lấy, húng chi, chúng ta giết chết hắn, lại có ai biết. Ngươi chỉ quản làm theo lời ta bảo, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Khiếu mặt lộ vẻ do dự, nói rằng, đại nhân, việc này không thể coi thường, vạn nhất Trịnh Hồng sầm mặt lại, phẫn nộ quát, lấy ở đâu nhiều như vậy vạn nhất, ngươi nếu không dám, có là người bằng lòng đi làm. Lý Khiếu khẽ cắn răng, nói rằng, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Hồng thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, đi thôi, nhanh đi chuẩn bị, không được sai sót. Chương 98, ngẫu nhiên gặp chương 98, ngẫu nhiên gặp tại Từ Châu một chỗ vịnh nước, giả cụ xuất lĩnh lấy 100 tên thân vệ ngồi hai chiếc cỡ trung chiến thuyền đang hướng Dương Châu phương hướng chạy. Mỗi chiếc chiến thuyền nước có thể chứa được hơn 50 người, trên thuyền trang bị 3 môn cỡ trung, 5 môn cỡ nhỏ trùng 8 môn tử mẫu liên hoàn tháo, cùng mấy môn cổng cánh chưa đào thải xuống tháo. Giả cù đứng ở đầu thuyền, quan sát đến hai bên bờ địa thế, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây địa hình phức tạp, hai bên bờ cây cối mọc thành bụi, nếu là có địch bức kích, cũng là tuyệt hảo phục kích chi địa. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu căn dặn thân vệ Lâm Vũ, "Lâm Vũ, nhường các huynh đệ đều tỉnh táo lấy chút, hiện tại chúng ta đã đến Giang Tô khu vực, huống hồ nơi này dễ giấu hung hiểm, là tuyệt hảo phục kích chi địa." Lâm Vũ chắp tay đáp, "Hầu gia yên tâm, thuộc hạ minh bạch." Chưa quá nhiều lúc, giả cụ liền nhìn thấy đối diện lái tới mấy đầu cỡ lớn thương thuyền, phía trên treo một cái to lớn tiết chữ. Giả cụ nhìn thấy một màn này, âm thầm suy tư, tiết chữ. Tiết chữ đội tàu. Trước đây tại Vinh Hy đường bên trong, Vương Phu Nhân nói, tiết ra tiết di mụ, tiết bảo thoa đám người đã đưa lên tìm đến, nói là tiếp qua chút thời gian liền sẽ vào kinh. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy ở đây gặp gỡ? Sau đó, Giả Cụ phân phó thủ hạ thân vệ Lâm Vũ đi lên tiếng kêu gọi xem bọn hắn là nơi nào người tới. Tại thuyền tới gần thời điểm, hai bên đống nhiên xuất hiện 20 chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, mỗi chiếc trên chiến thuyền ước chừng 30, 40 người, cầm trong tay binh khí, tràn ngập túc sát chi ý. Giả Cụ lúc này sầm mặt lại, lớn tiếng nói, có mai phục. Ngay sau đó lại dặn dò nói, biết bơi tính huynh đệ xuống nước, để phòng quân địch đục thuyền. Tầm 10 tên tinh thông thủy tính thân vệ cấp tốc cởi quần áo ra, cầm trong tay cung nỏ đòn đao, nhảy xuống nước. Không bao lâu, trên mặt nước dâng lên một cỗ máu tươi cùng từng cỗ thi thể. Thấy tình cảnh này, Giả Cụ minh bạch mai phục đã tới, hô, kết trận chuẩn bị chiến đấu. Sớm đã mặc giáp binh sĩ nhao nhao cầm trong tay cung tiễn trường thương, cầm thuẫn kết uyên ương trận đứng ở từng cái thuyền bên trên, pháo thủ nhao nhao vào chỗ. Giả Cụ gọi thân vệ đem kim qua phá quân thức cùng áo giáp mang tới mặc tốt, nhìn một chút phía trước tiết ra thương thuyền, nhìn về phía lây tiết ra đội tàu phía sau thuyền là lớn, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Thu được chỉ lệnh, đám thân vệ nhao nhao cấp tốc hiệp trợ người chèo thuyền xê dịch thuyền, hướng về phía trước dựa sát vào. Lại nhìn tiết ra thuyền phía trên, Tiết Bản đột nhiên gặp như thế đột phát tình trạng, lập tức ngây ra như phỗng, bị dọa đến che tại đường trường. Quản gia kia vội vã chạy tới, bẩm báo nói, thiếu gia, việc lớn không tốt, hình như có thủy phỉ đột kích, chúng ta đã bị bao bọc vây quanh nhà. Tiết Bản nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, kia thật to đầu như trống lúc lắc đồng dạng lắc không ngừng, trên mặt đều là thất kinh chi sắc, trong miệng kêu ầm lên, phải làm sao mới ở đây? Vì sao lại có thủy phỉ? Đây chính là thương thuyền a. Tiết Di Mụ cũng là hoảng hồn, trong tay khăn chăm chú nắm chặt, âm thanh run rẩy nói, Bản Nhi nha, cái này có thể sao ngày thường nha? Chỉ có Tiết Bảo Thoa coi như chấn định, tuy nhiên là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, vội nói, mẫu thân, ca ca chớ hoảng sợ, trước tạm nhìn xem tình hình, nhìn một cái có thể hay không cùng những này thủy phỉ nói chuyện, có chút ít tiền bạc, mua con đường đã qua chính là. Tiết Bản lại dậm chân nói, cái này có thể được sao? Nếu là bọn họ lòng tham cũng đủ, công phu sư tử vọng, nhưng như thế nào là tốt? Lúc này, Tiết gia thuê thuyền hộ vệ Tiêu Đầu đi lên phía trước, Tiết Bản vội vàng bắt hắn lại nói rằng, Tiêu Đầu, chúng ta thật là cho tiền, các ngươi cần phải bảo vệ chúng ta an toàn. Tiêu Đầu sắc mặt tối sầm nói rằng, không phải chúng ta không chịu trách nhiệm, mà là ngài nhìn cái này hai bên tình hình, nước này phỉ nhiều lắm, chừng mấy trăm người, càng có hai chiếc chiến thuyền, chúng ta thật sự là khó mà ngăn cản a. Tiết Di Mụ nghe nói, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đây thật là họa trời giáng nha, lão thiên gia phù hộ chúng ta có thể bình an vô sự nha. Tiết Bảo Thoa cắn môi một cái, nói khẽ, bây giờ cũng đừng không cách khác, tạm thời thử một lần, dù sao cũng tốt hơn ở đây ngồi chờ chết. Chờ Giả Cụ cái này hai chiếc thuyền đến gần thời điểm, Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đánh giá Giả Cụ một bằng người. Chỉ thấy trên tay bọn họ cầm cường cung kinh nỏ, đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ, lại lấy kết trận dáng vẻ nên địch, huống chi lên thuyền bản thân liền là chiến thuyền, rõ ràng chính là quân đội chính quy diễn xuất, cho dù là Kim Lăng thành tinh nhuệ cũng so ra kem cái loại này chiến trận. Lại nhìn thấy thuyền bên trên tung bay cờ xí, phía trên treo lên khâm sai hai cái chữ to, Tiết Bảo Thoa gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là triều đình khâm sai thuyền, cũng không phải là thủy phỉ. Tiết Bảo Thoa thấy lại hướng phía sau thuyền, trong nháy mắt minh ngộ tới, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh, những người này muốn vây giết nhưng thật ra là cái này ba chiếc người trên thuyền, mà không phải chúng ta. Tiết Bảo Thoa trong lòng trong nháy mắt mất hết can đảm, dựa theo cái loại này tình huống, cuốn vào loại này phục sát tranh đấu ở trong, bọn hắn nhất định cũng là muốn bị giết người diệt khẩu, lần này chỉ sợ là không sống nổi. Tiết Bản còn chưa ý thức được, nhìn về phía kia đứng ở đầu thuyền bên trên uy phong lẫm lẫm Giả Cụ, tưởng lầm là những này thủy phỉ gia chủ, tại ạ diện lìn ra chỉ hạ, trong nháy mắt tiến lên thanh âm phát run la lên, vị đương gia này, chúng ta chính là Kim Lăng người Tiết gia, lần này chỉ vì tiến về kinh thành, trên thuyền ngân lượng không nhiều, nhưng chúng ta bằng lòng đem nó toàn bộ dâng lên, giao bên trên cái này tiền mãi lộ, có thể cho chúng ta một con đường sống ngày sau dễ nói. Chuyện thật đúng là Tiết gia bọn người, thật đúng là đúng dịp, bất quá chỉ là vận khí kém chút. Giả Cụ lườm kia đầu lớn lớn người một cái, cũng không đáp lời, mà là quay đầu hướng về thủ hạ thân vệ nói rằng, lưu lại người chung một thuyền bảo vệ tốt những người dân này, ngăn lại phía sau thuyền, bản hầu trước giải quyết trước đây bên cạnh vòng vây tập nhân. Đám thân vệ tề thanh đáp, là hầu gia. Tiết Bản thấy Giả Cụ không để ý tới hắn, trong lòng càng thêm bối rối, còn nói thêm, chủ nhà, ban cầu ngài buông tha chúng ta à. Tiết Bảo Thoa vội vàng lôi kéo Tiết Bản ống tay áo, nhẹ nói, ca ca, chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, vị này chính là triều đình khâm sai đại thần, chắc hẳn tự sẽ hộ chúng ta chu toàn. Tiết Bản lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả kinh ha to miệng, khâm sai. Tại Tiết Bản bọn người cùng thuê hộ vệ khẩn trương nhìn soi mói, Giả Cụ hai chiếc chiến thuyền cấp tốc hành động, phân biệt nằm ngang ở Tiết gia thương thuyền trước sau, đem nó bảo hộ ở giữa. Trong chốc lát, Giả Cụ hai chiếc trên chiến thuyền hỏa pháo cùng băng lên, rầm 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 tiếng pháo đinh thai nhức óc. Đạn pháo như là cỗ sao chổi phi tốc bắn về phía những cái kia đối diện lái tới cỡ nhỏ chiến thuyền. Mà cỡ nhỏ trên chiến thuyền trang bị hỏa pháo cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đánh trả, đạn pháo đánh vào Giả Cụ chiến thuyền bong tàu bên trên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Nhưng nhét vào cực nhanh tử mẫu liên hoàn pháo trong nháy mắt tiến hành vượt thời đại nghiền ép, cực giai xạ tốc đền bù độ chính xác bên trên chênh lệch. Giả Cụ đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng, chỉ huy nhược định. Hán quát lớn, tiếp tục mở lửa, đừng cho quân địch có cơ hội thở dốc. Tại tử mẫu liên hoàn pháo công kích mạnh liệt hạ, địch quân chiến thuyền một chiếc tiếp một chiếc bị đánh trúng, lâm vào trong hỗn loạn. Có chiến thuyền bắt đầu bốc cháy thiêu đốt, có chiến thuyền thân thuyền vỡ tan, chậm rãi chìm xuống. Chương 99, nghiền ép chương 99, nghiền ép nhưng mà, phục binh cũng không tùy tiện lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo về số lượng ưu thế, dần dần tới gần giả cụ chiến thuyền, ý đồ triển khai tiếp mạng thuyền chiến. Lúc này, giả cụ vẻ mặt không thay đổi, hô, chuẩn bị nên địch. Trên chiến thuyền người cấp tốc tới gần, nhao nhao ném ra ngoài thuyền câu, rất nhanh liền tiến vào kịch liệt tiếp mạng thuyền chiến. Trên thuyền phục binh nhao nhao bên trên bò. Giả cụ trên mặt hiện hiện tàn bạo thái độ, nói rằng, Lâm Vũ, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, ta đi hoạt động một chút gần cốt, không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, giả cụ tại trên chiến thuyền trong nháy mắt lên nhảy, từ đó hình trên chiến thuyền nhảy xuống. Áo giáp trọng lượng tăng thêm binh khí của hắn cùng giả cụ tự thân trọng lượng, mấy trăm cân trọng áp trong nháy mắt đánh vào cỡ nhỏ trên chiến thuyền, thân thuyền lảo đảo, gỗ phát ra cặc cặc tiếng vang. Làm trên chiếc thuyền này binh sĩ bởi vì thuyền bỗng nhiên kịch liệt lưu động, nhao nhao lảo đảo, bọn hắn chăm chú nắm lấy trên thuyền hàng rào, có xử trí không kịp để phòng trực tiếp té ngã trên đất. Trên mặt biểu lộ khác nhau, có vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem giả cụ, không biết làm sao. Có thì vẻ mặt sợ hãi, dường như nhìn thấy cái gì ghê gớm chuyện. Một cái khác trên chiếc thuyền này Lý Khiếu thấy cảnh này, mở miệng nói ra, là hắn. Trong nháy mắt đại hỉ, trước đây gặp qua giả cụ chân dung, dáng dấp rất là khí khái anh hùng hùng hực, rất dễ dàng liền nhận ra, la lớn, hắn lại dám nhảy xuống, mau đưa hắn giết cho ta, trùng điệp có thưởng. Lý Khiếu tiếng nói chưa rơi, giả cụ nhấc lên trong tay kim qua phá quân thức quét qua, nhìn về phía trên thuyền đám người, giữ tận cười một tiếng, chết đi. Toàn bộ trên thuyền phạm là ngăn khuất trường sóc bên trên chất gỗ kết cấu hết thảy nát bấy. Nát bấy vô bốn phía bay vụn, đâm vào một số người trên mặt, trên cổ, trên thân thể, bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Giả cụ nhanh chân xung kích về đằng trước, trên tay lần nữa dùng sức vung lên, đụng. Làm trên chiếc thuyền này 20 người, trong nháy mắt không phải bị đánh rơi xuống nước, chính là bị chém thành hai nửa, hoặc là bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, còn lại người trên thuyền nhao nhao cả kinh thất sắc. Đứng ở phía sau Lý Tiêu thấy giả cụ như thế dũng mãnh, cũng là trong lòng khiếp đảm và phần, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng hốt, thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế người. Nhưng trong nháy mắt ý thức được phe mình nhân số đông đảo, lại có một chút lực lượng, thế là nghẹn ngào quát, bắn nhanh giết hắn, bắn giết hắn, chúng ta trùng điệp có thưởng. Mũi tên như châu chấu giống như hướng giả cụ phong tới, giả cụ biến sắc cấp tốc nhặt lên trên đất một cỗ thi thể, trực tiếp xách trên tay, ngăn trở bay vụt mà đến mũi tên. Một chút mũi tên bắn tại hắn trọng giáp bên trên, phát ra ken ken tiếng vang, nhưng căn bản bắn không xuyên. Nhìn về phía thanh âm hô to phương hướng, liền trông thấy tới Lý Khiếu thân ảnh. Thì ra ở chỗ này. Nhìn về phía Lý Khiếu thân ảnh, giả cụ vẻ mặt lạnh lẽo, cầm trong tay mang theo thi thể ném ra ngoài, trên chân dùng sức kêu đau một tiếng. Hừ. Thân hình nhảy lên thật cao, nhảy đến phụ cận một cái khác chiếc trên chiến thuyền. Vừa ngồi xuống đất, trong tay kim qua phá quân thức liền trong nháy mắt cơ múa, phàm là bị giáo đụng phải binh sĩ, nhao nhao bay ngược vài mét có hơn, hoặc là chính là bị chém thành hai nửa, không một người có thể làm thứ nhất hợp chi địch. Trên thuyền các phục binh loạn cả một đoàn, hoảng sợ hô to, "Ma ơi, quái vật, cháy mau, hắn không phải người. Đây là ma quỷ a, ta muốn về nhà." Lý Tiêu thấy giả cụ nhảy qua một chiếc lại một chiếc thuyền hướng chính mình đánh tới, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng hô, "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, trên đời vì sao lại có cường đại như thế vũ lực?" "Giả, giả, ngăn lại hắn." Nhanh ngăn lại hắn. Vừa vặn bên cạnh đám binh sĩ đã sớm bị giả cụ uy mãnh sợ vỡ mật, đâu còn có dũng khí tiến lên. "Liền các ngươi những này tạp thoái, dám can đảm đến đây phục sát ta." Giả cụ giết đỏ cả mắt, trong lòng khoái ý và phần, giận dữ hét, "Đều chết cho ta." Thấy tình thế như chuyện, Lý Tiêu mặt xám như cho, chỉ dựa vào giả cụ lực lượng một người liền thay đổi thế cục, cái này còn thế nào chơi a. Trong nháy mắt sinh lòng rút lui chi ý, không để ý lần này phục sát thất bại hậu quả, trở về không nhất định chết, nhưng ở không đi đợi chút nữa nhất định chết, lúc này hướng thủ hạ binh lính hô to, "Nhanh bánh lái, không xong chạy mau." Anh dường như một đạo vật nặng rơi vào trên thuyền, xử trí không kịp để phòng Lý Khiếu một cái lảo đảo, nhưng bản lĩnh coi như nhanh nhẹn hắn lập tức ổn định thân hình, vốn còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra hắn, trông thấy trước mắt vài tên binh sĩ run lẩy bẩy đầy mắt hoảng sợ nhìn qua phía sau hắn. "Cái này..." Lộc cộc. Lý Khiếu mạnh mẽ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán như châu xuyên giống như theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, lỗ thai dường như thai hội đồng dạng, dường như quanh mình làm con thuyền. Toàn bộ đường sông đều tĩnh mịch tí mắng, nghe không được một tia tạp âm. Hắn run rẩy chậm rãi xoay người, một đạo cao lớn tựa như núi cao thân ảnh nạo nghệ đứng sừng sững ở bong tàu phía trên, quanh thân tản ra dường như thực chất vô tận uy áp, sáng loáng áo giáp bị máu tươi nhuộm dần đến một mảnh tinh hồng. Gió sông gào thét lên cuốn tới, thổi đến kia phía sau chiến bào đón gió của mũ, cháy mạnh rung động, trong tay trường sóc không ngừng chảy xuống ấm áp máu tươi, một giọt, hai giọt, đỏ thắm giọt máu rơi vào bong tàu bên trên, toát ra từng đóa làm cho người sờn hết cả gai ốc viên hoa. Lý Khiếu nhìn qua thân ảnh kia, hai chân không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét, tiết hầu giống như là bị một cái vô hình cự thủ chăm chú bóp chặt, sừng sốt không phát ra được nửa điểm thanh âm. Giả cụ nhếch miệng, đối một bên tầm 10 danh thủ nắm cương đao, mặt mũi tràn đầy sợ hãi binh sĩ nhìn như không thấy, nện bước ung dung bộ pháp đi đến Lý Khiếu trước mặt, lạnh lùng nói rằng, "Ngươi chính là lần này muốn phục sát đầu lĩnh của ta à?" Lý Khiếu bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Giả cụ hừ lạnh một tiếng, trong tay trường sóc chỉ về phía trước, lạnh giọng nói, "Trả lời ta." Lý Khiếu thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Hầu gia tha mạng, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc a. Tiểu nhân cũng là bị bức bách a." "Phụ mệnh? Cái này hậu trường làm chủ là ai?" "Như thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lý Khiếu ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, cuối cùng là run giọng nói, là Dương Châu vệ sở đô chỉ huy sứ Trịnh Hồng, tiểu nhân là dưới trướng hắn một gã thiên hộ, đều là hắn dùng trong nhà lao tiểu bức bách tiểu nhân làm việc, mời hầu gia minh giám, tha ta một mạng." Giả Cừ trải qua một phen giết chóc tâm tình thoải mái, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn trước mắt Lý Khiếu một bộ thứ hèn nhát dáng vẻ, suy tư nói, còn chưa tới Dương Châu, liền cho ta đưa lên một món lễ lớn, thật tốt. Bất quá vì cái gì phải ngươi dạng này phế vật đến phục kích ta, là cảnh cáo sao? Liên để cho ta tận hứng tư cách đều không có, thật vô dụng. Lý Khiếu bờ môi run run, đem Giả Cừ lời nói thu hết trong tai, không phải, huynh đệ, một đầu thuyền liền 20-30 người, mấy hơi thở liền bị ngươi quật ngược một chiếc, còn mặc trọng giáp nhảy một cái chính là xa mấy mét, ta cũng liền 20 con thuyền, đánh như thế nào? Tại Lâm Vũ chỉ huy hạ, chiến thuyền phá tan quanh mình thuyền nhỏ, đi vào Giả Cừ bên cạnh. Hầu ra, Lâm Vũ mang theo mấy người nhảy xuống chiến thuyền, đi vào Giả Cừ bên người. Giả Cừ vung tay lên, đem Lý Tiêu cùng một đám tù binh mang lên thuyền, trợ giúp phía sau huynh đệ. Các binh sĩ tuân lệnh, cấp tốc hành động. Lý Khiếu bị trói gô cổ xô đẩy tới trên thuyền, cái khác tù binh cũng đều nơm nớp lo sợ cùng ở phía sau. Chương 100, gặp gỡ bất ngờ. Chương 100, gặp gỡ bất ngờ. Khói lửa dần dần tan đi, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, địch quân chiến thuyền hoặc đắm chìm hoặc bốc cháy, tử thương vô số, một chút có thể người còn sống sót nhau nhau bỏ thuyền mà chạy. Giả Cừ cũng lời truy kích cái loại này không tất yếu người. Đứng ở đầu thuyền, trên người áo giáp vết máu loang lổ, lại hiển thị rõ khí phách uy vũ. Nhìn về phía kia tại trên thuyền buôn run lẩy bẩy cả đám, Giả Cừ hơi nhíu mày, suy tư một lát sau, đối bên cạnh thân vệ nói rằng, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Nói tóm lại cũng đều là thân thích, vậy thì đã qua lên tiếng kêu gọi à, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đều đã tới Từ Châu, tại nếu không lâu liền đến Dương Châu. Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, Giả Cừ thông qua ván cầu mang theo mấy người bước lên thương thuyền. Tiếp bàn bọn người nhìn thấy Giả Cừ, trong mắt vẫn mang theo chưa tỉnh hồn sợ hãi, nhưng cũng đội vàng cũng biết hành lễ nói lời cảm tạ. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Giả Cừ đưa tay ra hiệu, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi thật là Kim Lăng Tiết gia người. Tiết Di Mụ bận bịu đi lên phía trước, cười rặng rỡ, ngữ khí thân thiết nói rằng, ai nha, đại nhân, đúng là chúng ta Tiết gia. Tổ tiên là Tử Vi môn khách Tiết công. Ngày hôm nay có thể may mắn mà có đại nhân ngài xuất thủ cứu giúp, không phải chúng ta cái này cả một nhà coi như gặp đại nạn rồi. Giả Cừ mỉm cười nói rằng, như thế nói đến, Tiết Di Mụ chớ có kinh hoàng, may mà tất cả mọi người bình yên vô sự. Hắn lời này vừa ra, Tiết Bàn, Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Di Mụ đều là sững sờ. Tiết Di Mụ lúc này tiến lên nói rằng, đại nhân, không biết ngài tôn tính đại danh, sao liền gọi ta là Tiết Di Mụ? Giả Cừ có chút chắc tay, đi vạn buổi lễ, nói rằng, tại hạ là kinh thành Giả gia về sau Giả Cừ, gia thúc Giả Chính vợ chính là ta thẩm nương. Như thế bàn luận đến, ta làm xưng ngài một tiếng Tiết Di Mụ. Tiết Di Mụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Giả gia về sau Giả Cừ, đó không phải là vài ngày trước Bình Định Liêu Đông danh chấn đại khánh thần võ hầu? Đội vàng hành lễ nói, hóa ra là thần võ hầu ở trước mặt, dân phụ bái kiến hầu gia, đa tạ hầu gia ân cứu mạng, hôm nay đến hầu gia cứu giúp, quả thật Tiết gia may mắn. Hoàn toàn tỉnh ngộ lại cả đám cũng là đội vàng hành lễ. Tiết Bảo Thoa phúc thân nói, tiểu nữ bái kiến hầu gia. Vũ Trộm Dương mắt đánh giá Giả Cừ, chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vài phần nho nhã, trong lòng thầm nghĩ, cái này hầu gia không chỉ có ai hùng phi phạm, còn như thế khiêm tốn hữu lễ, quả nhiên là khó được. Tiết Bàn không người thở dài nói, thảo dân bái kiến hầu gia. Hộ vệ gia nô chợt thì không mình hành lễ nói, thảo dân bái kiến hầu gia. Giả Cừ đội vàng đỡ dậy Tiết Di Mụ nói rằng, ôi, không cần đa lễ, ta vốn là nên xưng hô ngài một tiếng Tiết Di Mụ, Tiết Di Mụ gọi ta Cừ huynh đệ liền có thể, nhiều như vậy lễ cũng có vẻ xa lạ. Nhìn thấy Giả Cừ khách khí như thế lại nể tình, Tiết Di Mụ trên mặt ý cười khó nén liên tục gật đầu. Dù sao một vị hầu gia gọi chính mình là gì, còn tại rất nhiều gia nô cùng hộ vệ trước mặt cung kính như thế, quả thực nhường nàng lớn không ít uy phong. Lúc đầu tiến về kinh thành những cái kia phiền muộn tâm tình cũng đều tốt hơn nhiều. Tiết Di Mụ mặt mũi tràn đầy vui mừng nói rằng, Cừ huynh đệ thiện tâm nhân nghĩa, có thể được Cừ huynh đệ tương trợ, thực là ta Tiết gia phúc phận. Giả Cừ khiêm tốn nói, Tiết Di Mụ nói quá lời, các ngươi bất quá là không cẩn thận quấn vào trong đó, chờ ta ra tay cũng là nên, sao là giúp đỡ mà nói. Ta đi ra ngoài thời điểm liền nghe nói nhị thẩm tử nói Tiết Di Mụ muốn tới kinh thành, không ngờ lại có thể ở cái này kinh hàng kinh đào gặp nhau, tới là đúng dịp. Tiết Di Mụ ha ha cười không ngừng, liên tục không ngừng đáp, đây cũng là người trong nhà duyên phận à, Cừ huynh đệ. Tiết Di Mụ vội vàng kéo qua một bên Tiết Bàn cùng Tiết Bảo Thoa, đem bọn hắn kéo đến trước mặt, cười rạng rỡ giới thiệu nói, Cừ huynh đệ, đây là quyển tử Tiết Bàn, đây là tiểu nữ Bảo Thoa, mau tới đây, gặp qua hầu gia. Tiết Bàn cùng Tiết Bảo Thoa nghe vậy, có chút sau khi hành lễ đi lên phía trước. Giả Cừ tuần tự đánh giá hai người một cái, nhìn về phía Tiết Bàn nói rằng, nghe qua Tiết Bàn huynh đệ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên hào sảng. Quả nhiên không có khởi thác danh tự, không có nói sai ngoại hiệu. Tiết đầu to, thật đúng là đầu to. Tiết Bàn gãi gãi đầu, nói rằng, hầu gia quá khen, quá khen. Tiếp lấy, ánh mắt chuyển hướng Tiết Bảo Thoa, chỉ thấy nàng môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, mặt như bột bạc, mắt như nước hạnh, đoan trang thanh tao lịch sự. Giả Cừ không khỏi nói rằng, bảo cô nương khí chất như lan, dịu dàng đoan trang, thật sự là diệu nhân. Tiết Bảo Thoa khẽ không người, nhìn về phía thân hình cao lớn Giả Cừ, đối mặt Giả Cừ như thế trắng trợn tán dương ít nhiều có chút thật không tiện, đa tạ hầu gia tán dương. Giả Cừ nói rằng, hai vị không cần đa lễ như vậy, không bằng liền gọi ta Cừ huynh đệ liền có thể, không cần khách khí như thế. Tiết Di Mụ nhịn không được hỏi, Cừ huynh đệ đây là muốn đi hướng nơi nào? Giả Cừ trả lời, may mắn được bệ hạ ân sủng, bị bệ hạ sắc phong làm Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần, lần này là muốn tiến về Dương Châu nhậm chức. Bây giờ đều có người như thế gióng trống khua chiêng làm phục kích, lại thêm đây cũng không phải là cái gì phải ẩn giấu bí mật, dứt khoát liền nói ra. Tiết Di Mụ nghe xong, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ cùng tán thưởng, nói gấp, Cừ huynh đệ, cái này Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần thật là đỉnh đỉnh trọng yếu đại quan nhi. Ngài trẻ tuổi như vậy liền gánh này trách nhiệm, có thể thấy được bệ hạ đối với ngài coi trọng cùng tín nhiệm, ngài nhất định là có phi phạm tài năng cùng bản sự. Lời còn chưa dứt quay đầu nhìn về Tiết Bàn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, lại nhìn một cái ta cái này bất thành khí bản nhi, nếu có thể có ngài nửa phần không chịu thua kém, ta cũng liền thỏa mãn. Tiết Bàn lẩm bẩm miệng nói rằng, mẫu thân, ngài cũng đừng làm lấy hầu ra mặt cửa trách ta. Tiết Di Mụ chừng Tiết Bàn một cái, lại chuyển hướng giả cụ cười bồi nói, cụ huynh đệ xin đừng trách, cái này nghiệt chướng chính là như vậy không nên thân. Ngài lần này đi Dương Châu, nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, nếu có cần phải chúng ta tiết ra địa phương, ngài cứ mở miệng. Giả cụ khẽ cười nói, đa tạ Tiết Di Mụ quan tâm, ta tự sẽ cẩn thận làm việc. Tiết Bảo Thoa ở một bên nhẹ nói, hầu ra lần này đi trách nhiệm trọng đại, mong rằng một đường trôi chảy. Giả cụ gật gật đầu, bảo cô nương có lòng. Thấy lần này mục đích đã đạt tới, giả cụ cũng không muốn tiếp qua nhiều nói chuyện phiếm. Tiết Di Mụ, lần này vào kinh đường xá xa xôi, mong rằng ngài cùng Tiết Bàn huynh đệ cùng bảo cô nương cẩn thận một chút. Tiết Di Mụ đội vàng đáp, đa tạ hầu gia quan tâm, hầu gia lần này đại ân, chúng ta khắc trong tâm khảm. Giả cụ chắp tay nói, đã như vậy, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền cáo tử. Mong rằng chư vị trân trọng. Nói xong, giả cụ quay người mang theo thân vệ đi qua đạp vào văn cầu, nhảy lên chiến thuyền, dương buồn mà đi. Ở đây người Tiết gia đều nhìn qua bóng lưng của hắn, Tiết Bàn kìm lòng không được nói rằng, cái này cụ huynh đệ coi là thật khí khái anh hùng hùng hực, uy phong lấm lấm. Tiết Bảo Thoa cũng là khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhẹ nói, ca ca nói cực phải, hầu gia không chỉ có anh hùng, càng là trạch tâm nhân hậu, quả thật nhân trung lắm vượng. Tiết Di Mụ vỗ nhẹ nhẹ Tiết Bàn bả vai, nói rằng, lần này gặp nhau, quả thật ta Tiết gia may mắn. Ngày sau nếu có cơ hội, ngươi cần phải nhiều cùng cụ huynh đệ liên hệ. Hầu gia như thế hiền lành khách khí, chúng ta phải thật tốt duy trì cái tầng quan hệ này. Chương 101, chống đỡ đại Án Châu chương 101, chống đỡ đại Án Châu cái gì, Lý Khiếu còn bị bắt. Trinh Hồng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, 700 đánh 100, còn bị bắt sống. Trinh Hồng mạnh mẽ một cước đạp hướng tại trước người hắn một gối quỳ xuống người lính kia, binh sĩ bị đạp kêu đau một tiếng, té ngã ở một bên, nhưng trên mặt không dám lộ ra cái gì biểu tình bất mãn. Lần nữa từ dưới đất ngồi dậy, sau đó lại lần một gối quỳ xuống khóc kể lể, "Trịnh đại nhân, không phải chúng ta vô năng, mà là kia thần võ hầu hắn quả thực không phải người a." Trinh Hồng nhìn trước mắt binh sĩ bộ này, nước mắt ràn rụa, nước mũi giao hành bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ giận dữ hét, "Làm sao lại không phải người? Hắn chẳng lẽ không phải người sao? Ngươi nói cho ta hắn làm sao lại không phải người?" Trinh Hồng nhìn trước mắt binh sĩ bộ này, nước mắt ràn rụa, nước mũi giao hành bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ giận dữ hét, "Là người liền có thể bị xử lý. 700 đánh 100, to lớn như vậy ưu thế còn không đánh lại, thế mà bị bắt sống. Đây không phải là phế vật là cái gì?" Binh sĩ khóc kể lể, đại nhân, ngài là không biết rõ, kia thần võ hầu một cái hô hấp ở giữa liền đem chúng ta một thuyền huynh đệ xử lý, 20, 30 người đâu. Bên cạnh hắn thân vệ phối hợp ăn ý, trận pháp kỳ diệu, chúng ta hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Trinh Hồng cao mày phẫn nộ quát, đủ, một đám phế vật. Nói xong, móc ra bên hông trường đao, trực tiếp một đao đâm hướng nó trái tim. Phốc thử binh sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Trinh Hồng, miệng bên trong khó khăn gạt ra mấy chữ, ngươi càng như thế lời còn chưa dứt, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Trinh Hồng hừ lạnh một tiếng, đem đao rút ra, tại binh sĩ trên thi thể xoa xoa vết máu, nói rằng, đồ vô dụng, giữ lại cũng là vướng hữu. Một vị nam tử trung niên tự trong bóng tối đi tới, nhìn qua ở nơi đó nổi giận cùng nội Trịnh Hồng nói rằng, Chính đô chỉ huy sứ đại nhân, thế nào liền ngươi cũng không được sao? Trịnh Hồng quay đầu nhìn về người tới, vẻ mặt khó chịu nói rằng, đại nhân trước lần này đến đây thật là vì hưng sư vấn tội. Nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng, Trịnh đại nhân chớ có tức giận, ta bất quá là quan tâm chiến sự tiến triển mà thôi. Chỉ là kết quả này, thật sự là làm cho người khó mà hài lòng. Trịnh Hồng hừ lạnh một tiếng, vậy đại nhân có gì cao kiến? Ta cái này 700 tinh binh đều gãy, chẳng lẽ đại nhân cảm thấy là ta chỉ huy bất lực? Nam tử trung niên đến gần Trịnh Hồng, hạ giọng nói, Trịnh đại nhân, việc này như không làm được, người ta đều không tốt bằng giao. Cấp trên kiên nhẫn thật là có hạn. Trịnh Hồng nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, đại nhân yên tâm, ta chắc chắn nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, nhất định phải đem kia thần võ hầu cầm xuống. Nam tử trung niên gật gật đầu nói, không phụ thuộc vào ngươi rồi, lần này thất bại, trải qua một lần phục sát, tuyệt đối lần thứ hai là tuyệt đối không thể thành công, ngươi đừng lại làm ẩu. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình an bài, quản tốt chức trách của mình, nghĩ biện pháp đem Lý Khiếu diệt trừ, thanh lý mầm tai họa, nắm giữ tốt nơi đó vệ sở đô chỉ huy sứ tất cả binh lực, đến lúc đó hướng kia giả cụ tạo áp lực liền có thể. Còn lại những an bài khác, vương gia đã làm tốt chuẩn bị, ngươi không cần nhiều quản, nghe theo hiệu lệnh. Chính Hồng nghe được đây cũng là thu liễm, chắp tay nói, là đại nhân, chính mô định không có nhục sứ mệnh. Dương Châu thành bên trong, Triệu gia, phụ thân, ngài coi là thật muốn làm cái loại này quyết định sao? Triệu Vũ trừng to mắt, trong tay cầm một bản sách thật dày sách, mặt mũi tràn đầy không thể tin thẳng tắp nhìn chằm chằm phụ thân. Triệu Khôn thần sắc nghiêm túc, đối mặt Triệu Vũ ánh mắt trịnh trọng nói, Vũ Nhi, ý ta đã quyết, lần này tình huống cùng trước kia khác nhau rất lớn. Triệu Vũ buồn bực hỏi, phụ thân, có khác biệt gì? Thường ngày cũng tưởng có Giang Nam Diêm Thuế Khâm Sai đại thần đến đây thúc thu, cuối cùng không phải cũng chính là tự mình hối lộ đại lượng bạc, sau đó chúng ta tăng lên hạ thu thuế liền xong việc sao? Vì sao lần này cần đem trên danh sách giao? Nếu là sự tình bại lộ, chúng ta Triệu gia nhất định tại Dương Châu bên trong không cách nào đặt chân. Triệu Vũ nhìn xem trên tay danh sách vẻ mặt nghĩ mà sợ, trong này ghi lại Dương Châu thập đại diêm thương tất cả đốt lót danh sách, cùng chủ đạo thương nhân buôn mối lần này giảm xuống diêm thuế, thậm chí cự giao diêm thuế phía sau quan viên hoặc là ở đây bên trong xuất lực lớn nhất mấy gia tộc lớn, một khi tiết lộ. Triệu Khôn thở dài nói, Vũ Nhi, ngươi có biết lần này đến đây Khâm Sai đại thần là ai? Triệu Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời, là thần võ hầu Giả Cụ, hắn 2 tháng trước lấy 1 vạn binh lực bình định Liêu Đông, đánh bại Nô Nhị Cáp Xích xuất lĩnh 10 mấy vạn hậu kim binh sĩ, cũng đem nó vây giết. Nói đến đây, Triệu Vũ cũng không nhịn được bội phục đến, ai còn không có tướng quân mộng đâu, như thế dũng mãnh sự tích chắc chắn bị người khác ca tụng. Triệu Khôn gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có biết hắn năm nay mấy tuổi? Triệu Vũ mở mịt lắc đầu nói, hài nhi không biết, cũng không kỹ càng chú ý. Triệu Khôn thở dài nói, bây giờ cái này thần võ hầu năm gần 16, chưa cập quan. Triệu Vũ rất là chấn kinh, cái gì? Chưa cập quan? Càng như thế tuổi trẻ. Cũng là bởi vì tuổi trẻ, ta mới sợ. Tuổi trẻ có đôi khi lại đại biểu cho không cố kỵ gì, người loại này không hiểu thấu được phái tới Dương Châu giám sát diêm thuế, hơn nữa càng đem thần võ hầu tại Liêu Đông tất cả thành viên tổ chức đều phái tới, cái này thực sự quá không hợp sửa lại, cái này rõ ràng không đơn thuần là vì thúc thu diêm thuế. Triệu Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái trán càng là chạy ra mồ hôi lạnh nói, phụ thân, ý của ngài là? Đúng vậy, chính là ta nghĩ như vậy, cũng là ta sợ nhất như thế. Ta không rõ, hắn trẻ tuổi như vậy, duy nhất triển lộ đi ra năng lực chính là lãnh binh chi năng. Nhưng Dương Châu lại không đánh trận, tại sao phải dùng đến hắn? Nghĩ đến là đương kim thánh thượng đã không thể nhịn được nữa. Triệu Vũ toàn thân run lên, duỗi ra ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghiêm mặt nói rằng, phụ thân, vậy ta nên làm như thế nào? Triệu Khôn trong mắt lóe lên một tia vui mừng, thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía mình nhi tử nói rằng, tối nay thừa dịp bóng đêm thâm trầm, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, thời điểm, ngươi cần phải lập tức đem này phần danh sách bí mật đưa cho Lương Hoài Tuần Diêm Ngự Sử Lâm Như Hải trong tay. Nhớ lấy, trên đường đi cần chú ý cẩn thận, không thể tiết lộ tự thân thân hình, càng không thể khiến người khác phát giác hành tung của ngươi. Triệu Vũ hai tay ôm quyền, không người đáp, phụ thân yên tâm, hài nhi định không có nhục sứ mệnh, chắc chắn đem việc này làm được thỏa đáng. Triệu Khôn thần tình nghiêm túc, lần nữa dặn dò, chuyến này nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận, liền sẽ là ta Triệu gia đưa tới tai họa ngập đầu. Ngươi cần phải cẩn thận hơn. Phụ thân giải sầu. Hải Nhi biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, ổn thỏa vạn phần cẩn thận, bảo đảm việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy ngày sau, Dương Châu bến tàu chỗ. Hầu ra, Dương Châu tới. Giả Cù đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn qua trước mắt phồn hoa náo nhiệt bến tàu, trong ánh mắt lộ ra một tia xem kỹ. Trên bến tàu người người nôn náo, hàng hóa chồng chất như núi, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Hắn có chút ngửa đầu, hít sâu một hơi, nói rằng, cái này Dương Châu, quả nhiên là giàu có chi địa. Sau lưng Lâm Vũ cung kính đứng đấy, chờ đợi Giả Cù chỉ thị tiếp theo. Đi. Chương 102. Thấy Lâm Như Hải chương 102, thấy Lâm Như Hải phụ thượng quản gia vội vàng chạy tới, tìm tới ngay tại trong thư phòng Lâm Như Hải nói rằng, lao ra, bên ngoài có người đến đây cầu kiến, mang theo khoảng 100 người quân tốt, nói là theo kinh thành tới thần võ hầu, gọi Giả Cụ, hiện tại đã tại trong hành lang chờ. Lâm Như Hải nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, trong lòng như chút được gánh nặng, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, xem như tới. Liên vội vàng đứng lên nói rằng, nhanh, theo ta đi nghênh đón. Lâm Như Hải đi vào đại đường, chỉ thấy Giả Cụ ngồi ngay ngắn đường bên trong. Bên người thân vệ sĩ tốt săn sát, trong tay án đao bất động. Giả Cù nhìn thấy chạy tới Lâm Như Hải, trong nháy mắt tiến lên hành lễ, nói rằng, cô phụ. Lâm Như Hải nhiệt tình lôi kéo Giả Cù tay, nhường Giả Cù ngồi xuống, đầy cõi lòng mừng rỡ nói rằng, hiền chất ta, cô phụ cuối cùng là đem ngươi cho chồng, trên đường đi còn thuận lợi. Giả Cù trả lời, cô phụ yên tâm, tất cả mạnh khỏe, cho dù là có chút khó khăn chắc trở, cũng bất quá là một chút gian nan vất vả mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, coi như là Dương Châu hoan nên ta đến cấp bậc lễ nghĩa, ha ha ha. Lâm Như Hải nghe được Giả Cù nói bóng gió, lúc này quan tâm hỏi, có thể từng chịu tổn thương. Giả Cù trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, chỉ bằng loại kia mặt hàng, mong muốn làm tổn thương ta còn sớm 100 năm đâu. Hơn nữa cô phụ, bọn hắn cũng là cho tiểu điệt đưa một món lễ lớn đâu, ha ha. Lâm Như Hải tò mò hỏi, là cái gì đại lễ? Giả Cù phất phất tay, liền thấy có thân vệ áp tải một người đến đây. Lâm Như Hải gặp hắn khuôn mặt tiểu thụy, sợi tóc bẩn thỉu, trong lúc nhất thời không nhận ra. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt hắn sợi tóc, lập tức một nhìn, lập tức hiểu được, cả kinh nói, cái này, đây là Dương Châu vệ sở thiên hộ Lý Thiếu. Giả Cù cười lạnh một tiếng, chính là người này, trên đường ý đồ gây bất lợi cho ta, bị ta cầm xuống. Lâm Như Hải lập tức đứng dậy nhìn xem Lý Khiếu, sinh lòng tức giận, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn là gan vậy mà lớn đến tình trạng như thế, liền Khâm Sai đại thần cũng dám hành thích, quả thực là phi thiên, đây là mưu phản. Giả Cù an ủi, cô phụ chờ tức, tiểu điệt đã có thể bình an đến, liền sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Lâm Như Hải kéo Giả Cù tay nói rằng, hiền chất, nơi đây không phải nói chuyện phiếm chỗ, người mà theo ta đến. Dứt lời, Lâm Như Hải liền dẫn Giả Cù tiến về một chỗ khác thư phòng. Tiến vào thư phòng sau, Lâm Như Hải đóng kỹ cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, hiền chất, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cái này Lý Khiếu phía sau sai bảo người nhất định là kia đô chỉ huy sứ Trịnh Hưng A. A. Giả Cù sinh lòng kinh ngạc, xem ra mình cô phụ thật dò xét tới rất nhiều, chỉ là khổ vì không có năng lực xử lý việc này, một phương vệ sở đô chỉ huy sứ, có thể nói là tương đương với hoàng đế mệt vườn, không có quân quyền ai có thể động đến hắn. Xem ra cô phụ trước đó cũng là làm rất nhiều chuyện, có thể như thế nhìn rõ việc này, tiểu điện bội phục. Lâm Như Hải cũng không tiếp lời gốc dạng, đi đến thư phòng nơi hẻo lánh, mở ra hốc tối lại lấy ra quyển sổ. Cô phụ, phần này đồ vật là. Lâm Như Hải đem sổ đưa cho Giả Cù nhẹ giọng nói, đây là trước đó Triệu gia Triệu Khôn nhường con của hắn Triệu Vũ thừa dịp lúc ban đêm đưa tới, nghĩ đến đối hiển chất lần này làm việc sẽ có trợ giúp, bây giờ giao cho trên tay ngươi, trong lòng ta xem như an tâm. Giả Cù tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ một chút, càng xem vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, cô phụ, phần danh sách này quá là quan trọng, Triệu gia cử động lần này cũng là vượt quá dự liệu của ta. Triệu gia cũng là vì cầu tự vệ, tựa hồ là phát giác lần này hiển chất lần này xuôi nam ý đồ. Lâm Như Hải ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hiển chất, cái này Dương Châu thập đại thương nhân buôn mối, từ trước đến nay là rắc rối khó gỡ, thế lực phức tạp. Bây giờ Triệu gia dẫn đầu cải đầu trận doanh, xem như chỗ đột phá. Không biết ngươi đến tiếp sau thấy thế nào? Giả Cù sắc mặt sâu kín nhìn về phía Lâm Như Hải, cuối cùng vừa cười vừa nói rằng, cô phụ, ta chỉ muốn biết phần danh sách này chân thực tính như thế nào. Kia Triệu gia phải chăng có thể tin? Lâm Như Hải trầm tư một lát, cuối cùng cho ra đúng trọng tâm trả lời, trong danh sách tối thiểu nhất 8 thành đều là đúng, theo ta trước đây điều tra cùng tại cầm tới danh sách về sau xác minh kết quả, Triệu gia quy hàng khả năng rất lớn. Giả Cù khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra suy tư, 8 thành. Vậy cũng đầy đủ, kế tiếp chỉ cần chờ liền có thể, đợi ta thần sách doanh một tới, liền kết thúc công việc a. Kết thúc công việc. Lâm Như Hải vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ đối với Giả Cù chủ đề chuyển biến mà có chút theo không kịp, không nên trước tiến hành một phen cẩn thận điều tra, cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, tại đối với nó truy nã quy án sao? Hiện chất không đang điều tra sao? Ở trong đó nếu có chỗ không ổn, Dương Châu thế cục phức tạp, vạn nhất không chờ Lâm Như Hải nói xong, Giả Cù liền phất tay cắt ngang, ngựa khí quả quyết nói, cô phụ, không có tất nhiên để ý tới Dương Châu cái gọi là thế cục cùng cái gì chó má lợi hại quan hệ hay là phía sau bọn họ có người nào chỗ dựa, ta chỉ cần danh sách. Cái gọi là nghèo thì cạnh tranh đả kích, giàu thì hỏa lực bao trùm, quản ngươi đúng sai, chiếu vào danh sách chép một lần nhà, thật sự là oan uổng người đem hắn thả là được rồi. Lâm Như Hải con ngươi co rụt lại, dường như không nghĩ tới Giả Cù thái độ kiên quyết như thế, nhưng rất nhanh, hắn cũng minh bạch Giả Cù trong lòng dự định. Làm một trải qua sóng gió người, hắn biết rõ dưới loại tình huống này, có đôi khi gọn gàng dứt khoát ngược lại càng hữu hiệu. Thật là hiền chất, nếu là thập đại thương nhân buôn mối đều một mẹ hốt gọn, Dương Châu thương nhân buôn mối ngắn ngủi trống chỗ, chuyện này đối với thế cục tới nói cũng là mười phần bất lợi a. Giả Cù không khỏi mím môi một cái, nhà mình cô phụ vẫn là quá mức bảo thủ, ngay cả ta cái này phái bảo thủ đều nhìn không được, thế mà lo lắng cái này. Cô phụ, chớ có lo lắng. Thập đại thương nhân buôn mối đổ, tự sẽ có mới thương hộ điền vào chỗ trống. Huống hồ, triều đình uy nghiêm không thể xâm phạm, những này thương nhân buôn mối dám can đảm phạm pháp loạn kỷ cương, nhất định phải nhận nghiêm trị. Về phần thế cục, chỉ cần chúng ta quân quyền nơi tay, không người dám can đảm lỗ mãng. Cho cười, thập đại thương nhân buôn mối đổ, Giả Cù tùy tiện bắn tiếng muốn nâng đỡ mới thập đại thương nhân buôn mối, tới gặp Giả Cù thương nhân có thể xếp tới kinh thành đi. Tốt ta, hiền chất, đã ngươi có lo nghĩ của ngươi, như vậy ta cũng liền không nói nhiều. Lâm Như Hải thở dài, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, đối với Dương Châu thế cục hắn từ lâu sức cùng lực kiệt. Muốn làm không làm được, có thể làm nhưng lại không có ích lợi gì, nghĩ đến hiền chất như thế làm việc, cũng là trải qua bệ hạ cho phép. Như thế nói đến Triệu gia cũng là không có đứng sai đội, vẫn là rất có thấy xa. Như thế nói đến, mấy ngày nay ta liền ở tại cô phụ phụ thượng, đến lúc đó cũng thuận tiện làm việc, liền làm phiên liền dựa. Giả Cù vẻ mặt nhẹ nhàng, thế cục sáng tỏ, liền chờ thần sách doanh tới Dương Châu, tất cả liền có thể thu quan. Không sợ phản loạn, bình định, so sánh cùng nhau, càng sợ rút đau ra, nhưng lại không biết trả ai. Lâm Như Hải đáp, không sao, hiền chất chỉ quản an tâm ở lại. Ta cái này sắp xếp người vì ngươi cùng kia chừng 100 tên cấm vệ an bài chỗ ở, cam đoan tất cả thỏa đáng. Chương 103, tiết ra tiến giả phủ chương 103, tiết ra tiến giả phủ trên đường đi. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhường đám người không kịp nhìn, nhưng Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa tâm tư lại đều tại sắp muốn đi giả phủ. Tiết Di Mụ thấy Tiết Bảo Thoa vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi hỏi: "Bảo Thoa, ta nhìn ngươi hình như có tâm sự, thật là đang lo lắng sau này tại giả phủ thời gian." Tiết Bảo Thoa nao nao, bận điệu trả lời: "Mẫu thân, nữ nhi chỉ là đang nghĩ, mới tới giả phủ, không biết nên như thế nào làm việc mới có thể chu toàn." Tiết Di Mụ thở dài nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiết Bảo Thoa tay, nói rằng: "Chớ có lo lắng, chúng ta cùng giả phủ là thân thích, tự sẽ chiếu ứng chúng ta." Chờ đi tới Vinh Quốc phủ trước cửa, Tiết gia đám người xuống xe điệu, sớm có lanh lợi gã sai vật bay vượt qua thông báo đi vào. Không bao lâu, liền có mấy cái bà tử cười rạng rỡ ra lên tiếp. Tiết Bàn Dương mắt nhìn thấy kia đại môn màu đỏ loét uy nghiêm đứng vững, trên đầu cửa bảng hiệu rồng bay phượng múa, hiện lộ rõ ràng giả phủ hiển hách cùng khí phái, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tiết Di Mụ nhìn qua cái này đại khí rộng lớn tòa nhà, nhớ tới nhà mình bây giờ cảnh ngộ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không bao lâu, liền có bà tử dẫn Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa theo cửa hồng tiến vào, Tiết Bàn thì bị gã sai vật mang đến an trí hành lý cùng an bài chỗ ở, cũng không cùng nhau đi tới thấy Vương phu nhân. Xuyên qua mấy đạo cửa hiền, vòng qua mấy chỗ vườn, rốt cục đi vào Vương phu nhân nơi ở. Vương phu nhân chính đoan ngồi trong phòng, thấy Tiết gia đám người tiến đến, vội vàng đứng dậy đón lấy. Tiết Di Mụ thấy một lần Vương phu nhân, trong mắt rưng rưng, tiến lên giữ chặt Vương phu nhân tay nói rằng: "Tỷ tỷ, chúng ta có thể tính tới. Dọc theo con đường này thật đúng là khó khăn chắc trở không ngừng, lại vẫn tao ngộ thủy phỉ, kém chút mất mạng. May mắn được cụ huynh đệ đi ngang qua, xuất thủ tương trợ, lúc này mới giải vây." Vương phu nhân cả kinh nói, lại gặp gỡ cái loại này hung hiểm sự tình. Kia sau đó ra sao? Tiết Di Mụ nói: "Nhờ có cụ huynh đệ anh dũng, mấy lần liền đem kia thủy phỉ xua tan, này mới khiến chúng ta có thể tiếp tục đi đường." Tiết Bảo Thoa trong lòng hơi động, sớm tại vậy sẽ liền minh bạch những cái này thủy phỉ, hoặc là nói trang phục thành thủy phỉ người nguyên bản mục tiêu chính là Giả Cụ, nhà mình bất quá là trùng hợp bị liên lụy trong đó. Chỉ là việc này không thể từ Tiết gia nói ra được, nếu không chắc chắn trêu đến một thân tao. Vương phu nhân khẽ gật đầu, phân phó nha hoàn dâng trà, lại hỏi, vậy cái này trên đường đi còn thuận lợi? Thiết Di mụ thở dài, ra cái này bị cũng là coi như thái bình, chỉ là đường xá xa xôi, khó tránh khỏi mệt mệt. Vương phu nhân trấn an nói, bây giờ đến nơi này, liền an tâm ở lại, có gì cần cứ mở miệng. Vương phu nhân dừng một chút, nhìn về phía Tiết Di mụ lại hỏi, không biết muội muội lần này vào kinh thành, nhưng có chuyện quan trọng gì cần giúp đỡ? Tỷ tỷ, lần này vào kinh thành, thật có mấy món chuyện quan trọng. Thứ nhất là kiểm tra tại kinh thành khoản, như thế việc nhỏ. Thứ hai là muốn cho Bảo Thoa tiến cung tuyển tú, nhu tốt tiền đồ. Cái này thứ ba chính là Bàn Nhi trên người bản án, cầu tỷ tỷ và Lao Thái Thái tìm cách lật lại bản án. Tỷ tỷ ngài cũng biết, Bàn Nhi đứa nhỏ này trời sinh tính lỗ mãng, lại trêu ra mạng này ăn đến, bây giờ Tiết gia liền trông cậy vào tỷ tỷ ngài có thể kéo ta nhóm một thanh. Vương phu nhân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát nói rằng, muội muội đừng nội, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tuyển tú sự tình cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là cái này lật lại bản án, sợ là không dễ. Nhưng chúng ta tóm lại là người một nhà, ta tự sẽ tìm cách. Đang nói, Uyên Ương chậm chậm tiến đến, hướng Vương phu nhân, Tiết Di mụ bọn người hành lễ, sau đó nói, nhị thái thái, Lao thái thái để cho ta tới mời Tiết Di mụ cùng Tiết cô nương đã qua gặp nhau. Vương phu nhân cùng Tiết Di mụ lúc này liếc nhau, Vương phu nhân nở nụ cười, nói rằng, ngài nhìn, cái này chẳng phải đúng dịp sao? Vừa nói lên Lao thái thái liền đến. Chúng ta thừa cơ hội này, liền hướng Lao thái thái nói lại bản nhi lật lại bản án sự tình, nhìn xem Lao thái thái nói thế nào. Thế là, một đoàn người liền hướng giả mẫu chỗ đi. Đám người đi theo Uyên Ương đi vào giả mẫu chỗ, chỉ thấy giả mẫu chính đoan ngồi trên giường, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Đám người vội vàng hành lễ thỉnh an, Tiết Bảo Thoa càng là đi một cái quỳ lạy lễ. Giả mẫu cười nhường đại gia đứng dậy, lôi kéo Tiết Di mụ tay nói rằng, trên đường đi có thể vất vả, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiết Di mụ cảm ơn giả mẫu, cùng mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Giả mẫu ánh mắt rơi vào Tiết Bảo Thoa trên thân, nói rằng, đây chính là Bảo Nha đầu à, dáng dấp thật là tuấn xảo. Đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát việc nhà, Tiết Di mụ thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói rằng, Lao thái thái, Lao thân có một chuyện muốn nhờ. Ta kêu Bất Thành Khí Nhi tử Tiết Bàn tại Kim Lang ứng Thiên phủ không cẩn thận cho cắn mạng, mong rằng Lao thái thái có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Giả mẫu nghe xong, nhíu nhíu mày, suy tư một phen nói rằng, việc này cũng không đúng dịp, bây giờ trong nhà ở phương diện này có thể dùng lực không nhiều. Nếu là Cù huynh đệ tại, lấy hắn tại triều đình bên trong lực uy hiếp, có lẽ một câu liền có thể giải quyết, nhưng hôm nay, sợ là khó mà định đoạt. Tiết Di mụ trong lòng có chút thất lạc, còn chưa chờ nàng lại mở miệng, Vương phu nhân nói rằng, Lao thái thái, Tiết Di mụ đoạn đường này cũng là khó khăn chắc trở không ngừng, đến kinh trên đường lại vẫn tao ngộ thủy phỉ, cũng may gặp gỡ Cù huynh đệ xuất thủ tương trợ, mới lấy bình an. Giả mẫu kinh ngạc nói, a u, lại có chuyện như thế. Đây thật là duyên phận a. Vương Hy Phượng ở một bên xảo tiếu lấy nói tiếp, lão tổ tông, ngài nhìn một cái này Tiết gia cùng chúng ta phụ thượng duyên phận không phải cạn, về sau nhưng phải thân cận nhiều hơn đâu. Nói đúng, nói đúng. Giả mẫu cười ha hả, nhìn về phía Tiết Bảo Thoa vội vàng nói, Bảo Nha đầu mới đến, cũng làm cho nàng cùng trong phụ bọn nhỏ làm quen một chút. Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Tương Vân, còn có 3 tháng mùa xuân, đều tới bái kiến ngươi Tiết Di mụ cùng Bảo tỷ tỷ. Sử Tương Vân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, Bảo tỷ tỷ tốt. Nên Xuân dịu dàng cười yếu ớt, nói, Tiết Di mụ, Bảo cô nương tốt. Thám Xuân vui mừng nói, Tiết Di mụ, tỷ tỷ mạnh khỏe. Thích Xuân đi theo hành lễ, nhỏ giọng nói, Tiết Di mụ, tỷ tỷ. Lâm Đại Ngọc tương đối hàm xúc, phúc phúc thân thể, cười gật gật đầu. Tiết Bảo Thoa đoan trang hữu lễ, lại cười nói, gặp qua các vị huynh đệ tỷ muội. Cũng là giả Bảo Ngọc bận biểu tiến tới góc mặt, trong mắt lộ ra mới lạ, nhìn xem Tiết Bảo Thoa cười nói, tỷ tỷ này ta từng gặp. Mọi người đều cười Bảo Ngọc còn nói mê sảng, Bảo Ngọc lại phối hợp nói rằng, dù chưa từng gặp, không sai nhìn xem hiền hòa, trong lòng liền xem như quen biết cũ, hôm nay chỉ làm xa đường trùng phùng, cũng không là không thể. Sử Tương Vân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, Bảo ca ca còn nói hôn thoại, thấy người tỷ tỷ cứ như vậy. Lâm Đại Ngọc ở một bên, có chút nhíu nhíu mày lại, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ chán ghét, lời này nàng thật là giống như đã từng quen biết. Thử nghĩ một chút tiền nhiệm dùng lời giống vậy, ngay trước chính mình mặt vén cô gái khác đồng dạng. Giả mẫu vừa cười vừa nói, về sau một chỗ ở, đều muốn các loại hòa thuận hòa thuận. Đám người lại nói chút lời nói, giả mẫu liền nhường Nguyên Lương mang theo Tiết Di mụ cùng Tiết Bảo Thoa đi an trí chỗ ở chương 104, chính thất chương 104, chính thất giả chân ngoài miệng ngậm cây tăm xỉa răng, từ nhỏ thiếp chỗ đi ra, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Một cái nha hoàn vội vàng chạy tới bẩm báo, đại gia, kính lao gia trở về phủ. Giả chân nghe xong, vội vàng thu liêm vẻ mặt, sửa sang lại một chút y quan, vội vàng tiến đến nên đón. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày mai chính là giả cụ thăng quan hầu phủ thăng quan niềm vui, bất quá cụ huynh đệ lại bị thánh thượng phái đi giang nam. Theo lẽ thường, giả cụ chủ nhân này ở nhà không tại, cho dù thiếp mời đã phát, cũng ứng chờ cụ huynh đệ trở về lại xử lý. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác muốn phụ thân trở về làm thay, chắc hẳn trong đó có khác nguyên do, bất quá đã cụ huynh đệ cùng phụ thân đều không nói gì, giả chân tự nhiên không dám nhảy ra làm trái lại. Nghĩ đến đây, giả chân vội vàng tiến đến nên đón. Nhìn thấy giả kính, giả chân vội vàng hành lễ hỏi, phụ thân, ngài hồi phủ thật là vì cụ huynh đệ thăng quan sự tình. Giả kính vẻ mặt bình thản, lườm giả chân một cái, cũng không phản ứng, nói rằng, trước chớ hỏi nhiều, theo ta đi chính sảnh, sau đó liền biết. Đối với nhà mình đại nhi tử cái gì bộ dáng, xem như lão tử rõ ràng nhất. Tự nản lòng thoái chi xuất ra sau liền cũng bỏ mặc không quan tâm, nếu không phải có giả cụ như thế hy vọng, giả kính tình nguyện tùy ý giả ra tự sinh tự diệt. Không bao lâu, giả phủ trong chính sảnh liền tụ mãn người. Giả mẫu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, giả chính, giả xá chia nhau ngồi hai bên, vương phu nhân cùng hình phu nhân bồi ngồi bên cạnh, giả liễn, vương hy phượng đứng ở một bên, giả chân mang theo biểu thị, giả dung, tần khả khanh theo thứ tự đứng vững, triệu di nương cũng trong góc chờ lấy. Ba tháng mùa xuân tỉ muội cùng giả bảo ngọc, giả hoàn, chờ một đám tiểu bối đứng ở một bên. Có thể nói là giả phụ chính phái trực hệ đều ở trong đó. Giả kính đảo mắt đám người, nắm giả lương thị đi lên phía trước, háng giọng một cái, chậm rãi nói rằng, hôm nay đem chư vị triệu tập nơi này, là có chuyện quan trọng tuyên cáo. Ta ý đem giả lương thị phụ chính, kế là chính thất. Giả lương thị nghe nói, đầu tiên là giật mình, lập tức ánh mắt phức tạp, trong mắt đã có ngạc nhiên mừng rỡ lại có vẻ phức tạp, thẳng tắp nhìn qua giả kính. Đối mặt giả lương thị ánh mắt, giả kính lại như kỳ tích không dám đối mặt, thẳng tắp nhìn qua giả ra cả đám. Giả mẫu nghe xong, trên mặt cười nở hoa, vội vàng nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Lương thị từ trước đến nay công việc quản gia có đạo, làm người hiền lành, càng là dạy dỗ cụ huynh đệ dạng này hậu bối, bây giờ có thể trở thành chính thất, quả thật chúng ta giả ra chi phúc. Sớm đã thấy rõ giả cụ làm người giả mẫu ước gì nhường giả lương thị đặt vào chính thất, tại cái này giả ra nếu là không ai giả lương thị, có trời mới biết kia giả cụ sẽ làm ra quyết định gì, chớ nói chi là giả cụ trước đây trả lại giả ra xóa đi loại kia đủ để xét nhà tội lớn, ai dám nói một chữ không, không phải lột ra hắn không thể. Giả chân nào dám có chút phản đối, vội vàng mang theo Vưu thị tiến lên, cung kính nói rằng, phụ thân này quyết định rất là anh minh, chân nhi bái kiến phu nhân, về sau mong rằng phu nhân nhiều hơn cần phải nhiều vất vả. Giả Dung cũng lôi kéo Tần Khả Khanh cùng nhau hành lễ, thể thanh hô, tổ mẫu mạnh khỏe. Giả Chính vẻ mặt mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra nụ cười, biểu thị đồng ý, an bài như thế, Vu gia tộc hữu ích, lẽ ra nên như thế. Chỉ là ngày sau còn cần kính tẩu tẩu nhiều hơn hao tâm tổ trí, lo liệu trong phủ mọi việc. Giả Liễn vợ chồng, giả Bảo Ngọc, giả Hoàn, ba tháng mùa xuân chờ một đám hậu bối cùng nhau hướng giả Lương thị hành lễ, nói rằng, gặp qua phu nhân. Giả Lan, giả Sát chờ tên là bối hậu bối cũng đi theo hành lễ, nói rằng, gặp qua tổ mẫu. Xó xỉnh bên trong Triệu Di Nương vẻ mặt vẻ hâm mộ nhìn qua đây hết thảy, nàng cũng nhiều khát vọng người khác gọi nàng một tiếng phu nhân, quay đầu đem nhìn về phía Giả Chính ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhưng phát hiện Giả Chính nhưng lại chưa chú ý tới nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử Giả Hoàn, không khỏi yếu ớt thở dài. Giả Kính gật gật đầu, dù sao hắn muốn chính là đem tin tức này thông chi cho trong nhà cả đám, cũng không phải đến trưng cầu ý kiến. Nếu như thế, việc này liền như vậy định ra. Ngày sau Lương thị lúc này lấy chính thất chi trách, lo liệu việc nhà, chớ có phụ ta chỗ nắm. Giả Lương thị vội vàng tiến lên, có chút phúc thân, mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, lao ra, thiếp thân thân thể từ trước đến nay có nhiều khó chịu, thực là bất thiện quản gia. Huống hồ trong phủ có Khả Khanh quản gia, quản được rất tốt, thiếp thân không dám làm bậy. Quản gia này sự tình, vẫn là giao cho hắn nhóm cho thỏa đáng. Giả Kính thấy cái kia Lương thị từ chối cái này, gật gật đầu, lơ đễnh, mà là quay đầu nói lần nữa, nói đến, ngày mai chính là cụ huynh đệ thăng quan hầu phủ thời gian. Ngày mai đến hội, ta nghe cụ huynh đệ nói đều giao cho Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ba người các ngươi đến làm thầy, thật là làm xong. Nên Xuân tính tình dịu dàng, trước tiên mở miệng nói, đáp lễ lao ra, tiến hội sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút chi tiết vẫn cần hoàn thiện. Thám Xuân cơ linh thông minh, nói tiếp, kính lao ra yên tâm, ta cùng tỷ tỷ muội muội chắc chắn dụng tâm xử lý, huống hồ còn có Liễn nhị tẩu cho chúng ta lật tẩy, định không có sai lầm. Tích Xuân ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Vương Hy Phượng tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, kính lao ra yên tâm, ba vị này muội muội làm việc cẩn thận, lại có ta theo bên cạnh hiệp trợ, nhất định có thể đem bữa tiệc này làm được thỏa đáng. Giả Kính thỏa mãn nhìn đám người một cái, nói rằng, vậy thì tốt rồi. Còn có, ngày mai các phương tân khách đông đảo, tiếp đãi sự tình cũng cần an bài thỏa đáng, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó, Giả Kính phất phất tay, nhường đám người tán đi, riêng phần mình chuẩn bị ngày mai sự tình. Ngày kế tiếp, thần võ hầu phủ trước cửa ngựa xe như nước, khách đông. Trong phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng yến hội, chân tu mỹ vị rực rỡ muôn màu, mùi rượu bốn phía. Nên Xuân, Thám Xuân cùng Tích Xuân tỉ mỉ an bài yến hội quả nhiên ngay ngắn rõ ràng, số ghế rõ ràng, chủ và khách đều vui vẻ. Trong hậu viện Giả Lương thị ngồi tại thủ tọa, Giả Mẫu cùng đi. Cùng mấy vị cáo mệnh phu nhân đầy mặt dáng tươi cười trò chuyện với nhau. Mặc dù Giả Lương thị lúc này cũng không cáo mệnh mang theo, nhưng có Giả Mẫu tiếp khách, cũng là trò chuyện hòa hợp. Ngoài cửa có gã sai vặt hô to, Trấn Quốc công phủ Như Kế Tông tới, Lý Quốc công phủ Liễu Phương tới, Tu Quốc công phủ Hầu Hiếu Khang tới, Trị Quốc công phủ Ngựa còn tới. Như Kế Tông dẫn đầu bước dài tiến, chắp tay cười nói, "Thế mình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Giả Kính cười tiến lên đáp lễ, "Đã lâu đã lâu." Liễu Phương nói tiếp, "Hôm nay cái này thần võ hầu phủ thật là nóng náo phi phàm a." Giả Sa đáp, chư vị có thể đến, thật là vinh hạnh. Tu Quốc công Hầu Hiếu Khang ngắm nhìn một phía, cảm khái nói, giả phủ càng phát ra thịnh vượng. Giả Chính mỉm cười nói, chư vị mời vào trong. Một đám công hầu cùng thuộc tám công về sau, lẫn nhau chào hỏi, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Lưu Kế Tông cùng Giả Kính, chăm chú lôi kéo Giả Kính tay, thanh âm hơi có chút run rẩy, thế minh à, nhiều năm không thấy, không giờ khắc nào không tại đọc lấy chúng ta đã từng thời gian. Thế đệ ta thường thường nhớ lại thế minh nhân cần dạy bảo, không nghĩ rằng chúng ta bây giờ thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, chúng ta con cháu đều đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Giả Kính cũng động tình nói rằng, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống tiểu niên du. Nhớ năm đó, thanh xuân tuổi trẻ, tùy ý thoải mái, như thế nào thoải mái. Bây giờ, dấu vết tháng năm đã lặng yên bò lên trên khuôn mặt, trước kia hào hùng cũng chỉ có thể đang nhớ lại bên trong truy tìm. Nói lên cái này, Ngưu Kế Tông cũng là suy nghĩ cấp trên, kia cầm giả kính tay càng thêm dùng sức, trong mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm nhẹ nào, "Ai, Thế Minh." Giả kính cũng là mặt mũi tràn đầy thuận thức gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Ngưu Kế Tông nắm chặt hai tay của hắn. Sau đó lại hàn huyên hồi lâu. Chờ tiến vào trong phủ ngoài cửa gã sai vặt cũng là hô to, "Quả Dũng hầu tới."